Chương 47, quỷ mặt nạ chương 47, quỷ mặt nạ tại Trương Dư Đản rón rén trở ra, một cái sắc mặt có chút vàng như đến phụ nhân cũng xuất hiện tại thư phòng cổng. Chính là vụng trộm theo dõi Trương Dư Đản tới thê tử Trần Thị. Nàng nhìn qua thư phòng đại môn, trên mặt có thương tâm cô đơn, cũng có thất vọng tức giận. Trương Dư Đản thực xui xẻo lấy nàng tại trong thư trai kim ốc tàng tiểu. Mặc dù sớm có đoán trước, nhưng thật khi thấy sau càng thêm tan nát cõi lòng. Nàng hít sâu một hơi, cũng lặng lẽ đi vào thư phòng. Trương Dư Đản hoàn toàn không biết rõ bị thê tử Trần Thị theo dõi, hắn đầy trong đầu chỉ muốn bị kia thiên kiều bá mị tiểu nữ tử. Lúc này, thư phòng trong phòng vẫn sáng ánh nến. Trong ánh nến chập chờn, bàn trang điểm trước đứng thẳng nói tinh tế thân ảnh, giống như là tại trang điểm, mông lung bóng hình xinh đẹp không khỏi làm cho người ta liên tưởng. Lộc cộc cách cửa sổ nhìn thấy tiểu nương tử hiểu điệu thân ảnh sau, Trương Dư Đản nhịn không được nuốt ngụm nước miếng, càng thêm hưng phấn. Hắc hắc, sách thánh hiền bên trên giảng nữ là duyệt kỳ giả dung, đêm hôm khuya khoắt tiểu nương tử còn tại trang điểm, khẳng định là đang nghĩ ta, đang trang điểm chờ ta tới. Trương Dư Đản nghĩ như vậy, càng phát ra không kịp chờ đợi. Nhưng hắn vẫn là nhịn được, hắn nói xong muốn cho tiểu nương tử ngạc nhiên mừng rỡ. Hắc hắc, trước không đợi, chờ tiểu nương tử hóa trang xong sau ta lại đi vào cho nàng một kinh hỉ. Hiện tại ta trước thật tốt rình mò thưởng thức một phen, nhìn xem tiểu nương tử là như thế nào hóa trang. Hắc hắc, thật sự là kích thích. Trương Dư Đản còn có yêu mến rình coi ác thú vị, cảm thấy dạng này ngược lại kích thích hơn. Hắn đi vào ngoài cửa sổ, giấy dán cửa sổ mỏng như cánh ve, hắn dùng ngón tay chọt tại giấy dán cửa sổ bên trên chọc ra một cái lỗ nhỏ đến, đem ánh mắt dán đi lên đi đến nhìn. Trước bàn trang điểm, cái kia bị mong nhớ ngày đêm tiểu nương tử thân mang màu trắng váy lụa, ô tóc đen dài rủ xuống đến thắt lưng, đang cúi đầu đối với gương đồng loay hoay cái gì. Tiểu nương tử thật sự là quá đẹp, ngay cả cái bóng lưng đều như thế có sức hấp dẫn. Trương Dư Đản thấy trong lòng rung động, càng phát ra miệng đắng lưỡi khô, liền liền hô hấp cũng đều kìm lòng không được dồn dập. Sau một khắc, đã thấy nữ tử giơ tay lên lúc, ống tay áo trượt xuống, lộ ra cánh tay lại khô gầy như quét ủi, làn da nhăn giống năm xưa vỏ cây già. Trương Dư Đản trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn, hắn rủi rủi mắt, tưởng rằng chính mình thể hư mắt mở nhìn lầm nữa nha. Lại nhìn một lần, hắn lại định thần nhìn lại, hô hấp của hắn trong nháy mắt ngưng kết, huyết dịch khắp người như muốn đông cứng. Chỉ thấy kia tiểu nương tử chậm rãi quay sang, có thể nào có nửa phần tuyệt sắc bộ dáng. Khuôn mặt nhăn co lại đến như là hồng khô quýt ra, hốc mắt hám sâu thành hai cái lỗ thủng đen, bờ môi khô quắt đến rắn tại trên giường ngả, lộ ra mấy quả ố vàng tàn răng. Cái này không phải cái gì thiên kiều bá mị tiểu nương tử, rõ ràng là già đến giống khô quắt cương thi như thế lão quỷ. Mà bàn trang điểm bên trên bày ra lấy, rõ ràng là một trương hoàn chỉnh nhưng có chút nhỏ bé vết rách da người. Mơ hồ có thể nhìn ra, cái này tấm da người chính là Trương Dư Đản trong suy nghĩ tiểu nương tử bộ dáng. Lão quỷ tiểu tụy ngón tay nắm lướt một chi bút lông từ bút, chấm trong chén đục ngầu cao chạm vật, cẩn thận từng ly từng tí hướng ra người đôi lông mày chỗ phát họa, may bá. Trương Dư Đản vốn là nhát gan, hiện tại chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh theo lòng bàn chân thẳng gọt đỉnh đầu, nổi da gà đều lên nơi đất, hai chân trèo chống bất ổn, bị dọa đến lảo đảo về sau ngã sấp xuống tại trên bậc thang. Quỷ, là quỷ a. Hắn răng thẳng run lên, hắn hiện tại rốt cuộc hiểu rõ, thì ra hắn tiểu nương tử là một đầu hất lên da người giữ tợn kinh khủng lão quỷ. Hắn chính là cùng cái lão quỷ này cùng giường chung gối hai ngày, còn đối lão quỷ mong nhớ ngày đêm, mất hồn mất vía. Hoẹ buồn nôn, muốn nói, nhưng lại bởi vì hoảng hốt sợ hãi nhà không ra. Hắn cũng minh bạch, thì ra trên đường kia hai cái tiểu đạo đồng nói đúng. Trên người hắn có tà ma khí tức, thật sự là bị quỷ cuốn lên. Đáng tiếc trên đời này không có thuốc hối hận đã không còn kịp rồi. Nha, hóa ra là quan người đến. Quan người đến cũng không gõ cửa cáo chi một tiếng, còn tại ngoài cửa sổ nhìn lén, quan nhân thật là xấu đâu ha ha ha. Trong phòng truyền đến nữ quỷ, lão quỷ, thanh âm, dùng nhất hàn giọng thanh âm trầm thấp nói nhu mị nhất lời nói, tương phản cực lớn, khiến người ta cảm thấy mười phần bén nhọn chói tai. Trương Dư Đản dọa đến thảm không còn nét người, hắn hiện tại chỉ muốn đào mệnh. Hắn lộn nhào đứng dậy liền phải chạy. Nữ quỷ thì mặc vào túi da, bay ra, hai chân cách mặt đất nổi giữa không trung, liền cùng tại Trương Dư Đản bên người, khanh khách trêu ghẹo, quan nhân không phải đáp ứng muốn cho tiểu nữ tử một ngôi nhà sao? Thế nào mới mấy ngày liền ghét bỏ nô gia nữa nha? Quả nhiên các ngươi người đọc sách chính là háo sắc bạc tình bạc nghĩa, ưa thích nhấc lên quần không nhận người, ha ha. Nữ quỷ đóng vai thành tiểu nương tử tựa như mèo hí chuột như thế, đùa Trương Dư Đản. Mặc dù nàng nói cũng có mấy phần có lý. Cậu, van ngươi, cầu ngươi đừng có lại quấn lấy ta. Cầu van ngươi. Trương Dư Đản đều sắp bị dọa đến hồn phi phách tán, khóc cầu lão quỷ buông tha hắn. Đồng nhiên, phía trước, hắn thấy được thê tử của mình Trần Thị. Trương Dư Đản thật giống như bắt được cây cỏ cứu mạng như thế, nương tử nhanh cứu ta. Hắn cũng không biết là khí lực từ nơi nào tới, đột nhiên gia tốc, trốn đến Trần Thị sau lưng, run lẩy bẩy. Nương, nương tử. Ngươi, ngươi đến ngăn lại nàng, ta. Ta đi hô người đến. Trương Dư Đản muốn để Trần Thị lưu lại đối phó nữ quỷ, chính hắn thì đi đảm bệnh. Giờ phút này, Trương Dư Đản đem hắn tự tư, nhát gan, háo sắc, vô năng, diễn dịch đến phát huy vô cùng tinh tế. Vì mình, hắn cái gì đều có thể bán. Cho dù là thê tử Trần Thị, nếu như có thể mang đến cho hắn một chút hy vọng sống, hắn cũng biết không chút do dự đẩy đi ra. Giờ phút này, Trần Thị hai mắt vô thần, như là một cái tượng gỗ, khôi lỗi, liền đứng tại chỗ, không nhúc nhích. Không gì đau lòng bằng tâm chết. Lòng của nàng đã hoàn toàn vỡ tan, đối Trương Dư Đản đã hoàn toàn thất vọng. Nàng vì mình năm tuổi nhi tử, một nhẫn lại nhẫn, cho dù là hôm nay, nàng còn ôm cuối cùng một tia miễn tưởng, vụ trộm theo dõi Trương Dư Đản tới, muốn ngay mặt cùng nữ tử kia nói rõ ràng. Nhưng giờ phút này, làm Trương Dư Đản không chút do dự đem nàng đẩy đi ra làm bia đỡ đạn thời điểm, nàng nói cái gì đều đã không trọng yếu. thậm chí ngay cả nữ tử kia là người hay quỷ đều không trọng yếu, bởi vì nàng cảm thấy có đôi khi lòng người so quỷ càng đáng sợ. Thân thể nàng mềm nhũn, co quắp ngồi xuống, hai mắt đã ảm đạm vô quang. Nữ quỷ thấy thế khanh khách cười quái dị, vị tỷ tỷ này, phu quân của ngươi thật là bạc tình bạc nghĩa nha, vậy mà không chút do dự bỏ qua ngươi không để ý. Khanh khách, yên tâm, ta sẽ không để cho hắn chạy thoát. Nàng thân hình lóe lên, lập tức xuất hiện tại Trương Dư Đản phía trước, ngăn cản chạy trốn Trương Dư Đản. Quan nhân thật là lòng dạ độc các nhà, không chỉ có từ bỏ ta, còn từ bỏ cùng ngươi nhiều năm tư thủ thế tử, quả nhiên thư sinh nhất bạc tình bạc nghĩa. Nữ quỷ ha ha cười, tiếp lấy nhấc tay vồ một cái, bóp lấy Trương Dư Đản cổ, nâng hắn lên. Tha, tha mạng a, van cầu ngài bỏ qua cho ta đi. Trương Dư Đản ra sức dây rủa, đôi quần đều ướt một mảng lớn, chỉ cần ngươi thả qua ta, ta cái gì đều có thể cho ngươi. Ha ha, quan nhân ngươi đã không có gì có thể cho ta. Nữ quỷ mặt lộ vẻ mỉm ai. Hai ngày qua này, Trương Dư Đản dương khí đã bị nàng hút đi 7-8 phần, lại thêm Trương Dư Đản đã phát hiện thân phận của nàng, giữ lại đến làm gì dùng. Răng rắc, tay nàng vừa dùng lực, trực tiếp bẻ gãy Trương Dư Đản cổ. Phế vật thư sinh Trương Dư Đản kim ốc tàng tiểu, cuối cùng rơi vào một kết cục như vậy. Nữ quỷ đem Trương Dư Đản thi thể ném đến một bên, nàng quay đầu nhìn về phía có quắc ngồi dưới đất Trần Thị. Vị tỷ tỷ này, ngươi kia vô năng lại buồn nôn phu quân, ta đã giúp ngươi giết chết, ngươi muốn thế nào cảm tạ ta đây? Tâm chết Trần Thị trầm mặc như trước, không nhúc nhích. Có thể tích tỷ tỷ gương mặt này quá mức. Bình thường, ta trừng mắt. Nữ quỷ lại ha ha cười nói, ha ha, nhìn tỷ tỷ ngươi cũng thương tâm, ta liền tốt người làm đến cùng, đưa ngươi đi địa phủ cùng ngươi phu quân đoàn tụ a. Nữ quỷ giơ tay lên liền phải thi pháp đem Trần Thị hút tới, nhưng nàng chợt phát hiện, cánh tay nàng trên da vết rách càng ngày càng nhiều. Trên người trên mặt khắp nơi đều là mạng nhện đồng dạng vết rách, như cái sắp vỡ vụn gốm sứ bình. Nàng trương này túi da đã dùng rất lâu, thế nào họa mi tu bổ đều vô dụng, vận dụng tu vi sau vỡ tan đến càng nhanh. Đồng thời, nàng còn nghe được bên ngoài thư trai truyền đến ba đạo tiếng bước chân dồn dập. Có ba người tới lúc gấp rút nhanh chạy đến. Nàng nhíu mày, không tiếp tục để ý Trần Thị, mà là trực tiếp bay đi, biến mất ở trong màn đêm. Giờ phút này, Trần Thị co quắp ngồi dưới đất, hai mắt sững sờ vô thần. Nàng nhìn xem Trương Dư Đản bị nữ quỷ bẻ gãy cổ thi thể, nàng thương tâm, khổ sở, thất vọng, muốn rơi lệ. Nhưng thân thể giống như kháng nghị đồng dạng, một quả nước mắt đều không rơi xuống nổi. Hô hô cuối cùng, nàng hít sâu một hơi, nhắm mắt lại nỉ non một tiếng, buồn nôn đổ vỡ, chết. Cũng tốt. Chương 48, thật là một bộ xinh đẹp tốt túi ra chương 48, thật là một bộ xinh đẹp tốt túi ra cục cục cục. Ba đạo thân ảnh bởi tới thư phòng. Chính là bộ đầu Triệu Quảng cùng hai cái tiểu đạo đồng. Đáng tiếc bọn hắn tới chậm, nữ quỷ đã trốn, chỉ có thấy được Trương Dư Đản thi thể, cùng một bên lòng như cho nguội, nhưng nội tâm giống như lại có loại không hiểu giải thoát Trần Thị. Ai? Triệu Quảng thở dài một tiếng, hướng Trần Thị túi đầu tạ lỗi, thật xin lỗi phu nhân, là chúng ta tới chậm. Triệu Quảng cảm thấy thật sâu tự trách, nếu như hắn có thể sớm đến một bước, có lẽ kết quả là không giống như vậy. Hắn hận chính mình vì cái gì không thể tới sớm một bước ngăn cản bi kịch xảy ra. Nam Bắc tiểu đạo đồng giống nhau cảm thấy tự trách, nghĩ thầm nếu như vừa rồi tại trên đường, chính mình nói chuyện lưu loát điểm liền tốt, Trương Dư Đản có lẽ liền nghe tin khuyên cáo của bọn hắn, không thư đến trai cùng nữ quỷ hẹn hò. Ách, tốt ý tưởng ngây thơ. Coi như hai người thật nói đến lại chân thành, lại thiên hoa loạn truy, sắc mê tâm khiếu Trương Dư Đản một chữ cũng nghe không lọt. Đần Nam Bắc chỉ có thể mở lời an ủi Trần Thị, người chết, chết không có thể sống lại, còn mời á di tiết, nén bi thương. Đồ vật tiểu nữ đồng thì đứng ở một bên, kỳ thật nàng đối chết đi Trương Dư Đản cũng không có bao nhiêu. Đồng tình. Nàng so Đần Nam Bắc càng trưởng thành sớm hơn một chút, đừng nhìn nàng chỉ có 7 tuổi, kỳ thật rất nhiều chuyện đều hiểu. Nhìn Trương Dư Đản bộ này thận hư dạng, lại thêm trên người quỷ khí, cùng ban đêm còn tới thư phòng. Nàng đương nhiên có thể nhìn ra được là chuyện gì xảy ra. Hơn nữa Trương Dư Đản còn không nghe nàng cùng Đần Nam Bắc khuyên cáo, bây giờ bị nữ quỷ tác bệnh, trách ai? Ngược lại đồ vật tiểu cô nương đối Trương Dư Đản chết là một chút cũng đồng tình không nổi. Đương nhiên, nàng cũng không nói thêm cái gì, sợ đã mất đi trượng phu Trần Thị càng thêm thương tâm. Không, cái này cũng không trách ngươi nhóm. Trần Thị nhẹ nhàng lắc đầu. Nàng tuy chỉ là một giới dân phụ, nhưng cơ bản đạo lý vẫn hiểu. Nàng tướng công Trương Dư Đản kim ốc tàng tiểu, rơi vào bị nữ quỷ lấy mạng kết quả, hoàn toàn là gieo gió gặt bão, căn bản chẳng trách người khác. Triệu Quảng lại an ủi một chút Trần Thị, nhường nàng nén bi thương. Mà dưới mắt trọng yếu nhất là muốn tìm tới kia chạy trốn nữ quỷ, phòng ngừa nàng lại hại người. Phu nhân, ngươi cũng đã biết kia nữ quỷ trốn đi nơi nào? Hắn hỏi. Trần Thị lắc đầu, không biết. Cái này có thể làm sao xử lý? Không biết do nữ quỷ hành tung đuổi không kịp nữ quỷ, vạn nhất nữ quỷ lại đi hại người làm sao xử lý? Đần Nam Bắc, nhanh dùng ngươi một chiêu kia. Đồ vật tiểu cô nương thúc giục Nam Bắc sử dụng một loại nào đó pháp thuật. A a, lập tức. Chỉ thấy Nam Bắc tiểu đạo đồng niệm liên tiếp để cho người ta nghe không hiểu chú ngữ, sau đó mở bàn tay, đột nhiên đè xuống đất. Vũ ảnh truy tung. Trong chốc lát, trên mặt đất xuất hiện một đầu thật dài kim sắc sợi tơ. Đầu này kim tuyến đứt quãng, kéo dài hướng phương xa. Đần Nam Bắc chỉ vào kim sắc sợi tơ phương hướng, nữ quỷ đi về phía nam vừa đi. Sau lưng Triệu Quảng trong lòng kinh hãi, nghĩ thầm hai cái này tiểu đạo đồng lại lợi hại như thế, vậy mà có thể sử dụng vũ ảnh truy tung cái loại này lợi hại pháp thuật, có thể truy tung tới nữ quỷ vết tích. Tiểu đạo trưởng thủ đoạn cao cường. Thấy Đần Nam Bắc bị người khích lệ, đồ vật tiểu cô nương có chút đắc ý giơ lên cái đầu nhỏ đến, mặc dù Đần Nam Bắc nhìn ngơ ngác lốc lốc, nhưng học lên pháp thuật đến rất lợi hại đâu. Bất quá đi, vẫn là so ta kém hơn một chút như vậy, ha ha ha. Kỳ thật, nếu như tiểu cô nương pháp thuật thật muốn so Nam Bắc lợi hại, nàng cũng sẽ không thúc giục Nam Bắc sử xuất vụ ảnh truy tung. Đần Nam Bắc vò đầu cười ngây ngô, hắc hắc, đông, đồ vật ngươi thông minh, ngươi nói cái gì liền, chính là cái gì. Triệu Quảng nhìn Trần Thị một cái, phu nhân, ta đã thông chi những người khác chạy đến, hẳn là rất nhanh liền tới, mà chúng ta trước đi đuổi bắt tác quỷ. Việc này không nên chậm trễ, ba người theo kim sắc sợi tơ đi về phía nam bên cạnh truy tung nữ quỷ. Lúc này, nữ quỷ phiêu đãng tại bầu trời đêm phiêu đãng, hướng thành nam lướt tới. Nàng vừa rồi sở dĩ chạy trốn, cũng không phải là sợ hãi Triệu Quảng ba người, mà là trên người nàng bộ này túi da hư hao đến càng ngày càng nghiêm trọng. Nếu như cùng Triệu Quảng bọn người dây dưa, như vậy sẽ tăng nhanh hư hao tốc độ, bộc lộ ra nàng giàn mua, xấu xí bộ dáng. Nàng là vô luận như thế nào cũng không muốn bị người nhìn thấy nàng xấu xí bộ dáng, cũng tỉ như Trương Dư Đản vô ý nhìn thấy, vậy thì nhất định phải chết. Bởi vì nàng sinh tiền xấu xí, không gả ra được, cuối cùng nhảy sông tự vận hóa, làm nữ quỷ sau, nàng đối với bề ngoài mỹ lệ túi da chấp nhất, đã đạt đến một loại gần như điên cuồng tình trạng. Chính mình không có một bộ tốt túi da, kia liền sử dụng túi da của người khác. Mà bây giờ, trên người nàng bộ này túi da dùng nhiều năm, đã biến chất, vỡ tan, tới nhất định phải thay đổi thời điểm. Đồng thời mục tiêu của nàng rất rõ ràng, chính là Lâm An huyện đẹp nhất nữ tử, Lỗ gia tiểu thư Lỗ Phi Phi. Không biết rõ ta phủ thêm Lỗ gia tiểu thư ra người sau sẽ là cái dạng gì. Ha ha ha, Lỗ gia hậu hoa viên. Cho dù đến ban đêm, Lỗ Phi Phi cũng còn tại khắc khổ tu luyện xuyên vân tiết quyết. Thật đúng là khắc khổ dụng công a. Nhưng đột nhiên ở giữa, một trận âm phong thổi qua, vườn hoa ao nước lá sen bên trên, xuất hiện một cái tiểu mỹ nữ tử. Nàng đình đình ngọc lập đứng tại một chương lá sen bên trên, đã có mỹ cảm, lại có một loại quỷ dị không nói lên lời. Nàng nhìn thấy Lỗ Phi Phi sau, trong mắt lập tức bắn ra tinh mang cùng không che giấu chút nào tham lam, tốt một bộ xinh đẹp túi ra, khó trách kiêm ngốc thư sinh đối ngươi nhớ mãi không quên. Đáng tiếc, nó rất nhanh chính là của ta. Ha ha. Nữ quỷ đối Lỗ Phi Phi dung mạo cùng dáng người đều cực kỳ hài lòng, không hổ là Lâm An huyện đẹp nhất nữ tử. Hơn nữa Lỗ Phi Phi là tư thế hiên ngang phong cách, cùng nàng bây giờ bộ này tiền kiểu bá mị yếu đối phong cách khác biệt. Nàng còn có thể chơi thay đổi trang phục đóng vai, hất lên cái khác nữ tử túi ra tiếp tục đùa bỡn nam nhân. Đối với cái này không hiểu xuất hiện nữ tử thần bí, Lỗ Phi Phi sợ hãi cả kinh, như gặp đại địch. Đối phương có thể lặng yên không một tiếng động xông vào bọn hắn Lỗ gia, còn có thể đứng ở mặt nước lá sen bên trên, liền đã chứng minh đối phương không phải người bình thường. Đồng thời, đối phương bất luận là hình dạng, khí tức vẫn là lời nói ra, đều để nàng cảm thấy dày đặc khí lạnh. Loại cảm giác này, cùng vài ngày trước đối mặt Vương gia đầu kia lệ quỷ cảm giác rất tương tự. Ngươi là quỷ? Lỗ Phi Phi nhìn ra đối phương là quỷ, hơn nữa còn là xông nàng tới, còn muốn lấy nàng túi ra. Lỗ Phi Phi trái tim đang nhảy lên kịch liệt, đối mặt dạng này một đầu quỷ dị nữ quỷ, nói không khẩn trương đó là không có khả năng. Nàng cương ép trấn tĩnh, lập tức toàn lực kéo động cung tên trong tay, trong chớp mắt nhắm chuẩn hồ nước lá sen bên trên nữ quỷ, một mũi tên phá không mà ra. A, nữ quỷ nhìn xem tiến đến mũi tên, ngạc nhiên nghi ngờ một tiếng, khó được, Lỗ tiểu thư lại còn là người trong tu hành. Ha ha ha, nàng liếm môi một cái, càng thêm hưng phấn, trong mắt ánh mắt cũng càng thêm tham lam. Bởi vì người tu luyện tối ra, làn da tốt hơn, bảo đảm chất lượng kỳ càng dài, lại thêm Lỗ Phi Phi tuyệt sắc dung mạo, quả thực hoàn mỹ. Nàng hận không thể lập tức đoạt tới, lột khoác lên người. Siêu mũi tên đã bắn tới nữ quỷ mi tâm, nhưng lại bị nữ quỷ nhấc tay nắm lấy, bàn tay vừa dùng lực, liền đem mũi tên bẻ gãy. Tiễn pháp luyện được không tệ, đáng tiếc ngươi tu vi quá thấp, căn bản không đả thương được ta, ngoan ngoãn cam chịu số phận đi. Nữ quỷ bẻ gãy mũi tên sau, thân hình hóa thành tàn ảnh, mấy hơi thở liền đến tới Lỗ Phi Phi trước mặt, đưa tay chụp tới. Nàng đã xem Lỗ Phi Phi là vật trong túi. Bịch trường thương xuất hiếu. Lỗ Phi Phi sử xuất bá vương thương pháp toàn lực đánh trả, một thân cựu phẩm trung kỳ tu vi triển lộ không bỏ sót. Nữ quỷ lông mày lập tức nhíu một cái, vội vàng thu tay lại lui về sau mấy bước. Lỗ tiểu thư sẽ còn dùng thương pháp lặc, thật là khiến người ta ngoài ý muốn a. Ha ha. Kỳ thật nàng cũng không phải là sợ hãi Lỗ Phi Phi bá vương thương pháp, bởi vì dưới cái nhìn của nàng, tu vi chỉ có cựu phẩm trung kỳ Lỗ Phi Phi, sử xuất bá vương thương pháp liền cùng đùa nghịch tạp kỹ không sai biệt lắm, đối nàng không tạo được uy hiếp. Nhưng là, đùa nghịch tạp kỹ cũng rất có thể làm bị thương người khác cùng mình. Nữ quỷ hai mắt nhắm lại. Nàng cần Lỗ Phi Phi làm bộ hoàn chỉnh cuối ra, hơn nữa là muốn hoàn mỹ vô khuyết, cho nên tuyệt đối không thể gây tổn thương cho tới Lỗ Phi Phi. Mà Lỗ Phi Phi người bá vương này thương pháp khí thế hung mãnh, thích hợp am hiểu cận thân bắt đầu, nàng đánh giết Lỗ Phi Phi rất đơn giản, nhưng mong muốn không thương tổn một phân một hào liền chế phục Lỗ Phi Phi, vẫn là rất có điểm độ khó. Tối thiểu, nàng cần hao phí một chút thời gian. Á quỷ, đừng tổn thương ta khuê nữ. Lỗ lão gia sau khi nghe được vườn hoa động tinh sau, hộ nữ sốt ruột, lập tức dẫn người bật vào. Chương 49, uy hiếp cùng lựa chọn chương 49. Uy hiếp cùng lựa chọn Lỗ lão gia mang theo 10 cái hộ vệ cùng quản gia bập vào. Những hộ vệ này đều mang đao, là Lỗ lão gia tự mình chọn lựa ra hảo thủ, bình thường phụ trách lô phủ công tác bảo an, nhường một con ruồi, một cái đạo tặc đều không bay vào được. Mà quản gia lão Lý càng là vị người trong tu hành, có cựu phẩm đỉnh phong tu vi, đồng thời cũng là Lỗ lão gia cận vệ, nhiều lần cứu Lỗ lão gia tại trong nguy hiểm, cường đại đáng tin. Lão Lý, nhanh cầm xuống này quỷ. Lỗ lão gia hạ lệnh nhường quản gia cùng hộ vệ chém giết nữ quỷ, bảo hộ ái nữ Lô Phi Phi. Mời lão gia yên tâm, lão buộc định đem này quỷ chém giết, bảo vệ tốt tiểu thư. Quản gia lão Lý còn rất có vài phần tự tin, mang 10 cái đái đao hộ vệ tiến lên vây giết nữ quỷ. Nữ quỷ thì mặt mũi tràn đầy khinh thường, thậm chí đều chẳng muốn nhìn bọn hắn một cái. Đã mô hợp, lan. Nữ quỷ phất tay áo vung ra một trận âm phong, uy lực giống như là vòi rồng như thế kinh khủng, trong nháy mắt đem cựu phẩm đỉnh phong tu vi quản gia cùng 10 cái hộ vệ thổi bay. phanh phanh phanh. Quản gia cùng 10 cái hộ vệ tất cả đều nện vào trên tường, thổ huyết trọng thương ngã xuống đất, không rõ sống chết. Có lẽ bọn hắn giống như nữ quỷ đánh giá như thế, chỉ là một đám ô hợp đối phó bình thường cường đạo vẫn được, nhưng nếu là gặp hơi hơi lợi hại chút quỷ vật, yêu vật, căn bản không chịu nổi một kích. Lỗ lao ra kinh hãi, kinh hoàng thất thố. Cái gì? Lao Lý cứ như vậy đổ. Vậy phải làm sao bây giờ a? Hắn không nghĩ tới nữ quỷ này tu vi lại cường đại như thế, liền cửu phẩm đỉnh phong tu vi quản gia Lao Lý đều bị đưa tay miểu sát. Vậy hắn còn thế nào cứu khuê nữ của mình a? Làm sao bây giờ nha? Ôn lai trở, đội và gấp. Giờ phút này, Lỗ Phi Phi cầm ngân thương hai tay cũng không tự giác bắt đầu phát run. Nàng mới tu hành không có mấy ngày, chỉ có cửu phẩm trung kỳ tu vi. Liên cửu phẩm đỉnh phong quản gia Lao Lý đều ngăn cản không nổi nữ quỷ tiện tay vung lên, có thể nghĩ nữ quỷ tu vi cao bao nhiêu? Bát phẩm, vẫn là thất phẩm. Hoàn toàn không phải mới ra đời Lỗ Phi Phi có thể đối phó được. Nếu như đối phương không phải có chỗ cố kỵ, mong muốn hoàn mỹ vô khuyết tối ra, sợ làm bị thương Lỗ Phi Phi, Lỗ Phi Phi căn bản không thể sống đến bây giờ. Ha ha, Lỗ tiểu thư, ngươi bây giờ nhận rõ thực tế a? Nữ quỷ che miệng mà cười, lại nhìn thấy bàn tay của mình bên trên làn da đã hoàn toàn vỡ ra, có thể nhìn thấy một cái khô cạn dàn mua như nhánh cây tay đến. Nàng không cười được, nàng sợ nhất không có bên ngoài túi da che chắn mà bộc lộ ra xấu xí bản thể. Cho nên nàng muốn tại bộ này túi da hoàn toàn hư mất trước đó, thay đổi một bộ mới. Nàng cũng nghĩ đến một biện pháp tốt. Nàng đột nhiên nhìn về phía Lỗ lão gia, dùng trêu tức giọng điệu nói rằng: "Lỗ tiểu thư, cha ngươi như thế yêu ngươi, ngươi cũng không đành lòng nhìn ta giết hắn à?" "Không tốt, nữ quỷ tại có ý đồ xấu, dùng Lỗ lão gia đến uy hiếp Lỗ Phi Phi." Lỗ Phi Phi con ngươi đột nhiên co lại. Lỗ lão gia cũng vẻ mặt hoảng hốt. Nữ quỷ âm tiếp tục thâm trầm đối Lỗ Phi Phi nói rằng: "Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, không làm không có ý nghĩa dây rủa, ta cam đoan buông tha cha ngươi cùng Lỗ phủ tất cả mọi người. Dù sao ta chỉ muốn muốn ngươi bộ này túi ra mà thôi. Nếu không, buổi tối hôm nay, Lỗ phủ trên dưới một tên cũng không để lại." Đây là nữ quỷ nghĩ tới hoàn mỹ nhất biện pháp, dùng Lỗ lao ra cùng Lỗ ra tính mạng của tất cả mọi người đến uy hiếp Lỗ Phi Phi đi vào khuất khổ. Cứ như vậy, nàng có lẽ liền có thể không cần tốn nhiều sức đồng thời chút nào không phong hiểm đạt được Lỗ Phi Phi, hoàn mỹ vô khuyết thay đổi Lỗ Phi Phi túi ra. Ta nên làm cái gì? Lỗ Phi Phi thân thể run rẩy, nội tâm tại kịch liệt dãy rủa. Loại này lựa chọn đối với một cái vẫn chưa tới 17 tuổi thiếu nữ mà nói, đều quá tàn khốc. Nhưng nàng giống như lại không có lựa chọn nào khác, cầm ngân thương tay đang dần dần buông lỏng. Phi Phi không cần a, đừng nghe tin chuyện hoang đường của nàng. Lỗ lao ra vội vàng hô to, bất kể như thế nào, hắn đều không thể nào tiếp thu được chính mình khuê nữ bị nữ quỷ cướp đoạt túi ra, cái này so giết hắn còn khó chịu hơn. Ồn ào. Nữ quỷ lạnh hừ một tiếng, đưa tay hướng Lỗ lao ra vung ra một trận âm phong. Chỉ có điều cái này đạo âm phong uy lực rõ ràng muốn so trước đó nhỏ hơn không ít, có thể thương tổn được Lỗ lao ra, lại không nguy hiểm đến tính mạng. Đúng lúc này, một đạo gầm thét vang lên, ác quỷ chớ có cản rỡ. Triệu Quảng nhảy ra ngoài, vừa đao ngăn khuất Lỗ lao ra trước người, một đao đem đánh tới âm phong đánh tan. Triệu đại nhân. Lỗ lao ra lập tức vui mừng. Triệu Quảng tới thật sự là quá kịp thời cứu Lỗ lao ra. Triệu Quảng thân làm Lâm An huyện nha môn bộ đầu, võ nghệ cao cường, có lẽ thật có thể chém giết nữ quỷ cứu Lỗ Phi Phi đâu. Triệu đại nhân ngài có thể nhất định phải cứu ta khuê nữ a. Sau đó ta định trùng điệp có tạ. Triệu Quảng không có trả lời, chỗ chức trách sự tình căn bản không cần Lỗ lao ra nói thêm cái gì. Hắn nhẹ nhàng khoát tay ra hiệu Lỗ lao ra lui lại. Triệu Quảng nhìn chằm chằm phía trước nữ quỷ, trong lòng nghĩ đến, Lục tiên sư đối ta có tái tạo tri ân, mà Lỗ tiểu thư là Lục tiên sư. Bằng hữu, ta tuyệt đối không thể nhường Lỗ tiểu thư có việc. Trước đó hắn cùng Lục Thanh Thanh, Lý Độ đi ô đồng ngõ hẻm tìm Lục Huyền thời điểm liền gặp qua Lỗ Phi Phi, Lỗ Phi Phi khẳng định nhận biết Lục Huyền, mà Lục Huyền đối với hắn có đại ân, vô luận như thế nào hắn cũng không thể nhường Lỗ Phi Phi có việc, không phải hắn dùng cái gì đối mặt Lục Huyền. Vâng. Triệu Quảng toàn thân tu vi ẩm vàng một phát, trên thân khí tức cháy mạnh rung động, quét sạch tứ phương. Vừa đến đã muốn sử xuất toàn lực. Bát phẩm đỉnh phong. Cảm nhận được Triệu Quảng khí tức, nữ quỷ nhíu mày. Ác quỷ, để mạng lại. Triệu Quảng đã như cùng một đầu báo săn, thân hình bắn ra, trong chớp mắt liền tới gần nữ quỷ. Trong tay pháp đao đột nhiên hướng nữ quỷ mặt đánh xuống. Triệu Quảng tu hành một môn khoái đao công, pháp đao của hắn cũng chỉ có một đặc điểm, chính là nhanh. Thiên hạ võ công duy khoái bất phá, hắn muốn một đao bổ nữ quỷ này. Có thể nữ quỷ tốc độ càng nhanh, nghiêng người tránh thoát một đao kia, còn trở tay đánh trúng Triệu Quảng phần bụng, đem hắn đánh bay xa mười mấy mét. Triệu Quảng khỏe miệng tràn ra máu tươi, bị nội thương, sắc mặt hắn càng thêm nghiêm trọng. Bởi vì nữ quỷ vừa rồi bày ra tu vi là thất phẩm trung kỳ, cao hơn hắn hai cái tiểu cảnh giới. Dựa vào, nữ quỷ này những năm gần đây, đến cùng đùa bỡn nhiều ít nam nhân, hấp thu nhiều ít dương khí, mới có thất phẩm trung kỳ tu vi a. Triệu Quảng trong mày, trong lòng thầm mắng. Cũng may có hai đạo non nớt tiếng nói âm vang lên. Thúc thúc các tỷ tỷ đừng sợ, chúng ta tới. Đông tây nam bắc hai cái tiểu đạo đồng thở hồng hộc chạy tới. Triệu Quảng là người trưởng thành, cương lực thể lực tốt hơn, tu vi cũng càng cao, cho nên so đông tây nam bắc nhanh một bước đuổi tới Lỗ phủ. Mà Triệu Quảng rõ ràng không phải nữ quỷ đối thủ, như vậy lại thêm đông tây nam bắc hai cái tiểu đạo đồng đâu. Nhỏ, tiểu đạo trưởng, các ngươi có thể làm sao? Lỗ lao ra có chút ngộng. Không biết từ nơi nào xuất hiện hai cái tiểu đạo đồng, mới 6-7 tuổi bộ dáng, miệng bên trong la hét muốn diệt quỷ. Cái này có thể được không? Xác định không phải đến chơi nhà tròi. Các ngươi, ai? Lỗ Phi Phi càng gấp hơn, lập tức chạy tới đem hai cái tiểu đạo đồng hộ tại sau lưng. Các ngươi đi mau. Nơi này không phải là các ngươi nên tới địa phương. Đi mau a. Lỗ Phi Phi vẻ mặt lo lắng, khuyên Đông Tây Nam Bắc mau rời đi, dù sao nữ quỷ quá mức nguy hiểm, cũng không phải đùa giỡn. Nếu như liên lụy đến người vô tội, sẽ chỉ làm nàng ấy náy cả một đời. Đồ vật tiểu cô nương nhìn trước mắt Lỗ Phi Phi, một đôi ngập nước mắt to mắt quan sát tỉ mỉ, tỉ tỉ dáng rất thật là dễ nhìn, chính là tu vi thấp điểm. Lỗ Phi Phi, lời này là đang khen người hay là tại biếm người đâu? Nhưng từ đó có thể nhìn ra, cái này hai tiểu đạo đồng cũng không đơn giản. Tiểu cô nương hướng về phía Lỗ Phi Phi cười một tiếng, tỉ tỉ người rất tốt, bất quá mời tỉ tỉ yên tâm, ta cùng Đần Nam Bắc cũng vẫn còn có chút bản sự trong người, kế tiếp liền giao cho chúng ta à. Đần Nam Bắc cũng nhẹ gật đầu, chúng ta cùng Triệu thúc thúc cùng một chỗ đối phó kia ác quỷ. Nữ quỷ tu vi cường đại hơn bọn hắn, chỉ có ba người bọn họ liên thủ mới có cơ hội. Chương 50, cái này mẹ nó là cùng một loại đồ vật sao? Chương 50, cái này mẹ nó là cùng một loại đồ vật sao? Chỉ một thoáng, Triệu Quảng không để ý thương thế bên trong cơ thể, lần nữa thi triển khoái đao, chém về phía nữ quỷ mặt. Đông Tây Nam Bắc hai đạo đồng cũng bước nhanh về phía trước thi pháp. Đồ vật tiểu cô nương nâng lên non nớt tay nhỏ, hét lớn một tiếng, vũ lôi chính pháp trưởng tâm lôi. Một đạo lam kia chớp màu trắng hướng nữ quỷ bắn ra. Đần Nam Bắc song tay chắp tay trước ngực, trên người có kim quang hiện hiện, chính là Long Hổ Sơn đạo gia tuyệt học kim quang chú. Kim quang chú cùng trưởng tâm lôi cùng một chỗ đánh phía nữ quỷ. Nữ quỷ bị Triệu Quảng cận thân dây dưa, vội vàng lại một trưởng đem Triệu Quảng đánh bay, chính mình lại cũng không kịp tránh né, bị kim quang chú cùng trưởng tâm lôi đánh trúng. Bèn, a a a. Nữ quỷ bị đánh trúng, phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, thanh âm vang vọng tứ phương. Đạo gia kim quang chú cùng trưởng tâm lôi đối quỷ vật có tác dụng khắc chế, bị đánh trúng rất khó chịu a. Thậm chí có khả năng trực tiếp hình thần câu diện. Thành công không? Hai vị tiểu đạo trưởng có thể thật là có bản lĩnh a. Lỗ lão gia lập tức đại hỉ, coi là nữ quỷ bị ba người hợp lực xử lý. Nhưng sau một khắc, bụi mù tán đi, nữ quỷ lại còn không chết. Trên khóe môi của nàng, trên tay đều chảy xuống máu tươi, trên thân nhiều chỗ bị tạc, điện, tổn thương, trên người cô kêu tiểu mỹ túi da đã hoàn toàn bị phá hủy, bộc lộ ra giản mua xấu xí bản thể. Lỗ Phi Phi nhìn thấy nữ quỷ này chân diện mục sau, cũng lập tức minh bạch, vì sao đối phương sẽ cố chấp như thế tại muốn lấy được nàng, muốn đổi bên trên da của nàng túi. Không thể tha thứ, các ngươi không thể tha thứ. Nữ quỷ bị triệt để chọc giận. Triệu Quảng, đồ vật cùng Nam Bắc ba người công kích không chỉ có nhường nàng bị thương, còn bại lộ bản thể, nàng không nguyện ý nhất chính là để người khác thấy được nàng xấu vô cùng bản thể. Thể xác tinh thần đều hứng chịu tới cực lớn thương tích, cho nên nàng biến điên cuồng. Không tốt. Triệu Quảng cương ép đem huyết hầu sông tới máu tươi nuốt tới trong bụng, lần nữa phóng tới nữ quỷ. Đồ vật tiểu cô nương cũng giơ tay lên bên trong kiếm gỗ đảo, đâm về nữ quỷ. Đần Nam Bắc tử trong ngực ném ra một trương bạo tạc phù. Rầm rầm rầm. Có thể hoàn toàn vô dụng. Đã mất đi túi da ngụy trang nữ quỷ đã kinh biến đến mức điên cuồng, liều lĩnh. Vâng. Nàng tu vi toàn bộ bộc phát, không phải thất phẩm trung kỳ, mà là thất phẩm hậu kỳ. Khí tức cường đại lại sinh sinh đem Triệu Quảng, đồ vật cùng Nam Bắc ba người đánh bay ra ngoài. Triệu Quảng lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, ngay cả đứng đều khó khăn. Ôi, đau. Đồ vật tiểu cô nương cùng Đần Nam Bắc bị đánh bay quẳng xuống đất, mặc dù bọn hắn bởi vì nguyên nhân đặc biệt không có thụ thương, nhưng cũng cảm giác được một hồi đau đớn. Không có cách nào, tu vi chênh lệch quá xa. Tại nữ quỷ làm thật sau, bọn hắn cũng không chịu nổi một kích. Sự kiên nhẫn của ta đã sử dụng hết. Nữ quỷ hai mắt đỏ, hướng Lỗ Phi Phi bay vút đi. Da của ngươi túi ta muốn lấy được, các ngươi tất cả mọi người cũng đều phải chết. Nàng đã không lo được nhiều như vậy, nàng hiện tại liền phải phụ thêm Lỗ Phi Phi túi ra. Dù là như vậy sắc bén ra tay có khả năng làm bị thương Lỗ Phi Phi. Nhìn xem đánh tới ác quỷ, Lỗ Phi Phi dâng lên một cỗ nồng đậm cảm giác tuyệt vọng. Nàng vẫn là quá yếu ớt, nhỏ yếu đến thời khắc này vô luận như thế nào dây rủa đều là phí công, đều khó có khả năng ngăn cản được thất phẩm hậu kỳ tu vi nữ quỷ công kích. Chẳng biết tại sao, nàng nghĩ đến Lục Huyền. Nếu như Lục đạo trưởng ở đây liền tốt thất phẩm hậu kỳ nữ quỷ, Lục Huyền đưa tay có thể diệt. Đáng tiếc Lục Huyền lại làm sao có thể thời điểm trở tại bên người nàng đâu. Là Lỗ Phi Phi vọng tưởng. Không tốt, tỷ tỷ gặp nguy hiểm. Vũ Lôi chính pháp trưởng tâm lôi. Đồ vật tiểu cô nương chịu đựng đau đớn, vận dụng toàn bộ linh lực đưa tay hướng nữ quỷ bắn một phát trưởng tâm lôi. Có thể tu vi chênh lệch nhường cái này phát trưởng tâm lôi lộ ra cực kỳ nhỏ yếu, bị nữ quỷ nhấc tay vồ một cái, trực tiếp bóp nát. Đồ vật tiểu cô nương thân hình lảo đảo suýt nữa ngã sắp xuống, nàng cùng Đần Nam Bắc cùng Triệu Quảng cũng không đủ sức lại ngăn cản nữ quỷ. Lỗ lão gia cảm thấy tuyệt vọng, náo hải trống rỗng. Đã không có người có thể cứu hắn khuê nữa sao? Ha ha ha. Sinh tử quan đầu, Lỗ Phi Phi đau thương cười một tiếng, mắt lộ ra kiên quyết, ngươi đã mong muốn bản tiểu thư tối ra, bản tiểu thư lệnh không cho ngươi. Nàng tay phải đã giơ lên ngân thương, không phải muốn công kích nữ quỷ, mà là phải hướng gương mặt của mình mà tới. Bởi vì nàng biết đối phương là muốn ra của nàng đuối, nàng cũng vô lực ngăn cản, như vậy thì tự hủy dung mạo. Dừng tay. Quả nhiên, nữ quỷ lập tức luống cuống. Nàng phí hết tâm tư chính là vì đạt được Lỗ Phi Phi, nếu như Lỗ Phi Phi dung mạo hủy, cái kia còn có ý nghĩa gì? Nàng cũng nghĩ đến biện pháp, lúc này quát, ngươi dám động một cái, ta liền trước hết giết cha ngươi. Bá. Lỗ Phi Phi nghe vậy, quả nhiên bản năng do dự dừng lại một chút. Chính là trong chớp nhoáng này do dự, đầy đủ nữ quỷ cầm xuống Lỗ Phi Phi. Nữ quỷ đã xuất hiện tại Lỗ Phi Phi trước mặt, khoảng cách song phương không quá nửa mét, nàng đưa tay chộp tới Lỗ Phi Phi. Ha ha ha, da của ngươi túi là của ta. Nữ quỷ kích động đến cười to, coi là liền phải đạt được. Phi Phi, Lỗ tiểu thư, tỷ tỷ, Lỗ lao ra, Triệu Quảng, Đông Tây Nam Bắc chỉ có thể trơ mắt nhìn xem nữ quỷ đưa tay chụp vào Lỗ Phi Phi, lại đều bất lực. Lỗ Phi Phi chính mình cũng hoàn toàn tuyệt vọng, nụ cười đau thương, cảm thấy mình đã khó thoát độc thủ. Tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, dị biến đã xảy ra. Hung hăng đã xảy ra. Lộ Phi Phi bỗng nhiên cảm giác được trong ngực có một cỗ nhiệt lưu. Nhiệt lưu hiện lên. Oanh. Trong chốc lát, kim quang sáng chói, như hồng thủy bộc phát sôi trào mãnh liệt, như trời trong liệt nhật phô thiên cái địa. Kim quang đem đêm tối chiếu sáng giống như ban ngày. Cái này bỗng nhiên xuất hiện kim quang đem Lộ Phi Phi hoàn toàn bao khỏa, bảo hộ ở trong đó. Đồng thời còn nương theo có nữ quỷ kêu thảm, tiếng kêu rên. A a, đây là cái gì? A. Nữ quỷ phát ra thống khổ kêu rên, nàng giàn mua như cành cây khô tay tại chạm đến kim quang một sát na, thật giống như đụng phải tam vị chân hỏa, bàn tay cùng cánh tay trong nháy mắt bị nóng chảy. Rất không thể tưởng tượng nổi, thất phẩm hậu kỳ tu vi nàng tại kim quang này trước mặt thật giống như cây gỗ khô, lá khô, một chút liền đốt. Trong nháy mắt liền đã mất đi một cánh tay. Nếu như không phải nàng kịp thời thu tay lại, cả người đoán chừng đều muốn bị kim quang khoảnh khắc nóng chảy. Một màn bất thình lình, nhường Lỗ lao ra, Triệu Quảng, Đồ Vật cùng Nam Bắc cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Vì sao Lỗ Phi Phi trên thân đống nhiên xuất hiện cái này phô thiên cái địa đồng dạng kim quang? Triệu Quảng đột nhiên cảm thấy có chút quen mắt, giống như ở nơi nào gặp qua. Đồ Vật cùng Nam Bắc thì nối rộng ra miệng nhỏ, một bộ so gặp quỷ còn muốn gặp quỷ bộ dáng. Là kim quang chú. Đống nhiên xuất hiện bảo hộ Lỗ Phi Phi kim quang hách lại chính là đạo gia kim quang chú. Đồng thời cái này kim quang chú cùng vừa rồi đần Nam Bắc thi triển ra rất không giống, có khác biệt về bản chất. Đã đạt đến kim quang biến hóa cấp độ. Kim quang biến hóa, cho dù là tại đạo gia chính thống Long Hồ Sơn, cũng không có nhiều có thể tu luyện tới loại trình độ này. Mà Lỗ Phi Phi trên thân vì sao lại sẽ xuất hiện cường đại như thế kim quang chú? Đồ Vật cùng Nam Bắc căn bản không nghĩ ra, hoàn toàn không nghĩ ra. Không chỉ có như thế, Lỗ Phi Phi trên thân ra hiện kim quang về sau, là một đạo so thùng nước còn lớn hơn. Lôi điện. Hai tiểu đạo đồng con ngươi lần nữa co rụt lại. Trường Tâm Lôi. Bọn hắn đương nhiên có thể nhìn ra được, cái này xuất hiện lôi điện hách lại chính là Ngũ Lôi Chính Pháp Trường Tâm Lôi. Chỉ có điều có ước điểm khác biệt, bọn hắn thi triển ra Trường Tâm Lôi giống nhỏ như rắn lớn nhỏ, mà cái này một phát Trường Tâm Lôi lại so thùng nước còn lớn hơn. Cái này mẹ nó, nhìn đều không giống cùng một loại sản vật. Nữ quỷ hãi nhiên tới cực hạn, mãnh liệt nguy cơ sinh tử xông lên đầu. To hơn thùng nước Trường Tâm Lôi nàng có thể nắm không nát, thậm chí liền tránh né đều làm không được. Không cần. Không cần a. A a. Nữ quỷ bị thô to Trường Tâm Lôi đánh trúng, tại giữa tiếng kêu gào thê thảm hóa thành cho tàn, hình thần câu diệt. Nhưng đám người thúc thủ vô sách cảm thấy tuyệt vọng nữ quỷ vậy mà liền như thế. Chết. Tất cả mọi người ngu ngơ tại chỗ. Cùng lúc đó, ô đồng ngõ hẻm, Lục Huyền trong đầu vang lên hệ thống thanh âm nhắc nhở. Đốt. Chúc mừng túc chủ chém giết thất phẩm quỷ vật, ban thưởng 1000 điểm công đức. Cái này chẳng lẽ chính là cái gọi là người trong nhà ngồi, công đức từ trên trời đến. Chương 51, bên trong tam phẩm phía dưới đều có thể giết chương 51, bên trong tam phẩm phía dưới đều có thể giết đầy trời kim quang dần dần tiêu tán, Lô phủ khôi phục bình tĩnh. Nhưng tất cả mọi người miệng há lớn, nửa ngày không khép lại được. Đầu óc của bọn hắn như bị nhân xuống tạm dừng khóa, trống rỗng, dường như toàn bộ thế giới cũng đều dừng lại như thế. Bọn hắn khó có thể tin, chuyện chuyển biến đến vậy mà như thế nhanh chóng. Cơ hồ là trong nháy mắt, kia thất phẩm hậu kỳ giữ tợn nữ quỷ, vậy mà liền như thế. Chết. Chết tại kia không hiểu xuất hiện kim quang chú cùng Trường Tâm Lôi bên trên. Cái này, đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Lỗ lao ra căn bản không biết do xảy ra chuyện gì, cũng không nhìn thấy có cao nhân ra tay, có thể nàng trên người nữ nhi làm sao lại bộc phát ra mãnh liệt như vậy kim quang cùng lôi điện đến. Nhưng bất kể như thế nào, hắn nữ nhi bảo bối giữ lại tính mạng. Trên đời này còn có so đây càng tốt tin tức sao? Ô ô ô, Phi Phi không có việc gì liền tốt, Phi Phi không có việc gì liền tốt. Lỗ lao ra một cái 40 tuổi đại nam nhân, vậy mà vui đến phát khóc, ô ô khóc lên. Tại lỗ lao ra vui đến phát khóc lúc, Triệu Quảng dễ rủi lấy đứng dậy. Bát phẩm đỉnh phong tu vi hắn cùng nữ quỷ cận thân chém giết, còn bị đánh nữ quỷ hai trưởng cộng thêm một lần đẩy lui, thủ thương không nhẹ. Nơi này cũng không có người so với hắn rõ ràng hơn nữ quỷ này tu vi cao bao nhiêu, có khó đối phó biết bao. Coi như hắn tăng thêm hai cái tiểu đạo đồng sử xuất tất cả bộ liếng, cũng không làm gì được nữ quỷ, đều bị nữ quỷ một chiêu đánh bay. Thật là, chính là như vậy một đấu khó có thể đối phó, làm bọn hắn đều cảm thấy tuyệt vọng nữ quỷ, lại không hiểu bị miểu sát. Người dám tin? Triệu Quảng nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh, nuốt xuống cũng không biết là máu tươi vẫn là nước bọt. Trong lòng rung động khó mà bình tĩnh. Đồng thời, hắn cảm thấy vừa rồi Lỗ Phi Phi trên thân bỗng nhiên bạo phát đi ra phô thiên cái địa kim quang rất quen thuộc, thật giống như kim quang kia thế nào như vậy giống Lục Tiên sư kim quang chú. Hắn muốn khi đem đến, hắn đi tìm Lục Huyền lúc, Lục Huyền liền động tới kim quang chú miểu sát qua trong cơ thể hắn ác quỷ. Bây giờ lần nữa nhìn thấy kim quang này, cũng cảm giác rất tương tự. Như thuộc kinh hãi nhất, còn phải là đông tây nam bắc hai cái tiểu đạo đồng. Trời ạ, kia kim quang chú tựa như buổi trưa mặt trời như thế, so đại sư bá thi triển còn lợi hại hơn. Còn có kia Trường Tâm Lôi, so đại thụ còn thô to, đây là Trường Tâm Lôi sao? Đồ Vật tiểu cô nương trong mắt đều nhanh trừng ra hốc mắt, cái cằm đều nhanh rớt xuống đất. Nàng xuất thân từ đạo gia chính thống Long Hồ Sơn, chính mình cũng biết làm kim quang chú cùng Trường Tâm Lôi, cũng có chút đi lực. Nhưng cùng vừa rồi không hiểu theo Lỗ Phi Phi trên thân xuất hiện so sánh, liền là tiểu vu gặp đại vu. Nàng Trường Tâm Lôi yếu ớt bị nữ quỷ đồ tay nắm nát, mà kia to hơn thùng nước Trường Tâm Lôi bi lực lớn mấy chục hơn trăm lần, có thể đem nữ quỷ hình thần câu diệt. Trên lệch quá lớn, thậm chí đều để nàng hoài nghi đây không phải cùng một loại pháp thuật, nhưng kim quang kia cùng lôi điện khí tức chính là kim quang chú cùng Trường Tâm Lôi không nghi ngờ gì. Nàng trước kia tại Long Hồ Sơn bên trên thấy mấy vị sư bá luận bàn lúc, bọn hắn thi triển kim quang chú cùng ngũ lôi chính pháp, cũng không có kinh người như vậy kinh khủng a. Đần, Đần Nam Bắc, ngươi nói có phải hay không chúng ta nhìn lầm? Đồ vật tiểu cô nương cũng hoài nghi là ánh mắt của mình xảy ra vấn đề. Không phải cái này muốn giải thích thế nào? Nam Bắc tiểu đạo đồng muốn là ngốc hiện tại ngốc như gà gỗ dáng vẻ nhìn càng ngốc. Đồ vật, có thể, nhưng chúng ta đều nhìn thấy nha, kia đích thật là Kim Quang chú cùng Trưởng Tâm Lôi, sẽ không sai, sai à? Đồ vật lập tức liếc mắt, vậy ngươi thông minh, ngươi đến nói cho ta đây là có chuyện gì? Đần Nam Bắc cấp úng, ta thế nào biết nha? Ta đầu góc lại không ngươi linh quang, liền đồ vật ngươi cũng không biết, ta càng không khả năng biết. Ngược lại đồ vật cùng Nam Bắc là thế nào cũng nghĩ không thông, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hồ Lỗ Phi Phi theo trong rung động lấy lại tinh thần, chỉ thấy nàng từ trong ngực móc ra một cái vật phẩm đến. Thinh linh chính là vài ngày trước Lục Huyền cho nàng. Hộ thân phủ. Lục đạo trưởng lại cứu ta một lần thì ra chính là tấm đùa hộ mệnh này có tác dụng, miểu sát kia nữ quỷ. Lỗ Phi Phi đem hộ thân phủ nắm ở lòng bàn tay, đùa hộ mệnh còn tản ra dư ôn, sưởi ấm lòng bàn tay của nàng cùng tâm linh. Vừa rồi đối mặt giữ tận kinh khủng nữ quỷ lúc, nàng đều tuyệt vọng, trong lòng bị vô biên sợ hãi lan tràn, thôn vệ. Nhưng trên người nàng có tấm đùa hộ mệnh này. Từ đầu đến cuối, kia nữ quỷ liền không có bất kỳ cái gì một chút có thể tổn thương tới cơ hội của nàng. Nữ quỷ kết cục, tại nàng để mắt tới Lỗ Phi Phi một phút này liền quyết định, chỉ có thể rơi vào hình thần câu diệt kết quả. Bất quá, cái này hộ thân phù tác dụng là duy nhất một lần, đánh giết nữ quỷ sau, phù chú lực lượng đã tiêu tán, biến trở về một chương bình thường giấy vàng. Cái gì? Thấy là một chương hộ thân phù cứu được Lỗ Phi Phi sau, Lô Lão Gia, Triệu Quảng, đồ vật cùng Nam Bắc tất cả đều khiếp sợ đến cực điểm, đều đang hoài nghi lời người. Bởi vì đây quả thực lật đổ bọn hắn nhận biết. Một chương nho nhỏ hộ thân phù, vậy mà có thể bộc phát ra cường đại như vậy kim quang chú cùng trưởng tâm lôi đến. Người dám tin? Nếu như là có vị bên trên tam phẩm đạo gia cao nhân đích thân tới hiện trường, tự mình thi triển đi ra, như vậy bọn hắn còn có thể tiếp nhận. Nhưng này phô thiên cái địa biến hóa kim quang chú cùng to hơn thùng nước lớn trưởng tâm lôi là theo chương này nhỏ nhỏ phù lục bên trong bạo phát đi ra, cái này hoàn toàn lại là hai khái niệm. Đến tột cùng là làm sao làm được? Cái này sao có thể? Ta nhất định là đang nằm mơ. Cái này còn có thể gọi hộ thân phù. So pháp bảo còn pháp bảo a. Trong nháy mắt miểu sát một đầu thất phẩm hậu kỳ nữ quỷ, là vị nào ẩn thế cao nhân khả năng chế tạo ra cái loại này nghịch thiên hộ thân phù đến? Đồ vật cùng Nam Bắc cảm thấy Lỗ Phi Phi tấm đùa hộ mệnh này, so rất nhiều đê giai hoặc trung giai pháp bảo còn muốn lợi hại hơn, đã vượt qua hộ thân phù phạm vi. Đồng dạng hộ thân phù có thể có chút bảo đảm bình an tác dụng, nhưng bình thường cũng sẽ không quá cường đại, như loại này có thể bộc phát ra kim quang chú cùng trưởng tâm lôi miểu sát thất phẩm hậu kỳ quỷ vật hộ thân phù, hai người bọn họ còn là lần đầu tiên thấy. Cảm thấy quá nghịch thiên, cũng không biết là vị kia tuyệt thế cao người mới có thể vẽ ra dạng này nghịch thiên phù lục đến. Triệu Quảng vừa mới nghe được Lỗ Phi Phi nói Lục đạo trưởng lại cứu nàng một lần kia rất rõ ràng, chương này có thể bộc phát ra kinh thiên uy năng hộ thân phù chính là Lục Huyền cho Lỗ Phi Phi. Triệu Quảng trên mặt vẻ mơ ước đều nhanh tràn ra tới, Lục đạo trưởng quả thật là vị cao nhân a. Ngay cả vẽ ra phù lục đều có như thế kinh thiên uy lực, cũng khó trách hắn hướng Lục Huyền nói ra có thể làm châu làm ngựa lúc, Lục Huyền một chút cảm giác đều không có. Lục Huyền một tấm đùa chú liền có thể miểu sát một đầu thất phẩm hậu kỳ quỷ vật, hắn cái này bát phẩm đỉnh phong bộ đầu lại đáng là gì đâu? Hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Kỳ thật, hơi hơi muốn nghĩ cũng biết Lục Huyền cho hộ thân phủ, uy lực làm sao có thể không lớn. Nguyên bản Lục Huyền chỉ là định cho Lục Thanh Thanh cùng Lý Độ Vẽ, mà hai vị này thật là hắn tại thế duy hai thân nhân a, cho hộ thân phủ có thể chênh lệch mới là lạ chứ. Hắn nắm giữ bát kỳ kỹ một trong thông thiên lục vẽ ra tới phụ lục so cái khác bình thường phụ lục cao hơn ra mấy cái cấp bậc, thậm chí có thể nói là giảm chiều không gian đả kích, đồng thời hắn còn hướng hộ thân phủ bên trong lấp chính hắn kim quang chú cùng trưởng tâm lôi. Thông thiên lục kim quang chú ngũ lôi chính pháp, chỉ cần hộ thân phủ vừa chạm vào phát, cơ hồ tương đương với Lục Huyền bình thường thi triển kim quang chú cùng ngũ lôi chính pháp một kích. Hắn tu vi thật là ngũ phẩm đỉnh phong, kim quang chú đã luyện đến kim quang biến hóa cấp độ, ngũ lôi chính pháp cũng đại thành, một kích phía dưới, bên trong tam phẩm trở xuống đều có thể diện. Chớ nói chi là bị lôi pháp cùng kim quang chú khắc chế quỷ vật. Giây lát giây, Lỗ Phi Phi nghĩ đến vài ngày trước Lục Huyền cho Lục Thanh Thanh cùng Lý Độ vẽ đùa thời điểm. Khi đó nàng còn có chút ngây thơ, chỉ biết là Lục Huyền rất lợi hại, chống rông vẽ ra một tấm đùa chú liền có thể một mực định trụ một đầu nặng ngàn cân gấu chó. Cho nên nàng hiếu kỳ, cũng muốn một tấm đùa chú. Lúc ấy nàng còn nói có thể dùng bạc mua, hoặc là dùng những vật khác đến đổi. Hiện tại xem ra, lại nhiều bạc đoán chừng cũng mua không được dạng này, một chương bên trong tam phẩm phía dưới đều có thể diện hộ thân phù a. Khó trách lúc trước nàng nói cũng muốn một chương lúc, Lục Huyền rõ ràng có chút do dự. Cũng tốt tại lúc ấy Lục Thanh Thanh tới một câu, hòa một chương phù mà thôi, bao lớn chút chuyện nhà. Tranh thủ thời gian cho Lỗ tiểu thư cũng hòa một chương. Lỗ Phi Phi nhớ đến lúc ấy Lục Huyền biểu lộ giống như là cái dạng này, tựa như là đang nói, tốt à, lão tỷ ngươi nói là chính là a. Cuối cùng Lục Huyền mới cố mà làm, bất đắc dĩ cho Lỗ Phi Phi cũng vẽ lên một chương hộ thân phù. Không có muốn bạc cùng cái khác, chỉ là căn dặn nàng nhất định phải cầm cẩn thận, có thể chớ làm mất. Bây giờ không nghĩ tới, chính là chương này nho nhỏ hộ thân phủ, vậy mà cứu được nàng cùng Lỗ gia tính mạng của tất cả mọi người. Chương 52, khác nhau đối đại a chương 52, khác nhau đối đại a Lỗ Lão gia lòng vẫn còn sợ hãi đồng thời còn cảm thấy vô cùng may mắn. May mắn có Lục Huyền cho Lỗ Phi Phi tấm đùa hộ mệnh này, nếu không, hậu quả khó mà lường được. Hắn không khỏi nói một câu xúc động, Phi Phi có thể kết bạn Lục đạo trưởng, thật là ta Lỗ gia một chuyện may lớn a. Lần trước, Lỗ Phi Phi đi săn vô ý gặp phải thành tinh gấu chó, là Lục Huyền kịp thời xuất hiện miểu sát gấu đen tử, tiện thể cứu được Lỗ Phi Phi. Lần này càng là diệt kinh khủng nữ quỷ, cứu được bọn hắn Lỗ gia. có thể không phải chuyện may mắn sao? Khục khục. Lúc này, lúc trước bị nữ quỷ đánh bay quản gia lão Lý theo trong hôn mê tỉnh lại. Hắn thụ thương không nhẹ, khóe miệng chảy máu, xương sườn đều gãy mất tận mấy cái, hắn dãy rủa lấy đứng dậy, lại không nhìn thấy nữ quỷ thân ảnh. "Lão, lao ra. Nữ quỷ đâu?" Hắn nghi hoặc hỏi. Lỗ lao ra nhàn nhạt phun ra hai chữ, "Chết." "Chết." Quản gia lão Lý khó có thể tin. Hắn thấy, vừa rồi kia nữ quỷ quả thực cường đại không còn giới hạn, tiện tay vung ra đến kình phong liền có thể đem bọn hắn đánh bay đoàn diệt. Hắn cũng nhìn thấy thụ thương Triệu Quảng, suy đoán hẳn là Triệu Quảng chạy đến chém giết nữ quỷ. Đồng thời, may mắn sống sót hắn cũng không khỏi cảm thấy xấu hổ không chịu nổi. Hắn hưởng thụ lấy lỗ ra hàng năm 1000 lượng bạch ngân kết xù độc lộc, lại ngay cả nữ quỷ tiện tay một kích cũng đỡ không nổi, quá mất mặt, quá xấu hổ, nhường hắn mặt mo đều không có địa phương đặt. Hắn bịch một tiếng hướng lỗ lao ra quỳ xuống thỉnh tội, "Lao ra, là lão buộc vô năng, không thể bảo vệ tốt lao ra cùng tiểu thư." Lỗ lao ra đưa tay ngắt lời hắn, ra hiệu hắn đứng dậy, được rồi, cái này cũng không trách ngươi, cựu phẩm đỉnh phong tu vi quản gia lão Lý chỉ có thể đối phó bình thường nhân vật, gặp phải hơi hơi lợi hại chút khẳng định bị dây, hộ chủ bất lợi cũng không phải tất cả đều là của hắn sai. Bất quá, thân làm thương nhân Lỗ lao ra thói quen dùng giá trị để cân nhắc và bật, lúc này hắn ở trong lòng mặc thẩm tính một khoản, sau đó cho ra một cái kinh người kết luận, lục đạo trưởng phù lục, có thể chống đỡ bạc kim. Không, hẳn là vô gia mới đúng. Hắn hàng năm cho quản gia lão Lý 1000 lượng bạch ngân tiền lương, tăng thêm cái khác mười mấy cái hộ vệ, Lỗ gia hàng năm tại bảo an phương diện liền phải chi tiêu tốt mấy ngàn lượng bạch ngân. Nhưng hiệu quả cùng lục huyền phù lục so sánh, liền cùng loại. Đom đóm cùng hạ nguyện, hoàn toàn không so được. Theo như cái này thì, lục huyền tùy tiện vẽ một tấm bùa chú, đều là một cái vô giới chi bảo. Nếu như lục huyền muốn tranh tiền, hắn tùy tiện hỏa mấy chương phủ, liền có thể thực hiện tài phú tự do. Đáng tiếc hắn đối thế tục vàng bạc cũng không có hứng thú. Ha ha ha. Lỗ lao ra không khỏi cười ha hả, nhìn nhà mình quê nữ, đề nghị, "Phi phi, ngươi nói chúng ta sáng sớm ngày mai liền đi đến nhà cho lục đạo trưởng nói lời cảm tạ, có được hay không?" Lục huyền cứu được bọn hắn lỗ lao ra đương nhiên muốn đến nhà bái tạ. Bất quá, Lỗ Phi Phi suy tư một lát sau khe khẽ lắc đầu, tính toán cha, ngươi liền trở đi. Vì sao? Lỗ lao ra mặt mũi tràn đầy đều là nghi hoặc. Ngươi một thân hơi tiền bị, lục đạo trưởng sẽ không thích, ta đi liền tốt. Lỗ lao ra. Thế nào đầu năm nay ra tài bạc triệu đều thành quyết điểm? Khuê nữ, lời này của ngươi đúng không? Lỗ Phi Phi biết lục huyền tính cách, càng ưa thích thanh tịnh, đi nhiều người ngược lại là loại quái dày. Tỷ tỷ, chúng ta cũng nghĩ đi. Đối. Chúng ta cũng muốn đi xem nhìn vị kia lục đạo trưởng là cao nhân phương nào. Lỗ Phi Phi sững sờ, liền nhìn thấy hai cái tiểu đạo đồng đang dùng mắt to mắt lom lom nhìn nàng. Bởi vì đồ vật cùng Nam Bắc tại kiến thức đến hộ thân phủ bạo phát đi ra kim quang chú cùng ngũ lôi chính pháp sau, đối lục huyền có thể quá cảm thấy hứng thú, mười phần muốn thấy mặt một lần, muốn nhìn một chút lục huyền đến cùng là hạ người gì. Vì sao lại sử dụng Long Hổ Sơn chính thống đạo sĩ mới có thể pháp thuật? Sau đó, Triệu Quảng kéo lấy thụ thương thân thể, cáo từ rời đi lỗ phủ. Quản gia lão Lý phụ trách thu thập thanh lý tàn cuộc. Đồ vật cùng Nam Bắc hai tiểu đạo đồng ngủ lại lỗ ra, đợi ngày mai liền cùng Lỗ Phi Phi cùng đi bái phòng lục huyền. Ngày thứ hai, Lâm An huyện có một cọc việc tang lễ, thư sinh Trương Dư Đản tối hôm qua bỗng nhiên chết bất đắc kỳ tử, thê tử Trần Thị đối ngoại giải thích sưng, Trương Dư Đản tại thư phòng khắc khổ đọc sách, vô ý mệt nhọc đột tử. Không có cách nào, tổng không thể nói ra Trương Dư Đản kim ốc tàng tiểu, cùng nữ quỷ cùng giường chung gối, sau đó lại bị nữ quỷ sát hại tình hình thực tế a. Cái này quá mất mặt cùng quá đáng sợ, cũng biết bị người vĩnh viễn lên án, ảnh hưởng mẹ con sau này bình thường sinh hoạt. Cho nên Trần Thị không thể không nắm lỗ mũi nói láo, đem Trương Dư Đản nói thành khắc khổ đọc sách mệt nhọc mà chết. Trương Dư Đản sau khi chết còn có thể lại buồn nôn Trần Thị một lần, tại buồn nôn người nhà bản sự bên trên thật sự là độc nhất ngăn, quá không phải là một món đồ. Cũng may hiểu chuyện nhi tử là Trần Thị sau cùng vui mừng, nàng dự định qua một thời gian ngắn đem thư phòng bán, trong nhà còn có chút tích xúc, lại thêm nàng cần cù an tâm chịu làm, thiếu đi Trương Dư Đản cái này đánh bác bộ đầu Triệu Quảng lòng mang ấy náy ngẫu nhiên bình thường chiếu cố một chút, hai mẹ con cuộc sống sau này khẳng định sẽ tốt hơn. Nha môn, bọn bộ khoái đang thì thầm nói chuyện. Đầu nhi hôm nay thế nào còn chưa tới? Đều siêu một canh giờ. Trước kia đầu nhi thật là xưa nay không đến trễ nhà. Có lẽ là đầu nhi tối hôm qua bồi bà nương ngồi đến quá muộn, mệt nhọc ngủ quên mất rồi à? Ha ha ha. Có thể sao? Đầu nhi như vậy thân thể khỏe mạnh, một tay liền có thể dơ lên trên 100 cân đồ vật, hắn có thể mệt mỏi sao? Tiểu Hà ngươi còn không thành hôn ngươi không hiểu, không có bị cái xấu, chỉ có bị mệt chết trâu, đầu nhi tựa như con trâu kia, lợi hại hơn nữa. Cũng phải nằm xuống. Ha ha ha, ha ha ha. Bọn bộ khoái cười ha ha, không chút kiêng kỵ mở lên Triệu Quảng trò đùa đến. Bọn hắn cũng không biết rõ tối hôm qua Triệu Quảng đối phó nữ quỷ bị thương, cho nên hôm nay xưa nay chưa từng có. Đến muộn. Thử. Thử lạnh một tiếng truyền đến. Triệu Quảng trên thân nhiều chỗ vẫn có vải trắng đầu, xuất hiện ở sau lưng mọi người. Bị thương còn tới làm. Triệu Quảng thật là một cái nhân viên gương mẫu a. Bọn bộ khoái vừa ý tư xuất hiện, lập tức đình chỉ hí họng, nguyên một đám đứng được giống cột điện như thế thẳng. Đầu nhi, ngươi thế nào thụ thương? Đầu nhi, ngươi thương thật tốt trọng à, thương nặng như vậy sao không ở nhà thật tốt tính dưỡng, còn muốn đến nha môn nhà. Đầu nhi, ngươi không sao a? Nếu không ngươi vẫn là xin nghỉ đi về nghỉ ngơi đi. Đầu nhi, nơi này có chúng ta là được rồi, ngươi nghỉ ngơi chữa vết thương quan trọng. Bọn hắn tất cả đều đổi một bộ sắc mặt, định nói quan tâm tới Triệu Quảng đến. Ha ha. Triệu Quảng giống như cười mà không phải cười. Vừa rồi tại ngoài cửa, hắn nhưng là đều nghe hết. Các ngươi bọn nhóc con này, vừa rồi cười đến rất vui mừng đúng không? Dám chế rêu lao tử.
Ha ha, ba ngày không đánh, nhảy lên đầu lợn ngói, để các ngươi nhớ lâu một chút. Trong mọi người tâm lột bột một tiếng. Bọn hắn phía sau nói Triệu Quảng nói xấu bị nghe thấy, muốn không có quả ngon để ăn. Đông, đông, đông. Triệu Quảng giơ tay lên, giống đánh chuột đất như thế nguyên một đám gõ đi qua, gõ đến bọn bộ khoái cảm giác cái chán có chút cay đau. Muốn đến Thiên Lý Độ. Hắc hắc, Đầu Nhi, ngươi có thể hay không hạ thủ nhẹ một chút, ta sợ đau. Lý Độ nhìn vẻ mặt nghiêm túc Triệu Quảng, yếu ớt cầu xin tha thứ. Mà cái khác ăn truy bộ khoái cũng sẽ không nhường Lý Độ đạt được, nhao nhao đổ thêm dầu vào lửa. Đầu Nhi, vừa rồi liền Lý Độ cười thanh em lớn nhất, ngươi ra tay cần phải chọn một chút ta. Không sai a, Lý Độ ra hỏa này cười lên nhất không tim không phổi, càng hẳn là nghiêm trị. Ra hỏa này ra dày thịt béo, ra tay không nặng đánh không đau. Bị các đồng nghiệp như thế chắp tay lửa, Lý Độ cảm thấy mình lúc này sắp xong rồi, trên trán không thể thiếu muốn sưng bên trên một cái bọc lớn. Mặc dù hắn vừa rồi đích thật là cười đến rất vui mừng. Triệu Quảng giơ tay lên, cái khác bộ khoái đang chờ xem kịch vui. Nhưng Triệu Quảng nhớ tới hôm qua đã đồng ý Lục Huyền, muốn bao nhiêu chiếu cố một chút Lý Độ, hắn còn hướng lên trời thể, từ nay về sau cùng Lý Độ tình như thủ tốc. Khu khu, tay chân làm sao có thể tay chân đủ đâu? Hắn lập tức thu tay lại, nghiêm trang nói, Lý Độ không phải liền làm mở trò đùa mà thôi, bao lớn chút chuyện nha. Trừng phạt liền miễn đi, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa a. Lý Độ mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi, được sủng ái mà lo sợ, Triệu Quảng vậy mà lần đầu tiên không có trừng phạt hắn, chỉ là miệng cảnh cáo mà thôi. Tất cả mọi người gõ một lần, lại duy trì có buông tha hắn. Đây là náo loạn nào? Mặt trời mọc từ hướng tây sao? Dư bộ khoái cũng đều là vẻ mặt một bức. Cho đua là cùng một chỗ mở, thế nào bọn hắn đều bị đánh, duy chỉ có Lý Độ không có việc gì. Đây rõ ràng chính là khác nhau đối đại a. Báo cáo Đầu Nhi, ta kháng nghị. Báo cáo Đầu Nhi, ta cũng không phục. Bọn hắn nhao nhao dơ lên kháng nghị cờ xí. Triệu Quảng biểu lộ không có chút nào lung lay. Coi như Lục Huyền không cứu được qua tính mạng hắn, hắn không có đa thể, hắn cũng không dám đánh Lý Độ a. Dù sao Lục Huyền tùy tiện một tấm đùa chú đều có thể thuấn sát một đầu thất phẩm hậu kỳ nữ quỷ, ngươi nhường Triệu Quảng làm sao dám động thủ đánh Lục tiên sư tỷ phu nha? Bạn nhất truyền đến Lục Huyền trong lỗ tai, Lục Thanh Thanh lại châm ngòi thổi gió hai câu, Lục Huyền giận dữ tiện tay đem bọn hắn tất cả bộ khoái đều diệt làm sao xử lý. Hắn không đánh Lý Độ, cũng là dụng tâm lương khổ, là đang vì đó dư bộ khoái cùng toàn bộ nha môn suy nghĩ a. Bất quá, hắn cử chỉ này cũng hoàn toàn chính xác có chút không công bằng. Cho nên hắn hướng cái khác bộ khoái đề nghị, các ngươi có thể kháng nghị, nhưng kháng nghị vô hiệu. Ai không phục có thể hướng ta đến. Cảnh tượng trong nháy mắt yên tĩnh. Triệu Quảng thật là bát phẩm đỉnh phong cường giả, là bọn bộ khoái đầu nhi, tuyệt đối cường giả. Bọn bộ khoái cơ bản không có gì tu vi, xông Triệu Quảng đi, không phải đi muốn chết sao? Bọn hắn trong nháy mắt liền tiêu tan. Ha ha, Đầu Nhi cũng thật là biết nói đùa, chúng ta kiên quyết phục tùng vô điều kiện Đầu Nhi tất cả quyết định. Chúng ta theo Đầu Nhi đã lâu như vậy, bất luận Đầu làm cái gì, đều có Đầu Nhi đạo lý của mình. Không sai không sai, chúng ta tin tưởng Đầu Nhi, làm như vậy nhường Lý Độ gia hỏa này cảm thấy ấy nấy, so với bị đánh còn khó chịu hơn. Lý Độ vẫn là cảm giác rất ngộng. Đầu Nhi, nếu không ngươi vẫn là đánh ta a. Ngươi không đánh ta, ta cảm giác trong lòng không thoải mái. Triệu Quảng khỏe miệng nhịn không được co quắp một chút, mạnh mẽ chừng Lý Độ một cái, tức giận nói, ngươi muốn tìm rút, liền tự mình quất chính mình mấy cái to mồm, lao tử không phải hầu hạ. Ách, Lý Độ gãi đầu một cái, cười ngượng ngùng, kia vẫn là tôi đi. Chương 53, mắt lớn chừng mắt nhỏ. Chương 53, mắt lớn chừng mắt nhỏ. Ô đồng nó hẻm. Dương Quang vẩy xuống tường viện, Lục Huyền ngủ đến tự nhiên tỉnh. Cố gắng chuyện vẫn là để người khác đi làm à, đạo pháp rất giảng cứu một cái tự nhiên là muốn ngủ tới khi tự nhiên tỉnh. Tối hôm qua Lục Huyền cũng cảm ứng được hắn cho Lỗ Phi Phi hộ thân phù phát động, hơn nữa còn có đánh giết thất phẩm quỷ vật thu hoạch được điểm công đức hệ thống nhắc nhở, hắn đại khái có thể suy đoán ra một chút tình huống, có thể quỷ vật đã chết, chuyện cụ thể chi tiết cũng cơ bản không cần thiết đi nghiên cứu kỹ. Chỉ là việc nhỏ, không nói. Thùng thùng. Lúc này, bên ngoài viện vang lên tiếng đập cửa. Một đạo ngọt ngào nữ tử tiếng nói truyền đến, xin hỏi Lục tiên sư ở nhà không? Thanh âm này tương đối lạ lẫm, Lục Huyền cùng con lửa đều chưa từng nghe qua. Đồng thời còn có một hồi mùi thơm của thức ăn theo gió nhẹ bay vào trong viện, hương khí bồng bềnh, nhường con lửa ánh mắt đều trừng thẳng, nhịn không được điên cuồng nuốt nước miếng. Thơm quá a, là thịt rượu hương vị. Chỉ thấy đứng ngoài cửa một cái dáng người thướt tha nữ tử, nàng là Lâm An huyện nhất đại tiểu lâu, Phong Vui lâu đầu bài phục vụ viên kiêm quản lý Tiểu Thúy. Tiểu Thúy sau lưng còn đứng lấy 8 nhân viên phục vụ, trong tay bọn họ đều xách theo hai hộp tỉ mỉ đóng gói tốt thịt rượu. Tiểu nữ tử đến từ Phong Vui lâu, phụ Triệu đại nhân chi mệnh, chuyên tới để cho Lục tiên sư đưa bữa ăn, còn mời Lục tiên sư kéo cửa xuống. Hôm qua, Lục Huyền trợ giúp Triệu Quảng sau liền theo miệng để một câu, nếu như Triệu Quảng cảm thấy băn khoăn lời nói, liền mời con lửa ăn một bữa tốt. Triệu Quảng thật đúng là làm theo, buổi sáng hôm nay kéo lấy thụ thương thân thể, tự mình đi Lâm An tốt nhất tiểu lâu Phong Vui lâu kỹ càng bàn giao, đưa một bàn rượu ngon nhất đồ ăn đi ô đồng ngõ hẻm cho Lục Huyền. Nhìn, hiện tại liền đưa tới. Lục Huyền đi qua mở cửa, làm phiền chư vị, mời đến. Đầu bài phục vụ viên kiêm quán rượu quản lý Tiểu Thúy nhìn thấy Lục Huyền sau, cười nhẹ nhàng cho Lục Huyền làm một cái vạn phúc, tiểu nữ tử gặp qua Lục tiên sư, Tiểu Thúy lưu lễ. Nàng một đôi mềm mại đáng yêu lại linh động mắt to đang lặng lẽ đánh giá Lục Huyền. Dù sao Lục Huyền thật là vị kia Triệu đại nhân nhiều lần căn dặn không thể chậm trễ chút nào. Khách quý a. Tiểu Thúy chỉ cảm thấy trước mắt Lục Huyền tuổi còn trẻ, dung mạo thanh tú, đối xử mọi người ấm và bình tĩnh. Tuổi tác nhìn so với nàng còn nhỏ, lại có thể bị bắt đầu Triệu đại nhân như thế coi trọng khẳng định có chỗ hơn người. Nhưng nàng mắt vụ về nhìn không ra, lại đối Lục Huyền vài ngày trước tại Vương gia giết quỷ có nghe thấy, hẳn là có mấy phần hàng yêu trừ ma bản sự mang theo, cho nên bị Triệu Quảng coi trọng, coi là khách quý. Nàng hướng Lục Huyền trừng mắt nhìn, mang theo từng sợi mị hoặc chi ý tán dương, Lục tiên sư thật đúng là tuổi trẻ tài cao nha, có lẽ tại tiểu thúy cùng tất cả quán rượu lão bản trong mắt, Triệu Quảng, bộ đầu mũ cục trưởng, cũng đã là Lâm An huyện bên trong tiên đại nhân vật, bọn hắn cảm thấy Lục Huyền có thể bị Triệu Quảng coi trọng coi là khách quý chính là một cái vô cùng khó lường chuyện. Xứng đáng tuổi trẻ tài cao bốn chữ. Cũng may mắn Triệu Quảng không ở nơi này, không phải nghe được tiểu thúy câu nói này, hắn đoán chừng kinh hoàng hơn đến thổ huyết, muốn té xỉu tại chỗ. Hắn Triệu Quảng chỉ là bát phẩm đỉnh phong bộ đầu, muốn báo đáp Lục Huyền cho Lục Huyền làm châu làm ngựa Lục Huyền đều trước mắt, Lục Huyền tiện tay vẽ một tấm đùa chú bên trong tam phẩm phía dưới đều có thể giết, hắn có thể gặp phải Lục Huyền giúp hắn chữa khỏi vết thương cùng giết chết nữ quỷ, chính là hắn Triệu Quảng vận hạnh. Có thể nhận biết Lục tiên sư là hắn bộ đầu Triệu Quảng vận hạnh. Hiểu. Triệu Quảng đoán chừng cũng biết răn dạy tiểu thúy một phen, ngươi bà nương quán rượu quản lý là làm kiểu gì? Như thế không có nhãn lực thấy, mới mở miệng liền sai lầm chủ thứ, đắc tội Lục tiên sư, vạn nhất gây Lục tiên sư không cao hứng ai đảm đương nổi. Lục Huyền cười nhạt một tiếng, cũng không thèm để ý đối phương cách nhìn cùng ý nghĩ, chỉ là cười nhắc nhở một câu, đem thức ăn đặt ở trên bàn đá liền tốt. Tốt, tiểu nữ tử đều nghe Lục tiên sư tiểu thúy nhường nhân viên phục vụ nhóm đem tất cả đồ ăn chỉnh tề bày ra ở trong viện trên bàn đá, một chương bàn đá căn bản thả không hết, còn mặt khác tìm tới hai cái bàn tử, dòng giá 36 đạo đồ ăn dâng lên, còn có hai vỏ nhất đẳng rượu ngon. Đây chính là bọn hắn phong vui lâu chưa bài, tiếp đãi khách quý tối cao dùng cơm đâu. Những thức ăn này là Triệu Quảng tự móc tiền túi, bỏ ra hắn một tháng đồng lộc đâu. Cảm ơn, các ngươi trở về bận bịu các ngươi a. Lục Huyền cười đuổi đám người. Mời Lục tiên sư thỏa thích dùng cơm như còn có cái gì phân phó khác, Lục tiên sư hiện tại liền có thể nói ra, chúng ta phong vui lâu đều sẽ cực lực hài lòng nha. Tiểu Thúy nháy mắt một cái nháy mắt nhìn xem Lục Huyền, nàng sóng mắt như nước mùa xuân, phong tình vạn trùng, tựa như đang ám chỉ cái gì. Bất luận là Triệu Quảng vẫn là quán rượu lão bản, đều nhiều lần căn dặn muốn cực lực chiêu đãi tốt Lục Huyền, không được có bất kỳ lãnh đạm, cho nên Tiểu Thúy xử xuất tất cả vô liếng. Có thể Lục Huyền tựa như người gỗ, trực tiếp lắc đầu, không có, cô nương mời trở về đi. Tiểu Thúy sững sờ, sau đó nhịn không được cười lên, ha ha, vậy chúc Lục tiên sư dùng cơm vui sướng. Tiểu nữ tử liền không quấy rầy, đi về trước. Tiểu Thúy cũng thức thời không lại quấy rầy, cười mỉm cáo lui, chỉ có điều lúc rời đi cố ý thả chậm bước chân, vòng eo còn bặm bẹo đến kịch liệt. Có thể cho đến Tiểu Thúy đi ra sân nhỏ đóng cửa lại, Lục Huyền cũng không nhiều lời một chữ, càng không có dư thừa ý nghĩ. Hắn chẳng qua là cảm thấy hiện tại quán rượu, vì công trạng đều liều mạng như vậy sao? Tiểu Thúy rời đi còn đi không bao xa, liền dừng bước lại, quay đầu nhìn một cái Lục Huyền nhà cửa sân, sâu kín nói một câu, tiên sư chính là tiên sư, định lực xa phi thường người có thể so sánh trong sân. Ba bàn tổng cộng 36 đạo thức ăn thịnh soạn, cộng thêm hai vỏ năm xưa rượu ngon. Mặc kệ, ăn trước lại nói. Bẹp bẹp Lục Huyền cùng con lừa bắt đầu ăn như gió cuốn lên. Lục Huyền có lục khố tiên tặc năng lực, ăn vào đi đồ vật có thể trong nháy mắt phân giải thành thân thể năng lượng cùng chất dinh dưỡng. Đương nhiên, bình thường đồ ăn càng nhiều chỉ là hài lòng ăn uống chi dụ, bổ sung thể lực mà thôi, cũng không thể tăng trưởng linh lực cùng tu vi. Con lừa khẩu vị cũng rất lớn, một người một con lừa đều rất có thể ăn. Sau nửa canh giờ liền đem cái này 36 đạo chiêu bài đồ ăn cùng hai vỏ rượu cho ăn không có. Con lừa bụng tròn giống bóng ra, nó ngồi liệt dưới tảng cây, liên tiếp đánh mấy cái ở một cái, cảm thấy con lừa sinh không gì hơn cái này. Ăn uống no đủ ở đến thoải mái, cũng đã là con lừa sinh chuyện vui vẻ nhất. Lục Huyền bề ngoài thì không có bất kỳ cái gì một chút biến hóa. Con lừa mười phần hài lòng, miệng bên trong còn không ngừng la hét, Triệu Quảng gia hỏa này thật đầy nghĩa khí, tốt như vậy huynh đệ ta giao định. Muốn là mỗi ngày đều cho nhỏ con lừa ta đưa một bàn thức ăn như vậy đến, vậy chúng ta càng là có thể trở thành sinh tử chi giao hảo huynh đệ. Ha ha, còn sinh tử chi giao đâu? Lục Huyền cũng nhịn không được muốn hủy xuyên nó, ngươi cái này gọi bạn nhậu. Hắc hắc, không phải vậy, bạn nhậu cũng là bằng hữu đi. Con lừa cười ngượng ngùng. Liền xem như bạn nhậu, cũng trừ phi Triệu Quảng là tham quan, không phải có thể chịu không được mỗi ngày dạng này kết sủ tiêu phí. Ăn uống no đủ sau, trước tiên đem bát đũa trước đặt vào một bên, chờ một lúc phong vui lâu sẽ phái người tới bắt đi, thanh tẩy. Một hồi sau, con lừa nói rằng, chủ nhân, chúng ta bây giờ muốn làm gì? Đi ra ngoài tản bộ đi. Ta nghe nói sau bữa ăn tản bộ hữu ích tại thể xác tinh thần khỏe mạnh. Nó đề nghị ăn cơm no sau có thể đi ra ngoài tản bộ, hữu ích thể xác tinh thần khỏe mạnh. Lục Huyền nhẹ nhàng lắc đầu, bởi vì ngoài cửa lại vang lên tiếng đập cửa. Lục đạo trưởng, nhỏ con lửa, các ngươi có đây không? Là Lỗ Phi Phi thanh âm. Tối hôm qua đã xảy ra chuyện lớn như vậy, đối nàng cùng toàn bộ Lỗ gia mà nói, nàng đương nhiên muốn tới bái phòng Lục Huyền, hướng Lục Huyền nói lời cảm tạ. Lúc đầu Lỗ lão gia cũng rất muốn cùng tới nhìn một cái Lục Huyền phong độ tuyệt thế, nhưng hắn lại sợ chính mình một thân hơi tiền bị ô nhiễm Lục đạo trưởng cao nhân khí hơi thở, liền cũng không đến. Ngoại trừ Lỗ Phi Phi bên ngoài, ngoài cửa còn đứng lấy đông tây nam bắc hai cái tiểu đạo đồng. Giờ phút này, bọn hắn đứng ở ngoài cửa, hô hấp lại cũng thoáng dồn dập lên. Bọn hắn không khỏi hiếu kỳ, Lục Huyền đến cùng là một cái dạng gì người, lại sẽ cùng Long Hổ Sơn có như thế nào nguồn gốc? Làm không tốt Lục Huyền vẫn là sư thúc của bọn hắn sư bá loại hình. Mời đến. Lục Huyền bình tĩnh giọng ôn hòa truyền đến. Lỗ Phi Phi nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, cùng hai cái tiểu đạo đồng đi đến. Nàng nhìn thấy dưới cây ghế đá ngồi Lục Huyền sau, liền hoạt bát cười một tiếng. Tối hôm qua Lục đạo trưởng hộ thân phù lại cứu tiểu nữ tử một lần, tiểu nữ tử không thể hồi báo, chỉ có thể mang hai cái tiểu đạo đồng tới tìm ngươi rồi. Lỗ Phi Phi lúc này ngoại trừ mang đông nam tây bắc hai cái tiểu đạo đồng đến bên ngoài, liền không mang những vật khác. Nàng cũng nghĩ qua mang lễ đến cảm tạ Lục Huyền, nhưng tối hôm qua đau khổ suy tư một buổi tối, phát hiện bọn hắn Lô ra ngoại trừ có tiền bên ngoài, liền không có cái khác đem ra được đồ vật. Mà Lục Huyền coi thường nhất chính là tiền tài, tiền tài đối với hắn mà nói chẳng khác nào phế phẩm, không hề có tác dụng. Cho nên Lỗ Phi Phi cảm giác cái gì đều không lấy ra được, lấy cái gì đều là dư thừa, dứt khoát liền tay không mang theo hai cái tiểu đạo đồng liền đến. Tâm thành cũng mới là trọng yếu nhất. A. Lỗ Phi Phi bỗng nhiên ngạc nhiên nghi ngờ một tiếng, bởi vì nàng phát hiện, khu nhà nhỏ này trung ương vậy mà nhiều hơn một gốc cây liễu cây đến. Nàng nhớ kỹ rất rõ ràng, hai ngày trước đến thời điểm thật là không có a. Đồng thời cái này quả cây liễu cây dáng dấp còn tốt như vậy, sinh cơ bừng bừng, xanh úng tươi tốt, giống như là cấy ghép hơn phân nửa năm như thế. Lấy Lục Huyền lười biếng tính cách, hẳn là sẽ không loại hoa trồng cây. Lỗ Phi Phi lập tức minh bạch, đây nhất định là Lục tỷ tỷ thủ bút. Nàng còn liên tưởng đến Lục Thanh Thanh thường xuyên thúc Lục Huyền hoàn tục cưới vợ, trên sách còn giống như biết, cây liễu cây có hoa khai đầy đất, đa tử nhiều phúc mỹ hảo ngụ ý, xác định vững chắc chính là Lục Thanh Thanh loại. Sau đó hẳn là Lục Huyền dùng một loại nào đó pháp thuật, nhường cái này quả vừa cấy ghép cây liễu cây dáng rất tốt như vậy. Xem ra Lục tỷ tỷ thật sự là Lục đạo trưởng thao nát tâm nhà, ha ha. Lỗ Phi Phi ở trong lòng mừng thầm cùng cười trộn. Mà lúc này, Lục Huyền trên mặt cũng hiếm thấy xuất hiện vẻ mặt kinh ngạc. Hắn liệu đến Lỗ Phi Phi hôm nay 89 phần 10 sẽ đến nói lời cảm tạ loại hình, nhưng không nghĩ tới chính là Lỗ Phi Phi còn mang theo hai cái tiểu đạo đồng tới. Mà hai cái này tiểu đạo đồng, bộ dáng linh khí, thanh tú đáng yêu, còn như thế nhỏ liền có bát phẩm trùng kỳ tu vi, thấy thế nào đều không đơn giản nha. Đồng hành thấy đồng hành, đây là tới cửa đập phá còn tới. Vẫn là có khác biệt. Hai cái tiểu gia hỏa nhìn thấy Lục Huyền sau, cũng là một bộ vẻ giật mình. Vị này chính là Lục đạo trưởng. Thế nào cái này, còn trẻ như vậy tuấn tú. Bọn hắn tối hôm qua tại kiến thức đến hộ thân phủ bên trên bạo phát đi ra biến hóa trình độ kim quang chú cùng to hơn thùng nước trưởng tâm lôi sau, coi là Lục Huyền có thể là đạo gia nào đó vị ẩn sĩ cao nhân, tiền bối, cho nên muốn tới bái phòng. Mặc dù Lỗ Phi Phi cũng cùng bọn hắn nói qua, Lục Huyền niên kỷ cũng không lớn, nhưng bọn hắn cũng không nghĩ tới Lục Huyền lại là còn trẻ như vậy tiểu ca ca. Chính là như vậy một vị tuổi trẻ không có danh tiếng gì tiểu ca ca, sẽ hỏa cường đại phù lục bên trong bạo phát đi ra kim quang chú cùng trưởng tâm lôi lại so Long Hổ Sơn bên trên tuyệt đại đa số sư thúc, sư bá đều lợi hại hơn. Không thể tưởng tượng nổi. Ba người đều cảm thấy kinh ngạc. Một lớn hai tiểu tam đồng hành, cứ như vậy mắt lớn trừng mắt nhỏ. Chương 54, Lục Huyền sư phụ chương 54, Lục Huyền sư phụ đổ vật tiểu cô nương lệnh ra cái đầu, chớp một đôi ngập nước linh động mắt to, từ dưới đi lên đánh giá Lục Huyền. Nàng cảm thấy Lục Huyền dáng dấp mi thanh mục tú, hơn nữa là ngoài ý liệu tuổi trẻ. Lại thêm Lục Huyền trên thân loại kia lạnh nhạt ôn hòa khí chất, nhường tiểu cô nương có một loại không hiểu thân cận cảm giác. Đều là đạo sĩ, làm không tốt vẫn là người một nhà, có thể không thân cận sao? Nàng lung lay cái đầu nhỏ lấy lại tinh thần, tranh thủ thời gian nghiêm xoay người hướng Lục Huyền chào hỏi. Nhưng từ trước đến nay đầu óc tương đối dễ dùng nàng đỗng nhiên dừng lại, trong lúc nhất thời không biết nên hô Lục Huyền thúc thúc phù hợp vẫn là hô ca ca thích hợp hơn. Ngắn ngủi suy tư sau, vẫn là miệng ngọt một chút, hô ca ca a. Ca ca buổi sáng tốt lành. Ta gọi đồ vật, đông tây nam bắc đồ vật, đến từ Long Hồ Sơn, cùng ca ca cũng là tinh thần trọng nghĩa rất mạnh, pháp lực cao cường đạo sĩ a. Tiểu cô nương thanh âm to, tự giới thiệu cùng tự giới thiệu. Nàng quả nhiên là đến từ đạo gia hai đại thánh địa một trong Long Hồ Sơn. Khó trách sẽ thi triển ngũ lôi chính pháp cùng kim quang chú. Nàng còn lặng lẽ đưa tay đập bên người nam bắc tiểu đạo đồng một chút. Đần Nam Bắc nói chuyện. A a. Đần Nam Bắc lập tức bừng tỉnh, vội vàng thở dài lễ hướng Lục Huyền chào hỏi. Trước tiền bối ngươi, ngươi tốt. Ta cùng đồ vật như thế, đều là Long Hổ Sơn đệ tử. Ta gọi. Đần Nam Bắc. Nam Bắc tiểu đạo đồng vốn là trời sinh cả lăng, nói chuyện không lưu loát. Bây giờ có chút khẩn trương dưới tình huống tự giới thiệu là Đần Nam Bắc. Có thể nào có người họ Đần hoặc là nói mình Đần? Tiểu cô nương lập tức cảm giác có chút mất mặt à, lại đưa tay tại Đần Nam Bắc trên đùi bấm một cái làm nhắc nhở. Có thể Đần Nam Bắc không rõ ràng cho lắm. Phản xoay đầu lại vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn xem đồ vật hỏi, đồng, đồ vật, ngươi làm gì lại bóp ta nha? Thanh âm hắn còn không nhỏ, làm cho tất cả mọi người đều có thể nghe thấy. Được, nói chưa dứt lời, lúc này lúng túng hơn. Đồ vật tiểu cô nương che lấy cái chán, chỉ cảm thấy thật là mất mặt, chính mình cùng Long Hổ Sơn cao lớn uy manh hình tượng đều muốn bị Đần Nam Bắc cho mất hết. Một bên Lỗ Phi Phi nghiêng đầu đi, kém chút cười ra tiếng. Con lửa cũng cảm thấy, hai tiểu gia hỏa này còn giống như, thật thú vị. Khu khu. Lục Huyền vội ho một tiếng, tranh thủ thời gian cho hai cái tiểu gia hỏa giải vây. Hắn mặt mỉm cười nhìn về phía hai cái tiểu gia hỏa, ôn nhu cười nói, hoan nên thông minh lanh lợi đồ vật cô nương, còn có đại trí giả ngu nam bắc tiểu đạo trưởng quang lâm hàn xá. Lục Huyền nói chúng tim đen, hình dung hai cái tiểu gia hỏa, một cái thông minh lanh lợi, một cái khác đại trí giả ngu, đều là lời ca ngợi a. Tại hạ Lục Huyền, các ngươi muốn xưng hô như thế nào ta đều có thể, không cần khách khí a. Lục Huyền nụ cười thân hòa, ngôn ngữ vừa vặn, trong ánh mắt giống như còn có một loại tiền bối đối vãn bối thưởng thức. Nhưng hai cái tiểu gia hỏa có một loại như gió xuân ấm áp thoải mái dễ chịu, lần đầu gặp mặt lạ lẫm cùng khẩn trương cảm giác đều tiêu tán hơn phân nửa. Lục Huyền cơ trí hóa giải bọn hắn nhỏ xấu hổ, để bọn hắn đối Lục Huyền cảm nhận tốt hơn, cảm thấy Lục Huyền càng ấm cùng thân thiết. Kỳ thật đều là người một nhà, cũng căn bản không cần đến câu nệ khách khí. Lục Huyền nhường hai tiểu gia hỏa cùng Lỗ Phi Phi đều tới dưới cây ngồi xuống, còn phân phó con lửa đi ngâm một bình trà tới chiêu đãi khách nhân. Đồ vật tiểu cô nương cùng nam bắc tiểu đạo đồng cái này mới giật mình, cái này con lửa là một đầu con lửa yêu a. Đồng thời con lửa tính tình là có tiếng bướng mình. Mà Lục Huyền lại có thể đem đầu này con lừa yêu thuần phục đến như thế ngoan ngoãn nghe lời, có thể thật là có bản lĩnh. Thật đáng yêu, tốt chịu khó tiểu bao con lừa nha. Tiểu cô nương tay nhỏ nhịn không được tại bao không con lừa tròn vo trên bụng nhiều sở soạn mấy lần. Ca ca, đầu này tiểu bao con lừa tên gọi là gì? bao không con lửa. Vì cái gì gọi cái tên này? Bởi vì nó yêu tranh cãi. Kế tiếp, Lỗ Phi Phi đem tối hôm qua mặt nạ quỷ chuyện đã xảy ra hướng Lục Huyền giảng thuật một lần. Sau khi nói xong nàng vẫn lòng còn sợ hãi, lưng phát lạnh, nếu không có Lục đạo trưởng cho hộ thân phù, ta hiện tại khả năng đã không phải là ta. Nếu như không có Lục Huyền cho hộ thân phù, kia mặt nạ quỷ sẽ lột ra khoác trên người mình gặp người cùng hại người. Lỗ Phi Phi ngẫm lại liền sờn hết cả gai úc, cảm thấy so tử vong còn đáng sợ hơn. Cũng may Lục Huyền hộ thân phù đủ mạnh mẽ, bên trong tam phẩm phía dưới yêu ma quỷ quái đều có thể diệt sát, mới khiến cho nàng cùng Lỗ gia tất cả mọi người trốn qua một kiếp. Phần ân tình này đều đã không thể dùng cảm kích hai chữ để hình dung. Lục đạo trưởng ân tình căn bản trả không hết ta. Đồ vật tiểu cô nương thì mặt mũi tràn đầy sùng bái mà nhìn xem Lục Huyền, ca ca ngươi vẽ phù thế nào lợi hại như thế, còn có thể hướng bên trong nhét vào kim quang chú cùng trưởng tâm lôi. Đây rốt cuộc là làm sao làm được? Tiểu cô nương vừa nói còn vừa dùng hai tay khoa tay một chút, kia kim quang chú tựa như mưa như chút nước mưa to cùng sôi trào mãnh liệt sóng biển như thế, còn có kia trưởng tâm lôi, so mẫu thân của ta dùng để rửa mặt chậu rửa mặt còn muốn lớn, ta gặp qua rất nhiều sư thúc sư bá sử dụng kim quang chú cùng trưởng tâm lôi, nhưng đều không có ca ca sự lợi hại của ngươi. Tiểu cô nương giống con vui vẻ kích động nhỏ chim sẻ nói không ngừng, đối Lục Huyền sùng bái cực kỳ. Đần Nam Bắc ngươi nói có đúng hay không? Nàng liếc qua Nam Bắc tiểu đạo đồng, dưới bàn chân nhỏ cũng đạt một chút. Đần Nam Bắc lập tức giật mình, liền đội vàng gật đầu, làm, đương nhiên. Tiền bối kim quang chú đều đã tu luyện đến. Kim quang biến hóa, trưởng tâm lôi cũng lớn, đại thành, xa không phải chúng ta có thể so sánh. Chớ nói chi là còn, vẫn là chứa ở phù lục bên trong, bọn hắn nhìn thấy kim quang chú cùng trưởng tâm lôi vẫn là theo hộ thân phù bên trong bạo phát đi ra, vậy nếu như là Lục Huyền tự mình lại toàn lực thi triển, cái kia uy lực chẳng phải là càng kinh người càng nguy tiên. Đần Nam Bắc, ngươi đến biểu diễn một lượt. Tiểu cô nương thúc giục. Diễn, biểu thị cái gì? Kim quang chú cùng trưởng tâm lôi a. A. Đồ vật tiểu cô nương nhường Đần Nam Bắc thi triển kim quang chú cùng trưởng tâm lôi. Thứ nhất là muốn cùng Lục Huyền tối hôm qua tiến hành so sánh, thứ hai cũng là vì hướng Lục Huyền xác thực chứng minh thân phận của mình. Chỉ thấy Đần Nam Bắc hít sâu một hơi, trên người có kim quang hiện hiện, hách lại chính là Long Hổ Sơn tuyệt học một trong kim quang chú. Chỉ là, nếu như đem Lục Huyền thi triển ra kim quang chú so sánh mưa rào tầm tã, đần như vậy Nam Bắc kim quang chú tựa như tới hoa về nước, ảm đạm vô quang, mềm yếu bất lực. Hắc hắc, ta kim quang chú cũng chỉ có loại trình độ này, còn xin tiền bối đừng thấy cười. Đần Nam Bắc gãi gãi đầu, tại Lục Huyền trước mặt múa dịu qua mắt thợ, hắn đều có chút ngượng ngùng. Lục Huyền lại lắc đầu, mắt lộ ra tán thưởng, ngươi rất tuyệt, xin đừng tự coi nhẹ mình. Kỳ thật, Đần Nam Bắc có thể ở 6-7 tuổi liền học được kim quang chú, thiên phú đã là cực mạnh, hắn lại tu luyện vài chục năm, có lẽ đều không nhất định so Lục Huyền kém bao nhiêu. Cần gì phải tự coi nhẹ mình? Tiếp tục trưởng tâm lôi. Hô, Đần Nam Bắc bắt đầu vận công, tay phải hướng về phía trước duỗi ra, trên bàn tay lập tức ngưng tụ ra một đạo màu xanh trắng lôi điện đến, giống một đầu khí tức cuồng bạo tiểu xà, vốn lượn toán loạn. Hắc hắc, ta trưởng tâm lôi liền, cũng chỉ có điểm này trình độ, lại để cho tiền bối chê cười. Đần Nam Bắc ngu ngơ cười ngây ngô. Nhìn trước mắt ngu ngơ tiểu đạo đồng, Lục Huyền ánh mắt không khỏi có chút cổ quái. Cái này Đần Nam Bắc không biết là thức đốc, vẫn là bị đồ vật tiểu cô nương cho ức hiếp đã quen, hắn đều không biết mình thiên phú cực giai sao. Thiên phú như vậy đương thời hiếm thấy, lại tu luyện mấy chục năm, Đần Nam Bắc tuyệt đối có thể trở thành một vị bên trên tam phẩm đạo gia thiên sư. Thỏa thỏa ngôi sao của ngày mai a. Đối với hậu bối kết xuất, Lục Huyền theo không keo kiệt tán thưởng, muốn bao nhiêu cho ưu tú người trẻ tuổi một chút lòng tin. Lục Huyền khẽ gật đầu, còn đưa tay vỗ vỗ Đần Nam Bắc nhỏ bả vai, khích lệ nói, xin nhờ. Tiểu Nam Bắc ngươi rất ưu tú à, có thể hay không đem lồng ngực nô lên đến, tự tin một chút. Ta. Ưu tú. Đần Nam Bắc giống như còn là lần đầu tiên bị người khích lệ, vẫn là bị Lục Huyền vị này tiền bối như thế ngay thẳng tán dương, nhường hắn cảm thấy khó có thể tin cùng thật không tiện. Thật sao? Kỳ thật ở trên núi, tất cả mọi người nói ta Đần Lục Huyền im lặng. Tính toán, cái này Đần Nam Bắc tiên phú tu luyện giai, chính là đầu hoàn toàn chính xác du một chút. Kaka, vậy ta đây này. Đồ vật tiểu cô nương hướng Lục Huyền trừng mắt nhìn, đồng thời chính mình cũng thi triển ra kim quang chú cùng trưởng tâm lôi đến. Kim quang long lánh, lôi điện chớp động, nhìn đồ vật tiên phú cũng không so Đần Nam Bắc kém bao nhiêu. Hai người có như thế chắc tuyệt tiên phú tư chất, thân phận của bọn hắn khẳng định không tầm thường, có thể là Long Hổ Sơn bên trên một vị nào đó đạo gia cao nhân dòng dõi hoặc là thân truyền đệ tử. Kaka ngươi nói xem, tiên phú của ta thế nào? Có phải hay không muốn so Đần Nam Bắc mạnh lên một chút? Tiểu cô nương chớp mắt to, giống như rất muốn đạt được Lục Huyền tán thành, bị Lục Huyền khích lệ. Lục Huyền mỉm cười gật gật đầu, còn đưa tay sờ lên tiểu cô nương đầu, thông minh lanh lợi đồ vật cô nương, ngươi cùng nhỏ Nam Bắc thiên phú đều rất không tệ, thật tốt tu luyện, đợi một thời gian, tất nhiên thành đại khí. Đạt được Lục Huyền khích lệ, tiểu cô nương vô cùng vui vẻ. Hi hi, ca ca mới lợi hại đâu, ta cùng Đần Nam Bắc kim quan chú, trưởng tâm lôi đều chỉ là vừa nắm giữ mà thôi, mong muốn tu luyện tới ca ca loại trình độ kia, còn không biết muốn tu luyện bao nhiêu năm đâu. Lục Huyền kim quang chú đã tu luyện tới kim quang biến hóa cảnh giới, cái này xác thực rất không dễ dàng, thiên phú thêm cố gắng thiếu một thứ cũng không được. Tiểu cô nương vui vẻ cười đùa, lại cùng Lục Huyền trò chuyện một chút chủ đề, mở miệng một tiếng thân thiết xưng hô Lục Huyền là ca ca. Sau đó, nàng hỏi nàng nghi ngờ nhất cùng muốn biết nhất vấn đề, ca ca, ngươi lợi hại như vậy, là vị nào sư thúc sư bá xuống núi thu nhận đệ tử sao? Thật là, giống như cũng không có ghi lại ở sách a. Kim quang chú cùng ngũ lôi chính pháp đều là Long Hổ Sơn đạo gia tuyệt học, cơ hồ chỉ truyền Long Hổ Sơn đệ tử. Nhưng vì sao Lục Huyền cũng biết? Đồng thời tạo nghệ còn cực cao. Thông minh lanh lợi tiểu cô nương suy đoán Lục Huyền có thể là Long Hồ Sơn một vị nào đó lao tiền bối xuống núi thu nhận đệ tử, lại bởi vì do nhiều nguyên nhân không có ghi lại ở sách. Một bên Lỗ Phi Phi nghe vậy, cũng không nhịn được tò mò. Lục Huyền sư phụ rốt cuộc là người nào? Lục Huyền cơ hồ cũng không hướng những người khác để cập qua. Lỗ Phi Phi duy nhất một lần nghe nói, liền là lúc trước nàng đi cho Lục Huyền đưa thưởng ngân lúc, Lục Thanh Thanh giữ lại nàng hạ tới dùng cơm lúc đề cập qua đời miệng, nói Lục Huyền sư phụ tựa như là không quá nghiêm chỉnh lao già hõm hẹm tại Lục Thanh Thanh cùng Lý Độ tiệc cưới bên trên, hai sư đổ giống hai cái quỷ chết đói xử lý nguyên một bàn thịt rượu quýnh sự tình. Chương 55, Lục Huyền là tiểu sư thúc chương 55, Lục Huyền là tiểu sư thúc chẳng lẽ Lục đạo trưởng sư phụ thật sự là vị không nhìn tướng mạo cao nhân. Lỗ Phi Phi không khỏi thầm nghĩ như vậy. Đây còn phải nói, khẳng định nha, không phải Lục Huyền cái này một thân đạo pháp thế nào tới. Công đức bát kỳ kỹ hệ thống có thể không bao gồm ngự kiếm thuật, kim quang chú cùng ngũ lôi chính pháp, hơn nữa còn là hắn trước đây không lâu xuống núi mới kích hoạt. Giờ phút này, Lỗ Phi Phi, đồ vật tiểu cô nương, Nam Bắc tiểu đạo đồng đều nhìn Lục Huyền, ngay cả một bên phụ trách bưng trà đổ nước con lượt đều dựng lên lỗ tai, muốn nghe Lục Huyền giảng thuật liên quan tới cái kia vị thần bí sư phụ tin tức. Nơi này đều là người một nhà, cũng không phải cái gì nhất định phải che giấu đại bí mật, cho nên Lục Huyền không có thừa nước đục thả câu, nói thẳng ra sư phụ hắn danh tự. Gia sư họ Triệu, tên Chờ Mong, đã đi về cõi tiên. Triệu Chờ Mong. Lục Thanh Thanh trong mắt lao già hõm hẹm Lục Huyền sư phụ. Nhưng Lỗ Phi Phi cùng con lửa quả nhiên chưa nghe nói qua Lục Huyền sư phụ tục danh, nghe xong cùng không có nghe như thế. Cái tên này, ta giống như đã nhìn thấy ở nơi nào. Đần Nam Bắc lo lắng gãi đầu, hắn giống như tại Long Hồ Sơn một nơi nào đó thoáng nhìn qua Lục Huyền sư phụ danh tự, nhưng lúc đó không chút để ý, hiện tại cũng không nhớ nổi. Để cho người ta nhìn lo lắng xuông, vẫn là đồ vật tiểu cô nương tương đối đáng tin, nàng hai mắt trợn tròn xoe, thốt ra, lại là Triệu sư gia. Tiểu cô nương nhận ra Lục Huyền sư phụ, đồng thời gọi là Triệu sư gia. Ba ba ba. Ánh mắt mọi người đồng loạt nhìn về phía tiểu cô nương. Ngay cả Lục Huyền cũng không ngoại lệ, hắn cũng nghĩ theo tiểu cô nương miệng bên trong biết được một chút liên quan tới sư phụ chuyện. Bởi vì Lục Huyền ngoại trừ sư phụ hắn danh tự cũng có thể đoán được sư phụ là Long Hồ Sơn người bên ngoài, còn lại, sư phụ chưa hề hướng hắn đề cập, chỉ là nhường hắn thật tốt tu hành đạo pháp, tương lai xuống núi trảm yêu trừ ma, trừng ác dương thiện. Hô đổ bật tiểu cô nương hít sâu một hơi, sau đó bất khả tư nghị nhìn về phía Lục Huyền, ngay cả xưng hô cũng thay đổi. Nhỏ, tiểu sư thúc. Nàng không còn hô Lục Huyền làm ca ca hoặc là tiền bối, đổi hô tiểu thúc thúc. Lục Huyền như có điều suy nghĩ. Lỗ Phi Phi cùng con lượt thì càng thêm nghi ngờ. Đây đều là cái nào cùng cái nào nha? Lục Huyền làm sao lại trở thành đồ vật tiểu cô nương tiểu sư thúc? Có thể lại nói rõ một chút sao? Đông nhiên thêm ra Lục Huyền bị tiểu sư thúc này, nhiều tiểu cô nương vui mừng một hồi lâu, tâm tình kích động mới chậm rãi bình phục lại. Nàng giải thích nói, ta ngẫu nhiên nghe cha nhắc qua Triệu sư gia tục danh, Triệu sư gia cùng Thái sư phụ là cùng thế hệ, còn giống như là sư minh đệ tới cha ta là Thái sư phụ đệ tử, Lục Huyền tiểu sư thúc là Triệu sư gia đệ tử, lẽ ra nên theo cha ta là cùng thế hệ. Mà ta liền phải so tiểu sư thúc muốn nhỏ hơn một cái bối phận tiểu cô nương trong miệng thái sư phụ chính là Long Hồ Sơn đương đại Lao Thiên Sư, Lục Huyền sư phụ Triệu Chờ Mong cùng Lao Thiên Sư cùng thế hệ, kia Lục Huyền. Cùng tiểu cô nương cha hắn coi như làm cùng thế hệ, tiểu cô nương cùng Đần Nam Bắc tự nhiên là so Lục Huyền thấp hơn một đời, nên xưng hô Lục Huyền là tiểu sư thúc. Ách! Lục Huyền khỏe miệng hơi rút. Mặc dù hắn cũng đoán được đại khái là như thế cái tình huống. Cũng được, đạo pháp tự nhiên, tiểu sư thúc liền tiểu sư thúc a, cũng không có gì không tốt. Lỗ Phi Phi lấy làm kinh hãi, con lửa cũng mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Lục Huyền sư phụ quả nhiên cùng Long Hồ Sơn có rất sâu nguồn gốc. Cho dù bọn hắn chưa nghe nói qua Lục Huyền sư phụ danh tự, nhưng Lục Huyền sư phụ cùng đương đại Long Hồ Sơn vị kia đạo pháp thông thiên lão thiên sư là sư huynh đệ, dùng đầu ngón chân nghị cũng biết vô cùng ghê gớm. Khó trách Lục Huyền tuổi còn trẻ liền có một thân cường đại đạo pháp, hóa ra là có cái tốt sư phụ à. Đương nhiên cũng không thể rời bỏ Lục Huyền tự thân chắc tuyệt thiên phú và mười mấy năm qua tích lũy tháng ngày khổ tu. Có thể về sau không biết nguyên nhân gì, Triệu sư gia xuống núi, liền không còn có về Long Hồ Sơn. Ai? Đồ vật tiểu cô nương sắc mặt tạm đạm xuống tới, không nghĩ tới Triệu sư gia đã về cõi tiên. Đần Nam Bắc cũng ngửa mặt lên trời than thở một tiếng. Triệu sư gia đi tốt Lục Huyền sư phụ bởi vì nguyên nhân nào đó rời đi Long Hồ Sơn, tại bên ngoài lăn lộn mười mấy năm sau đi về cõi tiên, nhường hai cái tiểu gia hỏa không khỏi thương tâm cảm khái. Lục Huyền nhún vai, kỳ thật hắn muốn nói, thật không cần thiết chỉnh thương cảm như vậy, bởi vì lão gia hỏa kia trước khi lâm chung cười đến có thể lớn tiếng, quả thực vui vẻ vô cùng. Tiểu sư thúc, ngươi có thể cùng chúng ta nói một chút liên quan tới ngươi cùng Triệu sư gia ở giữa cố sự sao? Tiểu cô nương rất hiếu kỳ, vị kia Triệu sư gia đến cùng là một cái dạng gì người, nàng vẻ mặt kỳ vọng nhìn về phía Lục Huyền. Lỗ Phi Phi, Đần Nam Bắc cùng con lửa cũng đều vẻ mặt hiếu kỳ cùng hướng tới, muốn nghe Lục Huyền cùng sư phụ hắn cố sự. Lục Huyền đưa tay sờ lên tiểu cô nương đầu, mỉm cười gật gật đầu, đương nhiên có thể. Hắn có chút ngửa đầu, nhìn lên bầu trời, mắt lộ ra hồi ức chi sắc, hướng mấy người êm tai nói. 12 năm trước cái kia rét lạnh mùa đông, 6 tuổi Lục Huyền cùng 12 tuổi tỷ tỷ sống nương tựa lẫn nhau, vì có thể sống sót, hai tỷ đệ học xong đốt than, bọn hắn lên núi lớn tuổi, đốt than, lại đem than kéo đi Lâm An chợ phía đông bán. Một đêm bên trên, hai tỷ đệ bán than khi trở về sắt trời đã tối, buổi chiều hàn phong gào thét, trên đường đống nhiên nhảy ra bốn cái cầm dao găm cùng bao tải kẻ xấu, đem bọn hắn bức vào trong ngõ cụt. Cái này nam ba tử liền bán cho đại hộ nhân gia đương gia nô, hẳn là có thể đáng 10 lượng bạc. Nữ có mấy phần tư sắc, bán cho ký viện nhất định có thể kiếm giá tốt. Ha ha ha. Dựa vào, hóa ra là bọn buôn người. Mặc cho thời đại nào, bọn buôn người đều đáng chết. Có thể Lục Huyền lúc ấy chỉ là 6 tuổi hài đồng, không có cổ nạn công nghệ cao trang bị, cũng không có tu vi cường đại cùng pháp thuật, 12 tuổi tỷ tỷ cũng chỉ là nhược nữ tử, bị dọa đến sắc mặt tái nhợt, hai tỷ đệ lại như thế nào có thể đối phó được 4 cái cầm đao kẻ xấu. Tại thời khắc nguy cấp này, một đạo tiên phong đạo cốt thân ảnh trống rông xuất hiện, lão đạo sĩ ngăn ở nhóm này kẻ xấu trước mặt. Từ đâu tới lao ra hỏa? Đừng vướng bận, lan đi. Một gã tính khí nóng nảy kẻ xấu cũng không nói nhảm, cầm lấy dao găm trong tay liền hướng lão đạo sĩ đâm tới. Lão đạo sĩ đứng tại chỗ bất động không hề động một chút nào, cũng không biết là chuyện gì xảy ra, kẻ xấu chủy thủ trong tay còn không có đâm trúng lão đạo sĩ thân thể, liền răng rắc một tiếng bị gãy trước. 4 cái kẻ xấu coi là gặp quỷ, lập tức chạy trối chết. Chờ bọn hắn chạy ra Lục Huyền 2 tỷ đệ tầm mắt sau, đột nhiên phát ra tiếng kêu thảm, chết bất đắc kỳ tử ngã xuống, bọn hắn trên ngực đều cắm một cây chủy thủ. Sau đó không biết thế nào, kia 4 cái kẻ xấu tiền trên người cái túi liền tự động bay đến Lục Huyền tỷ đệ trước mặt. Lão đạo sĩ xoay người, là một trương mặt mũi hiền lành mặt, những bạc này hai người các ngươi bé con liền cầm lấy a, bằng không thì cũng là lãng phí. Lão đạo sĩ vừa nói xong, ánh mắt rơi xuống Lục Huyền trên thân sau, đột nhiên hai mắt tỏa ánh sáng, lập tức tới nắm lên Lục Huyền cổ tay xem xét, sau đó ngửa mặt lên trời cười ha ha, chậc chậc chậc, kẻ này lại có như thế căn cốt thiên phú, tâm tính cũng cực dai. Ha ha ha, là tu đạo hạt giống tốt. Ha ha ha, bần đạo y bắt có người kế nghiệp. Lục Huyền cùng rất nhiều xuyên biệt người như thế, căn cốt thiên phú không tồi, bị lão đạo sĩ coi trọng, muốn thu vì đệ tử. Tiểu gia hỏa, gặp nhau chính là một loại duyên phận, ngươi bái bần đạo vi sư thế nào? Bần đạo bản lãnh lớn đâu, bảo đảm ngươi học được không thiệt thòi. Thế nào? Tâm không tâm động nha. Nhìn bần đạo chiêu này ngự kiếm thuật, trăm trượng bên trong thích hợp địch người thủ cấp. Muốn hay không học? Chỉ cần ngươi gật đầu nhận bần đạo vi sư, bần đạo lập tức liền dạy ngươi. Lão đạo sĩ cười híp mắt dẫn dụ Lục Huyền, nơi nào còn có vừa rồi tiên phong đạo cốt cao nhân phong phạm, cực kỳ giống lớn lắc lư. Lục Huyền đương nhiên là động tâm, bởi vì hắn biết ở cái thế giới này tuyệt đối phải có được lực lượng, khả năng tự vệ cùng làm càng nhiều chuyện hơn. Giống như lão đạo sĩ nói tới, có thể gặp phải chính là một loại duyên phận, chính là Lục Huyền một loại cơ duyên, không thể bỏ lỡ. Có thể không đợi Lục Huyền đáp lời, tỷ tỷ Lục Thanh Thanh liền lập tức đứng ra kiên quyết phản đối. Không được, tiểu cô nương đừng kích động nha, bần đạo không là người xấu, bần đạo còn có thể dạy ngươi đệ đệ một thân bản sự, trăm lợi mà không có một hại a. Không được là không được, ta nói cái gì cũng sẽ không để tiểu huyền tử làm đạo sĩ, kiên quyết sẽ không. Vì cái gì đây? Tiểu huyền tử làm đạo sĩ sau còn thế nào lấy vợ sinh con, nối dõi tông đường, thân làm tỷ tỷ ta làm sao có thể đem tiểu huyền tử hướng trong hố lửa đấy? Cuối cùng, lão đạo sĩ mặt dày mày dạn khổ cầu 3 ngày 3 đêm, Lục Huyền cũng nhiều lần là Lục Thanh Thanh làm tư tưởng công tác. Lục Thanh Thanh cũng ý thức được tự mình một người không cách nào chiếu cố tốt Lục Huyền, mới cố mà làm đáp ứng xuống. Thế là Lục Huyền trở thành lão đạo sĩ quan môn đệ tử, bị lão đạo sĩ mang đi tu hành. Tại lão đạo sĩ xem ra, Lục Huyền tựa như một khối chưa điêu khắc mỹ ngọc, cần tỉ mỉ điêu khắc cùng che chở. Hắn bắt đầu dốc túi tương thụ, dạy bảo Lục Huyền phương pháp tu luyện, truyền thụ Lục Huyền ngự kiếm thuật, kim quang chu cùng ngũ lôi chính pháp trở pháp thuật. Hắn còn tự thể nghiệm mang Lục Huyền du lịch tứ phương, chạm yêu trừ ma, trừng phạt hung trừ ác, cực lực bồi dưỡng Lục Huyền chính trực, hiền lành tâm tính. Bất quá, không có chỗ ở cố định hai sư đồ, sinh hoạt thường xuyên là hỏng bét, bình thường đều là ăn bữa trước không có bữa sau, ăn trộm gà trộm dưa chuyện cũng làm không ít. Trói trang ngày mùa hè, làm lão đạo sĩ nhìn thấy trong ruộng trái dưa hấu lúc, hắn sẽ thẳng nuốt nước miếng, sau đó còn nghiêm trang niệm nói một câu, bần đạo cả một đời đều tại vì thiên hạ thương sinh lập mệnh, làm việc thiện tích đức vô số, nay ta đổ nhi ngoan khát mệt mỏi, bần đạo hướng về thiên hạ thương sinh lấy 2 cái dưa thế nào? Ngoan đổ nhi, cho một người một cái, cứ việc yên tâm ăn, có vấn đề cùng báo ưng cứ việc tính tại vi sư trên thân. Làm lão đạo sĩ nhìn thấy ven đường vải mãn chi đầu quả đào, tuyết lên lúc, hắn bình thường sẽ nghĩa chính ngôn từ nói, hoang dại tốt quả, thiên cho không lấy, phản chịu tội lỗi a. Hái mấy cái cho ta đổ nhi ngoan nếm thử. Lời tuy như thế, chính hắn ăn đến nhiều nhất. Làm lão đạo sĩ nhìn thấy lạc đường gà rừng lúc, ánh mắt tỏa sáng, ta đổ nhi ngoan còn tại lớn thân thể, chỉ bị khuất ngươi một chút, cùng lắm thì bần đạo cho ngươi chủ nhà họa đạo phù, bảo đảm ngươi chủ nhân một lần bình an, cuộc mua bán này, chủ nhân nhà ngươi không lỗ. Có một mùa đông, hai sư đồ ở trên núi tìm rách nát đạo quán qua mùa đông, trên núi dài có rất nhiều quả mận bắc cây. Hai sư đồ hái quả mận bắc coi như ăn cơm, lại càng ăn càng đói. Lục Huyền liền dùng cây trúc chế tác một đầu thuyền nhỏ, tới trên sông chèo thuyền du ngoạn câu cá. Lục Huyền đang câu cá, lão đạo sĩ lại đang giúp chèo thuyền, còn cười ha hả lấy tên đẹp, cái này gọi người nguyện mắc câu, câu đi lên cá mới mẻ hơn mỹ vị. Lục Huyền lười nhác nói nhảm, trực tiếp một cước đem hắn đá tiến trong nước. Còn có một lần, lão đạo sĩ mang Lục Huyền tới trong thôn một gia đình bên trong ăn thịt, bởi vì không có tiền treo lễ, lão đạo sĩ liền rút trương rún gió giấy bằng đến, nói có thể trừ tà tránh hung. Sau đó hai sư đồ liền bị xem như giang hồ phiến tử cho đánh đi ra, chạy trối chết, còn bị trong thôn chó đuổi một đường. Mấy tháng trước, lão đạo sĩ thọ nguyên sắp hết, hắn ngược lại mỗi ngày thần thái sang láng, vô cùng có tinh thần. Lão phu vì thiên hạ thương sinh vất vả hơn 120 trở, mệt gần chết cả một đời, rốt cục muốn rời khỏi cái này thao đàn thế giới, có thể tính, có thể nghỉ ngơi thật tốt. Ngoan đồ nhi, ngươi biết vi sư có nhiều kích động sao? Ha ha ha, lão phu cả đời không thẹn với thiên địa, lúc tuổi già còn thu hào đồ đệ, khoe trăng, khoe trăng. Lão đạo sĩ cười lớn qua đời. Lục Huyền căn cứ lão đạo sĩ nhắc nhở, đem cho cốt rơi bãi. Gió thổi qua, liền tiêu tán ở giữa thiên địa. Chương 56, Thông Thiên Lục Diễn đều không diễn chương 56, Thông Thiên Lục Diễn đều không diễn sư phụ qua đời sau, ta liền kế thừa lão nhân gia ông ta di chí xuống núi. Đám người nghe Lục Huyền nói xong, đều sinh lòng cảm khái. Thì ra Lục Huyền sư phụ lại là như thế này, một vị người không thể xem bề ngoài, đạo pháp cao cường, không câu nệ tiểu tiết, xuân phong hóa vũ, có thể ca có thể tụng cao nhân. Lỗ Phi Phi nổi lòng tôn kính, nghĩ không ra Triệu Tiền Bối không chỉ có là vị cao nhân, còn là một vị lương sư, khó trách Lục đạo trưởng phẩm hạnh như thế đoan chính, tài đức bạch toàn, làm cho người kính ngưỡng. Lục Huyền không khỏi sờ lên cái mũi, môn tự vấn lòng, hắn phẩm hạnh thật có như thế đoan chính sao? Cũng chưa chắc à, tối thiểu hắn cùng lão đạo sĩ cùng một chỗ trộn qua dưa hấu cùng khoai lang còn không ít đâu. Đồ vật tiểu cô nương ánh mắt đỏ rực cái mũi hế ẩm, Triệu sư ra một đời tốt đặc sắc. Hắn trong cuộc đời vui vẻ nhất, đắc ý nhất hẳn là gặp phải tiểu sư thúc, thu tiểu sư thúc làm đồ đệ đi. Tiểu sư thúc như thế kiệt xuất ưu tú, là Triệu sư gia lớn nhất kiêu ngạo, cho nên hắn trước khi lâm chung khả năng như vậy thoải mái. Ô, Triệu sư gia đi tốt có lẽ thật đúng là như tiểu cô nương nói tới, lão đạo sĩ suốt đời lớn nhất kiêu ngạo chính là thu Lục Huyền làm đồ đệ. A Đần Nam Bắc Tâm Thành hướng tới, vẻ mặt kiên quyết, Triệu sư gia tâm tế thiên hạ thương sinh, cả đời làm việc thiện vô số, chúng ta làm như thế. Lục Huyền mắt lộ ra tán thưởng cùng cổ vũ, không tệ, trẻ nhỏ dễ dạy, tiểu sư thúc coi trọng ngươi. Bao không con lượt thì mặt mũi tràn đầy tiếc nuối, đáng tiếc nhỏ con lửa ta không thể sớm một chút gặp phải chủ nhân cùng sư gia. Không phải chúng ta ba cùng một chỗ vào thôn trộm đạo khẳng định rất có ý tứ. Cũng may không có sớm gặp phải, không phải ăn trước khẳng định là thịt lửa. Tóm lại chính là chuyện như thế, các ngươi cũng khỏi phải đà sầu đá cảm. Lục Huyền khoát khoát tay, đem mấy người theo trong suy nghĩ kéo về hiện thực. Đồ vật tiểu cô nương đưa tay xoa xoa nước mắt, sau đó nhìn về phía Lục Huyền, toát ra một cái khuôn mặt tươi cười đến, tiểu sư thúc, ngươi chẳng lẽ không muốn về Long Hồ Sơn sao? Nếu như thái sư phụ, cha cùng những sư thúc khác sư bá nhìn thấy ngươi, biết được ngươi là Triệu sư gia đệ tử, bọn hắn khẳng định sẽ rất cao hứng. Tiểu cô nương trông mong nhìn qua Lục Huyền, mời Lục Huyền về nhà. Nhỏ, tiểu sư thúc, đồ vật nói đúng, muốn, nếu không ngươi theo chúng ta cùng nhau về nhà a. Hiện tại liền về. Đần Nam Bắc cũng là khuyên đủ. Lục Huyền là Triệu chờ mong đệ tử, mặc dù không có bị Long Hồ Sơn ghi lại ở sách, nhưng hẳn là cũng có thể xem như nửa cái Long Hồ Sơn người, về Long Hồ Sơn không phải liền là về nhà sao? Lấy Lao Thiên sư tính cách, biết được sư đệ của mình thu Lục Huyền như thế một cái đệ tử giỏi, khẳng định sẽ thích thú cùng vui mừng. Ghi lại ở sách. Đây còn không phải là Lao Thiên sư tiện tay viết cái tên chữ sự tình. Chẳng lẽ lại còn có người dám đứng ra phản đối? Bất thình lình biến cố nhường tiểu cô nương bên cạnh Lỗ Phi Phi sững sờ, đáy lòng bắt đầu có chút lo lắng, tựa như một cái kiến bò trên chảo nóng. Nếu như Lục Huyền thật cùng hai tiểu gia hỏa này về Long Hồ Sơn, kia Lô gia ngày mai sinh nhật tiến hội, Lục Huyền chẳng phải là không có cách nào tham gia. Nàng kính ngưỡng Lục đạo trưởng không tới, cái này không tốt lắm đâu. Cái kia còn có ý gì? Lại hoặc là Lục Huyền đi Long Hồ Sơn sau khi về nhà, chuyên tâm làm đạo sĩ, không hạ sơn làm sao xử lý? Mà đây cũng là Long Hồ Sơn gia sự, Lỗ Phi Phi người ngoài này cũng không tốt phát biểu ý kiến. Nàng thân sắc khẩn trương, chỉ có thể nhìn Lục Huyền lựa chọn như thế nào. Sau một khắc, nàng chỉ cảm thấy muốn xong đời rồi, bởi vì Lục Huyền gật đầu đồng ý muốn lên Long Hồ Sơn. Nhưng rất nhanh Lục Huyền lại lắc đầu, cái này khiến Lỗ Phi Phi cùng Đông Tây Nam Bắc hai tiểu gia hỏa đều có chút ngộng. Lục Huyền gật đầu lại lắc đầu, là có ý gì? Chỉ thấy Lục Huyền cười nói, ta sẽ đi Long Hồ Sơn, nhưng bây giờ còn không phải lúc. Lục Huyền sau này khẳng định là muốn lần trước Long Hồ Sơn, bởi vì hắn muốn hiểu rõ liên quan tới sư phụ hắn trên người một số bí mật, nhất định phải bên trên Long Hồ Sơn ở trước mặt tuân hỏi một chút vị kia Lão Thiên sư. Bất quá bây giờ còn không đổi, chờ hắn tu vi lại cao một chút lại đi tốt hơn. Còn có, Lục Huyền kế thừa sư phụ hắn di trí tự do vương tuần đã quen, hắn coi như lên Long Hồ Sơn, cũng không có khả năng lâu dài chờ ở trên núi tu hành, dù sao nhiều như vậy không thú vị à. Tiểu sư thúc không phải hiện tại liền trở về a? Đồ vật tiểu cô nương nghe được Lục Huyền câu trả lời này, vẻ mặt có chút thảm đạm, cái đầu nhỏ đều rủ xuống. Lỗ Phi Phi đáy lòng thì là vui mừng, nhưng cũng có chút không đành lòng, liền an ủi lên thương tâm tiểu cô nương đến. Khụ khụ, thông minh lanh lợi đồ vật cô nương, có lẽ Lục đạo trưởng còn phải xử lý một ít chuyện, đợi xử lý xong sau, ngươi tiểu sư thúc khẳng định liền sẽ đi Long Hồ Sơn tìm ngươi, không cần phải gấp, càng không cần thương tâm. A Đồ Vật rõ ràng cảm thấy Lỗ Phi Phi cảm xúc biến hóa, chuyển qua cái đầu nhỏ đến nghi hoặc hỏi, Phi Phi tỷ, ngươi có vẻ giống như nhìn dáng vẻ rất vui vẻ. Lỗ Phi Phi nụ cười lập tức cứng đờ, a, có sao? Ha ha ha, không có chứ. Đần Nam Bắc chen vào nói, nhỏ, tiểu sư thúc, hạ, tháng sau có là Thiên Đại Tiếu. La Thiên Đại Tiếu là long trọng nhất thịnh hội, nhiều năm mới nâng làm một lần. Lục Huyền trước kia cũng có nghe thấy, nhưng khỏe miệng của hắn hơi rút. Đần Nam Bắc nói đến cùng là tháng sau, vẫn là hạ tháng sau, có thể nói rõ một chút hay không? Lúc nào thời điểm? Lục Huyền hỏi. Đần Nam Bắc thẳng xuống lưng, nghiêm túc nói, về tiểu thúc thúc, là hạ tháng sau. Lục Huyền, nếu để cho Đần Nam Bắc đi mở tiệc chiêu đãi khách và bạn tham gia tiệc rượu, 100 bàn đoán chừng có thể đến 10 bàn cũng không tệ rồi. Đồ vật tiểu cô nương lập tức mặt lộ vẻ vui mừng, vừa rồi nàng đều quên có La Thiên Đại Tiếu chuyện. Về tiểu sư thúc, La Thiên Đại Tiếu là tháng sau cuối tháng cử hành. Nàng thanh âm to, lại tách ra ngón tay đếm, cũng chính là 45 thiên hậu. Đến lúc đó Long Hồ Sơn có thể náo nhiệt, tiểu sư thúc ngươi nhất định phải tới a. Nhìn một cái, người ta tiểu cô nương báo ngày liền so Đần Nam Bắc nói rõ ràng nhiều. 45 thiên hậu Long Hồ Sơn tổ chức La Thiên Đại Tiếu, thời gian không phải rất căng, Lục Huyền tu vi còn có tiến bộ không gian. Loại thịnh hội này, chỉ cần là thân là đạo gia người, cơ hội liền không khả năng bỏ lỡ. Bất quá, La Thiên Đại Tiếu cụ thể đến cùng là muốn làm gì? Là cử hành một loại nào đó nghi thức, khẩn cầu quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa sao? Vẫn là cử hành một trận giữa những người tuổi trẻ đại hội luận võ, quán quân có thể được tới phần thưởng phong phú. Tính toán, đến lúc đó đi thì biết. Lục Huyền mỉm cười gật đầu, tiểu sư thúc sẽ đi. Đạt được Lục Huyền trả lời khẳng định, tiểu cô nương kích động đến nhảy phải có 2-3 mét cao như vậy, tốt à. Lấy tiểu sư thúc bản sự, đến lúc đó nhất định có thể tại La Thiên đại tiểu bên trên rực rỡ hào quang, làm cho tất cả mọi người đều kiến thức đến tiểu sư thúc lợi hại. Tiểu cô nương có thể cao hứng, có thể mong đợi. Đần Nam Bắc cũng nói nghiêm túc, nhỏ, tiểu sư thúc lợi hại như vậy, nhất định có thể chống lên chúng ta Long Hổ Sơn Nhan, mặt mũi, đánh bại tất cả đối thủ cạnh tranh. Ách, Lục Huyền khỏe miệng co giật hai lần. Cái này La Thiên đại tiểu quả lại chính là đại hội luận võ sao? Cũng được, 45 thiên hậu hắn liền đi mở mang kiến thức một chút à, thuận tiện hỏi thăm vị kia lão thiên sư, liên quan tới sư phụ một ít chuyện. Có thể gặp phải tiểu sư thúc thật tốt. Ta hiện tại liền muốn về nhà, đem liên quan tới tiểu sư thúc tin tức tốt nói cho cha cùng mẫu thân, còn có thái sư phụ. Thái sư phụ lão nhân gia ông ta khẳng định sẽ khen ta. Đồ bất tiểu cô nương hiện tại liền muốn về nhà, nói cho Long Hổ Sơn đám người liên quan tới Lục Huyền sự tình, nàng cảm thấy khẳng định sẽ có được thật nhiều khích lệ. Đần Nam Bắc nghiêng đầu muốn, hoàn toàn chính xác, ta cùng đồng, đồ vật xuống núi cũng có 10, hơn 10 ngày, sư phụ cùng sư nương khẳng định lo lắng hỏng, chúng ta là cần phải trở về, lại đem gặp phải tiểu sư thúc chuyện vui nói cho bọn hắn khẳng định sẽ rất vui vẻ. Hai cái tiểu gia hỏa liền phải bái biệt Lục Huyền, về Long Hồ Sơn. Đầu tiên chờ chút đã. Lục Huyền kêu bọn hắn lại, tiểu sư thúc đưa mỗi người các ngươi một cái lễ vật. Lục Huyền đã thân làm hai cái tiểu gia hỏa tiểu sư thúc, là trưởng bối, lần đầu gặp mặt tốt xấu cũng phải có điểm biểu thị, không thể để cho cái này hai tiểu gia hỏa tay không mà về. Lễ vật. Nghe được tiểu sư thúc muốn tặng quà, đồ vật tiểu cô nương ánh mắt lập tức trừng giống trứng gà như thế lớn, ngạc nhiên mừng rỡ và phấn. Lễ vật gì? Tiểu sư thúc nhanh lấy ra cho ta xem một chút. Đần Nam Bắc cũng đông cảm giác ngạc nhiên mừng rỡ. Bọn hắn vị này Lục Huyền tiểu sư thúc, tu vi cường hãn đạo pháp cao cường, cho lễ vật khẳng định không kém được. Chớ nóng nội, tiểu sư thúc cái này cho các ngươi họa một cái. Lục Huyền quả nhiên là muốn vẽ phủ. Bởi vì vẽ bùa là trước mắt hắn nhất đem ra được, cũng là đơn giản nhất cùng thực dụng nhất. Hoa. Đồ vật cùng Nam Bắc kích động và phần. Tối hôm qua Lỗ Phi Phi trên người tấm kia hộ thân phủ bạo phát đi ra uy lực. Quả thực mạnh ngoại hạng, bọn hắn còn ký ức vẫn còn mới mẻ. Đồng thời, bọn hắn rốt cục có thể tận mắt chứng kiến tới Lục Huyền đến cùng là thế nào vẽ bùa, Lục Huyền vẽ ra tới phù lục lại là sao như thế mỹ thiên. Lỗ Phi Phi cẩn thận nhớ lại một chút. Nàng vài ngày trước ngược là gặp qua Lục Huyền vẽ bùa, lúc ấy Lục Huyền móc ra giấy vàng cùng một cây bút lông, ở phía trên tô tô vẽ vẽ, sau đó chồng chất thành bùa hộ mệnh, giống như cũng không có quá mức lạ thường địa phương. Nhưng lần này liền không giống nhau lắm, bởi vì Lục Huyền không có ý định diễn. Lúc trước hắn cho Lục Thanh Thanh cùng Lý Độ vẽ bùa lúc, còn giả vờ giả vịt móc ra giấy vàng cùng giấy bút đến tô tô vẽ vẽ, cho Lục Thanh Thanh chữa bệnh chữa trị thân thể tổn thương lúc, cũng còn tiện tay mở phương thuốc. Trên thực tế cái nào dùng phiền toái như vậy, nắm giữ thông thiên lục hắn tiện tay liền có thể hoạn. Song toàn thủ có thể chữa trị tật bệnh, căn bản không cần kê đơn thuốc. Bây giờ sân nhỏ mấy cái đều là người trong tu hành, căn bản không cần diễn. Muốn làm sao họa liền thế nào họa. Bất quá nếu là tặng người, vẫn là cần một tờ giấy vàng xem như vẽ bùa vật dẫn. Khu khu, có giấy vàng sao? Lục Huyền hỏi. Có, tiểu sư thúc. Đần Nam Bắc lập tức từ trong ngực móc ra một sấp giấy vàng đến, có chừng mấy chục tấm. Xem ra Đần Nam Bắc chính mình cũng biết vẽ bùa, không phải trên thân sẽ không có nhiều như vậy giấy vàng vật liệu. Còn có bút lông. Bút lông không cần, có giấy vàng là được. Tại hai tiểu gia hỏa nghi hoặc lúc, Lục Huyền đã bắt đầu. Trên người hắn tản mát ra một cỗ cường đại khí tức, nhường trong viện cuồng phong được khởi, cháy mạnh rung động, quét sạch bát phương. Ngũ phẩm, đỉnh phong. Đông Tây Nam Bắc đều là kinh hãi, bọn hắn tiểu sư thúc quả nhiên có bên trong tam phẩm tu vi, hơn nữa còn là ngũ phẩm đỉnh phong, cái này cường hãn khí tức, sợ là bước vào tứ phẩm đều ở trong tầm tay. Tiểu sư thúc quả nhiên thật mạnh a. Bọn hắn trông thấy Lục Huyền đưa tay trong hư không một chảo, trong lòng bàn tay bỗng nhiên lóe ra chướng mắt kim mang, vô số huyền ảo thể triển như vật sống giống như theo Lục Huyền khe hở thoát ra. Phù văn trên không trung tự chủ bài bố. Đồ vật tiểu cô nương cùng Đần Nam Bắc hai người đồng thời khiếp sợ la lên, tay không vẽ bùa. Lục Huyền vẽ bùa vậy mà không cần bút lông, tay không liền có thể hoạn. Còn kỳ diệu như vậy, đây rốt cuộc là cái gì quỷ phụ thần công a? Loại này kinh động như gặp tiên nhân vẽ bùa thủ pháp, bọn hắn còn là lần đầu tiên thấy. Đần Nam Bắc ngơ ngác nhìn Lục Huyền trong tay trống rỗng xuất hiện phụ chú, lông, đồ vật, sư phụ cùng những sư thúc khác sư bá vẽ bùa lúc, giống như đều cần dùng bút a. Có thể làm, vì cái gì tiểu sư thúc tay không liền có thể hoạn? Còn như thế hành vân nước chảy. Tiểu cô nương mạnh mẽ chừng Đần Nam Bắc một cái, ngươi đừng hỏi ta sẽ không vẽ bừa, ta cũng là lần đầu tiên thấy. Đần Nam Bắc chính mình liền sẽ vẽ bừa, nhưng vẽ ra tới phụ lục cùng Lục Huyền so sánh, cảm giác không phải cùng một cái giống loài. Lục Huyền lại thi triển trưởng tâm lôi cùng kim quang chú, lấy huyền ảo đến cực điểm thủ pháp cùng phù văn cùng một chỗ đánh vào một tờ giấy vàng bên trong. Giấy vàng tự động chồng chất thành một chương đùa hộ mệnh. Người khác dùng mấy canh giờ khả năng vẽ xong phụ lục, Lục Huyền trong chớp mắt liền có thể chế thành. Hơn nữa còn có thể hướng bên trong nhét kim quang chú cùng trưởng tâm lôi, uy lực xa không tầm thường phụ lục có thể so sánh. Đương nhiên, coi như không nhét kim quang chú cùng trưởng tâm lôi, thông thiên lục vẽ ra tới phụ lục so sánh cái khác bình thường phụ lục cũng có thể làm được giảm chiều không gian đả kích ra. Liền xem như Long Hổ Sơn bên trên cái khác tu vi cao thâm sư thuốc sư bá vẽ phụ lục, cũng bị Lục Huyền thông thiên lục giảm chiều không gian đả kích. Lục Huyền tiếp tục động thủ trên không trung khoa tay mấy lần, lại vẽ ra tấm hộ thân phủ cùng hai tấm phi nhanh phủ. Sau đó, hắn khí tức trên thân cùng kim quang tiêu tán, chỉ có góc áo còn tại dư âm năng lượng bên trong rung động nhẹ nhẹ. Hắn mỉm cười đem phụ lục đưa cho Đông Tây Nam Bắc hai cái tiểu gia hỏa, về núi đường xá xa xôi hung hiểm. tiểu sư thúc không có cái gì có thể cho các ngươi, cái này hai tấm phủ các ngươi lại cất kỹ. Hộ thân phủ, bên trong tam phẩm phía dưới yêu ma quỷ quái đều có thể diệt sát, cực lớn trình độ bảo đảm hai cái tiểu gia hỏa về núi an toàn. Phi nhanh phủ, có thể tăng tốc hành tẩu tốc độ, nhường hai cái tiểu gia hỏa nhanh chóng trở lại Long Hồ Sơn. Đây chính là Lục Huyền cho hai tiểu gia hỏa này lễ vật. Mà lúc này, hai cái tiểu gia hỏa còn dừng lại tại Lục Huyền vẽ bùa lúc quỷ phụ thần công, kinh thiên kỹ nghệ bên trong, không có lấy lại tinh thần. Chương 57, các ngươi đây là đang làm cái gì? Chương 57, các ngươi đây là đang làm cái gì? Lỗ Phi Phi cũng lấy làm kinh hãi, thì ra Lục Huyền vẽ bùa vậy mà như thế. Cảnh đẹp ý vui. Trước đó Lục Huyền dùng bút lông cùng giấy vàng họa đều là diễn xuất tới, kỳ thực tay không liền có thể họa, hành vân nước chảy một mạch mà thành. Thông thiên lục vẽ bùa, lại tốt lại nhanh, đáng tin cậy. Lỗ Phi Phi cũng chợt có chút hâm mộ lên đồ vật cùng Nam Bắc đến. Lục Huyền là hai tiểu gia hỏa này tiểu sư thúc, kia nàng lại là cái gì? Có thể tính làm Lục Huyền bằng hữu sao? Kỳ thật, nàng cũng rất muốn một cái phù a, lại thật không tiện mở miệng. Giờ phút này, hai cái tiểu gia hỏa lấy lại tinh thần, hai tay tiếp nhận Lục Huyền cho phù lục, cầm tại lòng bàn tay, cảm giác ấm áp. Tiểu sư thúc cho phù lục, ta cần phải cầm cẩn thận rồi. Đồ vật tiểu cô nương cẩn thận từng ly từng tí đem hộ thân phù cùng phi nhanh phù thu lại, đặt vào trong ngực. Nàng lại cảm thấy trong ngực quá trống không quá dễ chịu, liền từ trong ngực lấy ra một cái phình lên túi vải, mở ra xem, bên trong tất cả đều là hộ thân phù, có mấy chục trên trăm nhiều. Những này phù đều là xuống núi trước mẫu thân nhét cho ta, nhiều lắm cầm ngược lại không thoải mái, cũng không có tiểu sư thúc cho lợi hại, phù lục quý tinh bất quý đà, đều vứt đi. Tiểu cô nương đại hiếu, liền phải đem cái này túi mẹ hắn kín đáo đưa cho nàng hộ thân phù ném đi. Cái này khiến một bên Lỗ Phi Phi cùng con lượt đều nhìn trợn tròn mắt. Thì ra đồ vật tiểu cô nương là phú bà người khác một cái khó cầu phù lục, trong ngực nàng liền có một bao lớn, trên trăm. Khó trách đêm qua tại Lô Gia vây công nữ quỷ lúc, đồ vật, Nam Bắc cùng Triệu Quảng đều bị nữ quỷ đánh bay, hai tiểu gia hỏa này tu vi vẫn còn so sánh Triệu Quảng còn thấp, nhưng Triệu Quảng bị nội thương, hai người bọn họ lại một chút việc cũng không có. Nghĩ đến chính là những đùa chú này phát huy tác dụng. Nhưng là bây giờ, tiểu cô nương tại từng trải qua Lục Huyền phù lục sau, liền đối nàng cha mẹ cố gắng nhét cho nàng cái này túi phù lục cảm thấy ghét bỏ, cảm thấy vô dụng muốn ném xuống. "Đừng a." Lục Huyền tranh thủ thời gian dừng lại, "Ném đi rất đáng tiếc nha, đồ vật ngươi phải thật tốt cầm, không phải mẹ ngươi sẽ thương tâm." Tiểu cô nương nghe vậy, lúc này mới lại đem cái túi thu hồi lại, hì hì cười một tiếng, tiểu sư thúc nói đúng, nếu là sau khi trở về mẹ ta biết ta đem cái này túi phụ lục ném đi, nàng có thể hay không thương tâm ta không biết rõ, nhưng khẳng định sẽ đánh ta. Vẫn là không ném đi a. Hắc hắc. Đần Nam Bắc vào đầu cười ngây ngô, "Đông, đồ vật, ngươi nếu là cảm giác không được khá cầm, ta có thể giúp ngươi cầm, trên người của ta phụ lục không nhiều, sư phụ cùng sư nương tổng cộng mới cho ta 7." Đồ vật tiểu cô nương trên người có mẫu thân cố gắng nhét cho mấy chục trên trăm hộ thân phụ, nhưng Đần Nam Bắc chỉ có 7. Cái này hoàn toàn là khác nhau đối đại a. Vẫn là Lục Huyền tốt, đối xử như nhau, một người cho một trương hộ thân phủ cùng một trương phi nhanh phủ. "Đi, vậy ngươi liền cầm dùm ta a." Tiểu cô nương đem cái này một túi lớn bùa chú bình thường ném cho Đần Nam Bắc, nàng trên người mình cầm Lục Huyền cho hai cái phủ là được. Đồng thời, bởi vì trên người có Lục Huyền phi nhanh phủ đồ vật, tiểu cô nương cùng Đần Nam Bắc cảm giác đi đứng nhẹ nhanh hơn rất nhiều. Đi trên đường càng nhanh, càng dùng ít sức. Lại còn có loại bùa chú này, tiểu sư thúc cũng thật là lợi hại. Có phi nhanh phủ, bọn hắn trở về Long Hồ Sơn liền lại càng dễ. Sau đó hai tiểu gia hỏa rời đi, Lục Huyền cùng Lỗ Phi Phi đi vào cửa sân tiễn biệt. Đồ vật tiểu cô nương cẩn thận mỗi bước đi, ánh sáng mặt trời chiếu ở trên mặt của nàng, nàng nụ cười sáng lạ. "Tiểu sư thúc, tháng sau ngươi có thể nhất định phải tới tham gia gia là thiên đại tiểu a. Ta cùng Đần Nam Bắc, cha mẹ, thái sư phụ đều chờ đợi ngươi, chờ mong tiểu sư thúc biểu hiện kinh người a." Lục Huyền cười phất phất tay, "Yên tâm, tiểu sư thúc nhất định sẽ đi." "Kỳ hỉ, một lời đã định a." Tiểu cô nương nụ cười ngây thơ sáng lạ. Sau đó, hai tiểu gia hỏa thân ảnh dần dần biến mất tại Lục Huyền cùng Lỗ Phi Phi trong tầm mắt. Lục Huyền cũng không lo lắng cái này hai tiểu gia hỏa trên đường sẽ gặp nguy hiểm, bởi vì ngoại trừ hắn cho hộ thân phù bên ngoài, tiểu gia hỏa cha mẹ, sư phụ sư nương khẳng định còn cho bọn hắn cái khác thủ đoạn bảo mệnh, để bọn hắn ngoại ý muốn nổi lên sát suất đến gần vô hạn bằng không. Lại hoặc là có người tại đối hai tiểu gia hỏa này ra tay trước đó, trước tiên có thể suy tính một chút mình liệu có thể chịu được tiểu cô nương nhất phẩm tu vi cha, còn có vị kia Long Hồ Sơn lão thiên sư lựa giận, cho nên hơi có chút nhãn lực độc đáo người, nhìn thấy đông tây nam bắc chẳng khác nào gặp được hai vị tiểu tổ tông, ước gì lập tức ôn tồn chiêu đãi. Sau đó chờ hai tiểu tổ tông nhà tròi chơi chán lại tất cung tất kính đưa tiễn. Lỗ Phi Phi cùng Lục Huyền đứng tại cửa ra vào. Nàng nhìn về phía Lục Huyền, cười nói, "Hai tiểu gia hỏa đều rời đi, ta cũng không tiện quấy rầy nữa Lục đạo trưởng." Lỗ Phi Phi hôm nay tới là vì chuyện tối ngày hôm qua nói lời cảm tạ, cùng mang đông tây nam bắc hai cái tiểu gia hỏa tới thấy Lục Huyền, chuyện đã hoàn thành, nàng cũng nên tức thời rời đi. Nàng còn nở nụ cười xinh đẹp, nhắc nhở một câu, "Lục đạo trưởng, nhớ kỹ ngày mai cùng Lục tỷ tỷ bọn hắn cùng đi Lỗ phủ làm khách." Lục Huyền khẽ gật đầu, "Biết." Lỗ Phi Phi cất bước muốn đi. "Chờ một chút." Lỗ Phi Phi bước chân đình chỉ trên không trung. Lục Huyền vậy mà lần đầu tiên gọi lại nàng. "Chuyện ra sao? Chẳng lẽ bỗng nhiên có biến? Thế nào Lục đạo trưởng?" Nàng lập tức quay đầu, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. "Khụ khụ, kỳ thật cũng không có gì." Lục Huyền trong tay nhiều một cái hộ thân phủ, đưa cho Lỗ Phi Phi, vừa rồi thuận tay nhiều vẽ lên một cái, "Cho ngươi." "Vâng." Một cái chân đứng thẳng Lỗ Phi Phi đứng không vững, suýt nữa ngã sắp xuống. Lục Huyền vậy mà cũng cho nàng vẽ lên một chương hộ thân phủ. Nàng lập tức đứng vững, một đôi hoa đảo con ngươi lập tức bắn ra giống như thủy triều vui mừng, miệng há phần lớn nhanh rồi tới cái hốc. Lục đạo trưởng. Ha ha ha, Lục đạo trưởng ngươi thế nào đối ta tốt như vậy nha? Phù lục ta cũng có, ta lại còn có. Lỗ Phi Phi kích động đến cất tiếng cười to. Bởi vì nàng cũng rất muốn hướng Lục Huyền đòi hỏi một cái phù lục, dù sao nàng hộ thân phù tại tối hôm qua đã dùng hết. Nhưng Lục Huyền phù lục quá chân quý. Dùng Lỗ Phi Phi cha nàng mà nói chính là có thể chống đỡ bạc kim, thậm chí là bảo vật vô giá. Lỗ Phi Phi có thể lấy được một cái, cũng đã là vận hạnh, nàng lại như thế nào có thể không nể mặt ra đến lại hướng Lục Huyền mở miệng đòi hỏi. Nói không nên lời, hoàn toàn nói ra không ra miệng. Cho nên, làm nàng nhìn thấy Lục Huyền cho đồ vật, nam bắc hai cái tiểu gia hỏa phù lúc, chỉ có hâm mộ phần. Thật không nghĩ đến Lục Huyền cũng giúp nàng vẽ lên một cái. Loại này vui mừng quá đối cảm giác các ngươi hiểu không? Quá vui mừng. Ngạc nhiên mừng rỡ cho nàng đều muốn bay lên. Kỳ thật đối với Lục Huyền mà nói, dùng thông thiên lục vẽ bùa so dùng bút lông giả vờ giả vịt vẽ bùa đơn giản nhẹ nhõm nhiều lắm. Hắn đương nhiên cũng nhìn thấy Lỗ Phi Phi loại kia vụng trộm ánh mắt hâm mộ, cho nên tâm địa thiện lương hắn không đành lòng, liền thuận tay nhiều vẽ lên một chương. Dù sao Lỗ Phi Phi cũng coi là hắn một cái. Bằng hữu a, thuận tay họa lá phủ cho bằng hữu bảo đảm bình an cũng không gì không thể. Có thể Lục Huyền cái này nho nhỏ một động tác, đối với Lỗ Phi Phi mà nói chính là một niềm vui vô cùng to lớn. Ha ha ha, ta cũng có phù lục. Ha ha ha, ta ơn Lục đạo trưởng, quá cảm tạ. Lỗ Phi Phi quá kích động, không có đi tiếp Lục Huyền trong tay hộ thân phủ, ngược lại là bản năng nhón chân lên đến, ôm lấy Lục Huyền cổ. Không phải. Lục Huyền cũng trong nháy mắt ngộng, trong lúc nhất thời không biết làm sao. Đẩy ra cô nương này, giống như quá thô lỗ không lễ phép, không phù hợp chính mình cao thượng phẩm cách cùng tiểu thuyết người thiết lập. Kia thờ ơ thuận theo tự nhiên, cũng không được, cửa nhà trước gấp gáp ôm một cái, còn thể thống gì? Lỗ cô nương mời, mời đừng như vậy, vạn nhất bị người nhìn thấy không tốt. Lục Huyền tranh thủ thời gian mở miệng nhắc nhở. Có thể hắn sợ cái gì liền hết lần này tới lần khác đến cái gì. Một đạo gần như thét lên tiếng nói âm vang lên. A a, tiểu huyền tử, còn có Lỗ tiểu thư, các ngươi đây là đang làm cái gì? Lục Thanh Thanh xuất hiện tại mười mấy mét bên ngoài, trong tay nàng còn cầm quả rổ, bên trong chứa sáng nay tại phiên chợ bên trên quả cam cùng quả đào. Có thể khi nàng nhìn thấy cửa nhà trước ôm cùng một chỗ Lục Huyền cùng Lỗ Phi Phi lúc, lập tức như là pho tượng như thế giật mình ngay tại chỗ, ngây ra như phỗng, ngậm bức tới cực điểm. Ngay cả trong tay quả rổ cũng rớt xuống, quả cam cùng quả đào tất cả cút đầy đất. Chương 58, giải thích không rõ. Chương 58, giải thích không rõ. Đông đông đông, quả tản mát đầy đất. Lục Thanh Thanh ngây ngốc đứng tại chỗ, miệng há thành ó chữ hình, khó có thể tin. Theo nàng thị giác đến xem, Lỗ Phi Phi đang vui vẻ kích động ôm Lục Huyền, miệng bên trong còn gọi lấy cảm tạ Lục đạo trưởng. Lục đạo trưởng người tốt nhất rồi loại hình. Tình, lời tâm tình. Không, không phải. Hôm nay là mặt trời mọc từ hướng tây. Vẫn là ta đang nằm ngộng giữa ban ngày nha. Giờ phút này, Lục Thanh Thanh đều nhanh không phân rõ huyễn tưởng cùng thực tế, đều muốn cho là mình là đang nằm mơ, không phải làm sao lại nhìn thấy như thế không hợp thói thường một màn. Lúc này mới mấy ngày, tiểu huyền tử cùng Lỗ tiểu thư quan hệ liền đã phát triển đến một bước này sao? Nàng lại khiếp sợ vừa nghi ngờ vừa vui mừng. Vài ngày trước, Lục Huyền cùng Lỗ Phi Phi mới nhận biết, hiện tại cũng ôm. Tiếp qua 1-2 tháng, chẳng phải là muốn vui kết liền cảnh. Thế đây là chuyện tốt ta. Thiên đại hảo sự. Lục Thanh Thanh hô hấp cứng lại, ánh mắt sáng ngời, vui mừng nhướng mày. Khụ khụ. Nghe thấy Lục Thanh 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 âm sau, Lục Huyền cùng Lỗ Phi Phi trong hai người tâm đều lộn bột một tiếng, biểu lộ cũng cứng đờ, cảm thấy hiểu lầm kia lớn. Lục Huyền nhìn về phía Lục Thanh Thanh, cố gắng gạt ra một cái khuôn mặt tươi cười đến, "Tỷ, kỳ thật ta cùng ngươi giảng, có đôi khi ánh mắt nhìn thấy đều không nhất định là thật, không lừa ngươi. Không phải ngươi thấy dạng này ai nha?" Lục Thanh Thanh thở ơ quát tay cắt ngang Lục Huyền lời nói, "Không cần tiểu huyền tử ngươi giải thích, tỷ đều thấy được đâu. Chăm nghe không bằng một thấy." Lục Thanh Thanh tận mắt nhìn thấy, chẳng lẽ còn có giả không thành? Chuyện tốt như vậy còn cần đến giải thích sao? Lục Huyền, hắn cảm giác hiện tại xấu hổ đến có thể móc ra ba phòng ngủ một phòng khách hiện ra, nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch. Lộ Phi Phi cũng liền bận bịu buông lòng ra Lục Huyền cổ. Nàng ý thức được chính mình vừa rồi hành vi có hơi quá khích. Thẹn thùng thiếu nữ gương mặt từng đỏ, gương mặt xinh đẹp buông xuống, chân tay luống cuống, giống một chỉ làm chuyện xấu bị người gặp được con mèo nhỏ. Lục tỷ tỷ, thật không phải ngươi thấy bộ dạng này, càng không phải là như ngươi nghĩ Lục đạo trưởng lại cho ta hộ thân phủ, ta quá kích động, cho nên mới kìm lòng không được. Lỗ Phi Phi càng nói, gương mặt đỏ đến liền càng giống một trái táo, đều nhanh toát ra hơi nước tới. Dựa theo nàng lời giải thích, là Lục Huyền cho nàng một chương hộ thân phủ, cho nên nàng kích động và phần, kìm lòng không được liền ôm lấy Lục Huyền. Sự thật cũng đúng là như thế. Một người tại 10 phần ngạc nhiên mừng rỡ, kích động, cảm kích dưới tình huống, hoàn toàn chính xác rất có thể sẽ làm ra ôm ấp người khác chuyển đến, đặc biệt là còn đối với người này có hảo cảm dưới tình huống. Nhưng, ha ha, Lục Thanh Thanh khẽ miệng giật một cái, nàng hoàn toàn không tin a. Hoặc là nói nàng có thể tin mới có quỷ đâu. Liên một chương phá đùa hộ mệnh, cho nên quá kích động, liên kim lòng không được ôm ở cùng một chỗ. Ba cái này có cái gì rất lớn nhân quả quan hệ sao? Nàng thế nào một chút cũng không nhìn ra. Coi như muốn lừa gạt nàng người từng trải này, tốt xấu cũng biên tốt một chút lý do nha. Nhưng mà cũng có thể lý giải, một cái thanh xuân này mầm thiếu nữ đang khẩn trương, thẹn thùng, hốt hoảng dưới tình huống, trí tuệ là sẽ hạ xuống, một lát là nghĩ không ra lý do tốt đến lừa gạt người. Lục Thanh Thanh nghĩ như vậy, kỳ thực trong lòng cùng trên mặt đã sớm trong bụng nở hoa. Nàng cực kỳ cao hứng, liên đội vàng đi tới, nhẹ nhàng kéo Lỗ Phi Phi tay, giống người tỷ tỷ như thế ôn nhu an ủi, Lô tiểu thư không cần khẩn trương, cũng không cần thẹn thùng, tỷ tỷ đều hiểu. Quá bình thường một sự kiện đi đều hiểu. Lục tỷ tỷ thật đã hiểu. Thật hiểu. Lỗ Phi Phi coi là Lục Thanh Thanh tin tưởng giải thích của nàng, hiểu được chuyện đã xảy ra. Ha ha, ta liền biết Lục tỷ tỷ nhất giỏi đoán ý người. Kỳ thật Lô tiểu thư ngươi không cần giải thích, cái này không có gì ghê gớm. Ta cảm thấy vẫn là giải thích một chút tương đối tốt, miễn cho nhường tỷ tỷ hiểu lầm hại. Nào có cái gì hiểu lầm không hiểu lầm nha. Tỷ tỷ một cái liền có thể đã nhìn ra. Hoa, thật sao? Lục tỷ tỷ thật sự là quá lợi hại. Hắc hắc, đó là đương nhiên. Tỷ tỷ là người từng trải đi. Lục Huyền nghe hai người đối thoại, hắn cũng chen miệng vào không lọt. Nhưng luôn cảm giác hai người này nói chuyện phiếm không tại cùng một cái băng tần bên trên. Lỗ Phi Phi thở dài một hơi, cũng may dường như giải thích thông, không có gây nên Lục Thanh Thanh hiểu lầm, khẩn trương cùng không khí ngột ngạt dần dần biến mất. Gò má nàng bên trên đường đỏ nhanh chóng tán đi, sắc mặt rất nhanh khôi phục bình thường. Nàng cũng nhìn thấy rơi trên mặt đất rổ, cùng tản mát đầy đất quả đào, quả cam. Thực xin lỗi, làm hại Lục tỷ tỷ quả rổ đều rơi mất. Lỗ Phi Phi bỗng cảm giác cái nấy, nàng bước nhanh đi đến ngựa giữa lộ, ngồi xổm xuống nhặt quả. Ôi, là chính ta cầm không vững, không trách các ngươi. Lục Thanh Thanh vội vàng nhỏ chạy tới, muốn đem Lỗ Phi Phi nâng đỡ. Lỗ tiểu thư thiên kim thân thể sao có thể làm loại này việc nặng đâu? Nhưng tỷ tỷ đến là được rồi. Ha ha, Lục tỷ tỷ đang nói cái gì nha? Ta thế nào nghe không hiểu đâu. Lỗ Phi Phi động tác rất nhanh, mấy cái trong chớp mắt liền nhặt kết thúc 10 cái quả đào cùng quả cam. Nàng đem quả rổ đưa cho Lục Thanh Thanh, cười nói, Lục tỷ tỷ, Lục đạo trưởng, ta đi về trước. Ngày mai nhớ kỹ đến Lỗ phủ làm khách đã. Lỗ Phi Phi muốn rời khỏi. Ai nha, thời điểm còn sớm, Lỗ tiểu thư lưu lại nữa nhiều ngồi một hồi đi. Lục Thanh Thanh mở miệng giữ lại. Lỗ Phi Phi cười lắc đầu, không được. Nàng cảm thấy quấy rầy nữa liền không lễ phép. Thế này, Lục Thanh Thanh vội vàng theo quả trong rổ chọn lấy mấy cái lớn nhất tốt nhất quả, còn dùng tay áo xoa xoa, cười ha hả đưa cho Lỗ Phi Phi. Ha ha, Lỗ tiểu thư đến nhà, chúng ta người nghèo này nhà cũng không có gì có thể cho, những trái này là ta vừa mới tại cầu đồng phiên chợ bên trên mua, có thể mới mẹ có thể ngọt lật. Lỗ tiểu thư nếu không chê, liền lấy mấy cái trở về nếm thử a. Lục Thanh Thanh vừa cười bổ sung một câu, quả đào có bình an khỏe mạnh trường thọ chi ý. Quả cam ngụ ý nghĩ thẩm sự tình cam đều có thể cho người ta mang đến hảo vật đâu. Lỗ Phi Phi nghe vậy do dự một chút, sau đó mặt giãn ra mỉm cười, vậy ta muốn quả cam, ta ơn Lục tỷ tỷ bởi vì đã có Lục Huyền hộ thân phù bảo đảm bình an, cho nên Lỗ Phi Phi chỉ lấy một cái quả cam thì rời đi. Nàng đi ra ô đồng ngõ hẻm, lại đi một đoạn ngắn khoảng cách, đông nhiên dừng bước lại. Nàng nhìn lấy trong tay lớn quả cam, trầm tư một hồi lâu, thì thào nói nhỏ, đời người không chuyện như ý 89 phần 10, thật sẽ tâm tưởng sự thành sao chờ Lỗ Phi Phi sau khi đi. Lục Thanh Thanh cũng nhịn không được nữa, hoa một chút, cười ra tiếng. Ha ha ha, ha ha ha, tiểu huyền tử ngươi có thể thật là có bản lĩnh a, mị lực thật to lớn nha. Liền Lỗ tiểu thư đều. Câu được, tỷ đối ngươi thật là lau mắt mà nhìn a. Chậc chậc chậc, tiểu huyền tử ngươi có thể cùng tỷ cụ thể nói một chút, vừa rồi các ngươi là thế nào ôm tới một khối sao? Lục Huyền bất đắc dĩ nâng chán, vẻ mặt im lặng, lão tỷ, ngươi thật hiểu lầm, ta cùng Lỗ cô nương ở giữa kỳ thật, thật không có cái gì. Vừa rồi Lỗ Phi Phi đã giải thích qua, chuyện liền như thế, thật không giống Lục Thanh Thanh nghĩ phức tạp như vậy. Có thể Lục Thanh Thanh đương nhiên là tin tưởng tận mắt nhìn thấy. Bất luận Lục Huyền cùng Lỗ Phi Phi giải thích thế nào, dưới cái nhìn của nàng tất cả đều là che giấu. Nàng vẫn tại ngốc cười không ngừng, ha ha ha, tiểu huyền tử còn thẹn thùng lặc. Ngươi không muốn nói, tỷ cũng không miễn cưỡng ngươi. Tỷ muốn đem cái này tin tức vô cùng tốt nói cho cha mẹ. Sau một khắc, Lục Thanh Thanh tìm đến hương nến cùng tiền giấy, tại linh đường phía trước đốt bên cạnh khóc, lưu đều là vui sướng nước mắt. Ô ô ô, cha mẹ các ngươi ở trên trời đều thấy được sao? Tiểu huyền tử cũng là tiên đồ, đều có thể cùng Lỗ tiểu thư tốt hơn, vừa rồi ta đều nhìn thấy, bọn hắn đều ôm tới cùng nhau. Lỗ tiểu thư ra thế tốt, người dung mạo xinh đẹp, phẩm hạnh cũng tốt, có thể coi trọng tiểu huyền tử, thật sự là tiểu huyền tử đã tu luyện mấy đời phúc phận. Ta cái này làm tỷ thật thay hắn cảm thấy cao hứng. Nói không chừng tiếp qua mấy tháng, nhà chúng ta liền phải xử lý rượu đâu. Ai? Lục Huyền rốt cuộc nghe không nổi nữa, dắt bao không con lửa liền đi ra ngoài cửa, tỷ ngươi chậm rãi khóc ca, ta đi ra ngoài dạo chơi. Chương 59, huyết sát châu chấu. Chương 59, huyết sát châu chấu. Mấy ngày nay, Trấn Ma giáo úy sư nên tuyết một người một kiếm chém giết thiên ma đem Giang Thanh hành động vĩ đại rất nhanh liền truyền ra. Tin tức giống một quả kinh lôi, lập tức ở Hàng Châu thành thậm chí toàn bộ làm lớn vương triều nổ vang, đưa tới rung động mạnh mẽ. Vô số người đối vị này dung mạo như thiên tiên, kiếm tâm thông minh, tu vi thông thiên Trấn Ma giáo úy sinh lòng kính nghệ, ngưỡng mộ. Ngay cả cân quắc vô song vương triều trưởng công chúa đều đúng sư nên tuyết tán thưởng có thừa, nhiều lần trong triều sẽ lên đề cập tán thưởng. Nhưng cũng có tin tức xưng sư nên tuyết giống như bởi vậy bị thương, hơn nữa còn không nhẹ. Những ngày này sư nên tuyết tìm nhiều loại phương pháp, mong muốn loại trừ trong tay trái độc tố, nhưng chất độc này quá mức bá đạo, nàng thử nhiều loại phương pháp đều không dậy nổi bất cứ tác dụng gì. Ngay cả kia từng đạo phong ấn cũng bị độc tố chậm rãi ăn mòn. Cuối cùng, Sương Nên Tuyết chỉ có thể tự gãy một cánh tay. Cho dù thiếu một đầu cánh tay trái, vị này giáo úy đại nhân trên mặt cũng chưa từng toát ra cái khác cảm xúc, bình tĩnh như trước như nước, thậm chí còn tiếp tục đi ra ngoài làm khó giải quyết nhiệm vụ. Sương Nên Tuyết quả thực là vị không mang theo mảy may tình cảm cùng công việc, nhân viên gương mẫu bên trong nhân viên gương mẫu. Bất quá, tu vi của nàng cùng thực lực cũng bởi vì tay cụt nhận lấy ảnh hưởng, khiến cho một ít trốn ở Hàng Châu thành chỗ tối tăm người bắt đầu ngao ngoe muốn động. Trấn Ma trong ti, Lê Tẩm Thiên Ma Tông, ta hy vọng giường nào tay cụt chính là ta, mà không phải giáo úy đại nhân. Không sai a. Giáo úy đại nhân là chúng ta Trấn Ma tư chói mắt nhất tinh tinh, là vương triều thiên chi tiểu nữ, đối với chúng ta lại tốt như vậy. Ai? Ta hận mình không thể là giáo úy đại nhân phân ưu a. Lỗ Xuyên cùng Hạ Tử Phong đang trò chuyện bọn hắn giáo úy đại nhân tay của chuyện, nhịn đau không được bệnh tim thủ, bóp cổ tay thở dài. Không có cách nào, làm một chuyến này chính là nguy hiểm trung điệp, thụ thương cùng hy sinh đều là chuyện thường xảy ra, ai cũng không ngoại lệ. Thở dài sau khi, công tác cùng sinh hoạt còn phải tiếp tục. Ngày mai chính là Lỗ lão gia 40 thọ thần sinh nhật, hiếu thuận rất trọng yếu, thân làm nhi tử Lỗ Xuyên khẳng định phải về đi tham gia. Đồng thời hắn còn dự định đem bên người ưu tú đồng sự Hạ Tử Phong giới thiệu cho muội muội của mình nhận biết. Hạ huynh, ngày mai ngươi liền cùng ta cùng nhau xin nghỉ về Lâm An, tới nhà ta làm khách. Cũng không biết ta kia bốc đồng muội muội đối Hạ huynh phải chăng có mắt duyên. Lỗ Xuyên là Lỗ Phi Phi trung thân đại sự thao nát tầm, rất muốn đem Hạ Tử Phong giới thiệu cho Lỗ Phi Phi, tác hợp hai người. Hạ Tử Phong mỉm cười, nhìn rất là rộng lượng, lệnh muội quốc sắc thiên hương, chiếm được là nhờ vận may của ta, mất đi là do số mệnh của ta, nếu không thể bị lệnh muội chọn trúng, chỉ có thể trách tại hạ không đủ ưu tú. Hạ Tử Phong mặt ngoài mặc dù nói như vậy, nhưng nội tâm của hắn kỳ thực là tự tin, kiêu ngạo. Bởi vì hắn dáng vẻ xuất chúng, tài tình gồm nhiều mặt, gia thế cũng tốt, thiên phú tu luyện cao hơn. Giống hắn ưu tú như vậy nam tử, đi Lâm An huyện cái kia địa phương nhỏ cùng cái khác người đồng lứa cạnh tranh, không phải giảm chiều không gian đã kích sao? Huống hồ, hắn còn vì Lỗ Phi Phi tỉ mỉ chuẩn bị hai kiện lễ vật. Cô gái tầm thường rất khó không tâm động a. Huệ chỉ trải qua một phen điều tra, cuối cùng tra được Lục Huyền tài liệu tương quan. Lục Huyền, Lâm An huyện người, tổ trạch tại thành Tây Ô đồng ngõ hẻm. Huệ chỉ khoe miệng nhếch lên, tiểu đạo sĩ. Tỷ tỷ tới nàng quăng lên bọc hành lý đi ra ngoài, tiến về Lâm An huyện tìm Lục Huyền. Đang đi ra trấn ma tư trước đó, nàng còn tại diễn võ trường bên trên thấy được đang khổ luyện kiếm pháp sư tỷ Đinh Hiểu Linh. Huệ chỉ lặng lẽ meo meo đường vòng rời đi, bất quá miệng bên trong cũng không nhịn được nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, cũng không biết Đinh sư tỷ là bị cái gì kích thích, suốt ngày đều đang luyện kiếm, thật là chăm chỉ a. Ân. Đinh Hiểu Linh lập tức khóa chặt Huệ chỉ, hung ác ánh mắt nhìn đến, trong mắt chiến ý dặn dạo, "Huệ sư muội, mau xuống đây so với ta thử. Hôm nay hai ta nhất định phải phân cái cao thấp không thể." Huệ chỉ dọa đến co cẳng liền chạy, sư tỷ ngươi thắng, tiểu sư muội không bằng ngươi, cầu đông tha. Tại một chỗ núi hoang bên trong, một gốc cao mấy chục mét trên đại thụ che trời, có một đầu màu đen cự mãng quấn quanh ở trên cành cây, cảnh tượng mười phần hùng vĩ. Con cự mãng này có thùng nước lớn như vậy, thân thể dài mười mấy mét, một thân vảy màu đen dưới ánh mặt trời chiếu lấp lánh, cứng rắn như sắt. Nhưng giờ phút này, con cự mãng này ánh mắt hoảng sợ, điên cuồng hướng trên đại thụ leo lên, tựa như đang tránh né một loại nào đó đáng sợ tồn tại. Ong ong ong, giống như là con muỗi hoặc là một loại nào đó côn trùng thanh âm, lại thanh thế như sấm, như có thiên quân bản mã. Sau một khắc, làm cho người da đầu tê dại một màn xuất hiện. Một đám lít nha lít nhít màu đỏ châu chấu xuất hiện, từ dưới đi lên phi tốc dâng lên, hướng trên đại thụ che trời cự mãng mãnh liệt đánh tới. Tục ngữ nói cá giết sang sông, giọt lương thực không dư thừa, không có một mảng cỏ. Huống chi những này hàng ngàn hàng vạn màu đỏ châu chấu, nhìn xem liền mười phần quỷ dị khiếp người. Cự mãng điên cuồng chạy trốn, bỏ tới đại thụ che trời đỉnh, cách xa mặt đất bên trên có trăm mét chi cao, có thể vẫn là không cách nào tránh né châu chấu tập kích. Cự mãng vảy màu đen giống như là giấy làm như thế, vị châu chấu sắc bén rắc hút dễ như trở bàn tay xé mở, hấp thụ cự mãng máu tươi cùng ăn tươi nuốt sống. Cự mãng phát ra thê lương giống lên một tiếng, lại không làm nên chuyện gì, theo trên cây trùng điệp ngã xuống. Ầm ầm, mặt đất rung động đến mấy lần, huyền như núi đá sụp đổ. Không đến nửa phút, khổng lồ cự mãng liền chỉ còn lại một đống mảnh cốt, còn có một quả tản ra yêu đất kim quang yêu đan. Có một cái châu chấu đem viên này yêu đan ngậm chặt, bay lên đưa đến một vị quẳng xuống trong tay lão giả. Bát phẩm xà yêu vị này mà hấp y quẳng xuống lão giả nghỉ non một lát, đem yêu đan thu vào trên tay mang theo nạp giới bên trong. Lão giả ngẩng đầu lên, hắn nhìn so với cái kia gặm ăn cự mãng huyết nhục huyết sắc châu chấu còn muốn đáng sợ, bởi vì hắn gương mặt này tựa như một cái vỡ ra cây liễu, không có da, chỉ có màu đỏ máu cùng thịt, cùng vị như thế, để cho người ta nhìn đã cảm thấy kinh khủng, buồn nôn phải làm mẹ. Lão giả này liền là lúc trước tìm tới máu đồng tử, dẫn đến máu đồng tử gia nhập Thiên Ma Tông, cũng cho máu đồng tử hạ thiên ma chú người. Hắn chăn nuôi vô số châu chấu, khắp nơi tại cho châu chấu tìm kiếm thức ăn. Tựa như vừa mới đầu này bị gặm ăn đến chỉ còn bạch cốt cự mãng, lại hoặc là cái khác chết ở trong tay hắn người tu hành. Toàn diện bị châu chấu gặm ăn thôn vệ, hóa thành châu chấu trưởng thành chất dinh dưỡng. Đồng thời bản thân hắn cũng nhận được trả lại, tu vi tăng lên. Rất tà môn phương thức tu luyện. Kỳ thật, lão giả cũng nghĩ qua muốn đổ thành trắng trận đổ sát người tu luyện, nếu như có thể làm được, như vậy hắn châu chấu liền có thể đến đại lượng máu tươi cùng thi thể, điên cuồng hấp thu chất dinh dưỡng, bản thân của hắn tu vi tuyệt đối có thể bay nhanh tăng lên. Nhưng cái trước cầm mấy ngàn người luyện độc đan tiên ma đem Gian Thành, nhị phẩm, đã bị trấn ma tư sư nên tuyết chém giết. Tu vi của lão giả kém xa Gian Thành, cũng không dám quá mức làm cản, hơn nửa năm qua này, hắn chỉ có thể len lén cho châu chấu tìm kiếm lương thực. Thủ đoạn hắn còn nhiều dạng, tỉ như tuyển nhận máu đồng tử chính là vì đem máu đồng tử làm máu bao làm đồ ăn nuôi, chờ thời cơ đã đến liền ăn hết. Chỉ tiếc máu đồng tử bị Lục Huyền chém giết, khi lão giả đuổi tới Hắc Phong Sơn lúc, máu đồng tử thi thể đều bị đốt thành tro bụi, ngay cả cặn cũng không còn. Mỗi lần nghĩ đến cái này, hắn đã cảm thấy một trận tiếc nuối cùng đau lòng. Là ai giết lão phu ngoan đồ nhi? Lão giả nghĩ về nhớ lại sát hại máu đồng tử hung thủ. Bất quá hắn trong mắt cũng không có căm hận, chỉ có tham lam. Tham lam khiến cho một trương xấu xí đáng sợ mặt biến càng thêm âm trầm dữ tợn. Người kia có thể chém giết máu đồng tử, tu vi khẳng định so máu đồng tử cao hơn, ăn khẳng định càng bổ. Siêu. Một đạo tuổi trẻ thân ảnh xuất hiện tại lão giả bên người, một chân quỳ xuống tất cung tất kính nói, sư phụ, sát hại sư minh người tìm tới người trẻ tuổi kia thân mặc áo xanh, nhìn hào hoa phong nhã, cũng là lão giả thu nhận đệ tử, bị lão giả phái đi tìm sát hại máu đồng tử hung thủ, giờ phút này trở về phục mệnh. Lão giả khẽ gật đầu, tiếp lấy hắn tâm niệm vừa động, hàng ngàn hàng vạn huyết sắc châu chấu lập tức bay trở về, toàn bộ chui vào hắn phía sau lưng châu chấu ổ bên trong. Nợ máu đương nhiên phải dùng tiên huyết để trả lại. Đi thôi, đi cho sư minh của ngươi báo thù. Chương 60, Thiên Ma Tông lão gia hỏa ngươi có thể tính tới chương 60, Thiên Ma Tông lão gia hỏa ngươi có thể tính tới lão giả ngoài miệng đi nói cho máu đồng tử báo thù, kỳ thực là muốn hút ăn lục huyền huyết đủ, tăng trưởng tu vi. Thương hại hắn bên người thanh sam người trẻ tuổi nhìn không ra, còn tưởng rằng sư phụ của bọn hắn ái đồ bao che khuyết điểm, đối bọn hắn rất tốt đâu. Sư đồ hai người hướng Lâm An huyện phương hướng tiến đến. Nam tử áo xanh lại nhắc nhở, sư phụ, ta còn phát hiện hai cái trấn ma tư gia hỏa một mực tại truy tung chúng ta, kia hai tên gia hỏa tu vi rất cao, khó đối phó, mặc dù lão giả rất chú ý cẩn thận, vụ trộm tại cho châu chấu tìm lương thực, nhưng nửa năm trước đã bị trấn ma tư người chú ý tới, lão giả nhận lấy truy nã. Một mực liền có hai cái trấn ma tư cường giả đang đuổi bắt hắn. Chỉ bất quá hắn cũng rất giàu hoạt, trốn đông trốn tây, có thể tránh liền tránh, hèn bọn phát dụng, chưa từng cùng trấn ma tư người xung đột chính diện, đến bây giờ còn xuống giấc mạng. Kia hai con rồi, lão phu nửa năm trước liền đã phát hiện. Lão giả khẽ gật đầu, nhưng lại không chút nào để ý truy tung hắn người. Nam tử áo xanh vẫn còn có chút lo lắng, sư phụ, căn cứ ta trong mấy ngày qua quan sát, kia hai cái truy tung chúng ta ra hỏa, theo bọn hắn hiện lộ vết tích cùng khí tức đến xem hẳn là có ngũ phẩm tu vi lão giả thực lực không tầm thường, như vậy dám đến đuổi bắt lão giả, khẳng định cũng là trấn ma tư bên trong cao thủ. Hai cái ngũ phẩm cao thủ. Nhưng lão giả trong mắt vẫn là không có chút nào ý sợ hãi, ngược lại yết hầu còn đông lúc nhích qua một cái, giống như là tại nuốt nước miếng. Trước hết giết đạo sĩ kia, cho sư minh của ngươi báo thù. Nếu như kia hai cái trấn ma tư con rồi dám theo tới lời nói, vậy lão phu không ngại làm một món lớn, đem bọn hắn cũng giải quyết, nhiều như vậy huyết đủ, đầy đủ lão phu các bảo bối thật tốt ăn non nê. Lão giả hèn mọn phát dục hơn phân nửa năm, bị trấn ma tư hai người cao thủ truy lâu như vậy, hắn cũng hơi không kiên nhẫn. Liên dự định trước hết giết Lục Huyền, hấp thu Lục Huyền huyết đục sau tăng cao tu vi, có cơ hội sẽ giải quyết còn lại phiền toái, làm thành tuyệt đối đại bổ. Ha ha ha, không hổ là sư phụ. Nam tử áo xanh cười, sư phụ của mình quả nhiên lợi hại, đều không thế nào đem trấn ma tư hai cái ngũ phẩm cao thủ để vào mắt. Về phần kia thường thường không có gì lạ Lục Huyền, lão giả liền càng thêm không nhìn ở trong mắt. Bởi vì tại lão giả xem ra, Lục Huyền chính là một cái so máu đồng tử khá hơn một chút máu bao mà thôi. Hai sư đồ sau khi đi không đến nửa canh giờ, ban đầu trong núi rừng, liền có hai cái mặc trấn ma tư màu đen chế phục nam nhân xuất hiện. Một cái là đầu trọc, trên vai khiêng một thanh dài nhỏ hồng anh hương. Một cái khác cách ăn mặc xinh đẹp, trong tay còn cầm một thanh cung đình phiến, giống như là nữ tử diễn xuất. Hai người bọn họ nhìn trước mắt cái này chồng cự mãng còn dư lại xương cốt bên trên còn lưu lại một chút huyết nục, trong không khí tràn ngập mùi máu tươi, hiển nhiên vừa mới chết không lâu. Ghê tởm à, lại để cho lão già kia trốn thoát, lão già kia tựa như con chuột như thế giảo hoạt khó bắt. Đầu chọc đối lão già kia hận đến thẳng cắn răng. Hai người bọn họ đuổi bắt lão già hơn nửa năm, nhưng mỗi lần đều là đến trễ một bước. Hắn vốn định cùng lão già kia đến một trận oanh oanh liệt liệt đại chiến, nhưng đối phương giống con chuột như thế trốn đông trốn tây, tránh mũi nhọn không cùng bọn hắn đánh. Cho dù đầu chọc có vạn cân khí lực cũng không xử ra được, vô cùng bị khuất. Xinh đẹp nam cúi người đến, cung đình phiến nửa lại mặt, đôi mắt nheo lại, kiểm tra cự mãng thi cốt cùng cẩn thận quan sát phủ cận trên đất tất cả vết tích. Sau đó dùng cây quạt chỉ hướng về phía trước một cái phương hướng, lão gia hỏa kia hướng bên này đi, chúng ta truy. Hai người lần nữa khởi hành, truy tung lão giả. Lại nói, Lục Huyền ngược cưỡi con lửa tại Lâm An thành phủ cận đi dạo vài vòng, lúc về đến nhà trời đã tối. Tỷ tỷ Lục Thanh Thanh cũng sớm thì rời đi. Lục Huyền cũng không có gấp chìm vào giấc ngủ, hắn nằm ngửa tại cây liễu dưới cây trên ghế mây, hai tay ôm cái hốc, nhìn qua bầu trời đêm, giống như đang suy tư điều gì. Con lửa thì nằm sấp ở một bên, đã cảm thấy có chút nhàm chán, lại cảm thấy có chút nghi hoặc, bởi vì nó đột nhiên chú ý tới, mấy ngày nay chủ nhân của nó đều không chút đi ra ngoài. Lục Huyền coi như đi ra ngoài cũng chỉ là tại Lâm An thành phụ cận đi một chút, tuyệt không đi xa. Đây là vì cái gì đây? Trước kia Lục Huyền cho dù là lười biếng cũng biết ra đi ra bên ngoài đi một chút, tìm kiếm linh thảo, linh dược hoặc là trạm yêu trừ ma làm việc tiện tích đức loại hình, bình thường đều sẽ đi được xa một chút. Nhưng mấy ngày nay cơ bản đều trạch trong nhà không đi xa nhà. Cái này cũng có chút khác thường a. Chủ nhân, ngươi có phải là có tâm sự gì hay không? Vẫn là đang lo lắng cái gì? Con lửa hiếu kỳ hỏi thăm. Lục Huyền đếm lấy trên bầu trời đêm tinh tinh, ngáp một cái. Kỳ thật cũng không có gì, ta chẳng qua là cảm thấy hẳn là sẽ có phiền toái tìm tới cửa mới đúng phiền toái. Con lửa nghiêng đầu một cái, như cái trượng hai hỏa thượng không nghĩ ra. Ta chủ nhân đạo pháp thông thiên, tại sao có thể có tên gia hỏa có mắt không tròng dám tới tìm ta chủ nhân phiền toái? Tên khốn kiếp nào dám đến, ta cái thứ nhất cắn chết hắn. Con lửa lập tức làm ra một bộ hung ác bộ dáng, đã tán dương Lục Huyền, lại biểu trung tâm. Mà nó vừa dứt lời, hai cái dựng thẳng lên cái lỗ tai lớn liền nghe tới ong 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 thanh âm. Thanh âm này giống con muỗi lại cũng không phải, cũng không giống bơm bướm. Phúc. Tại con lửa nghi hoặc lúc, đã có đồ vật gì bay nào hướng Lục Huyền. Thiêu thân lao đầu vào lửa. Lục Huyền nhấc tay vồ một cái, trong tay liền thêm một cái toàn thân huyết hồng sắc. Châu chấu. Cái này châu chấu mọc ra một đôi sắc bén rất hút, chân trước giống hai thanh sắc bén dao găm, dày đặc khí lạnh. Châu chấu mắt đỏ đỏ thân, tràn ngập một loại ngang ngược khí tức khát máu, cho dù bị Lục Huyền trộm trong tay, nó còn đang liều mạng giãy giụa, mong muốn xé mở Lục Huyền làn da, cắn xé Lục Huyền huyết đủ. Hừ. Lục Huyền lạnh hừ một tiếng, thoáng vừa dùng lực liền đem cái này huyết sắc châu chấu bóp nát, lòng bàn tay xuất hiện nóng rực lôi điện đem châu chấu thi thể khoảnh khắc đốt thành cho bụi. Lục Huyền đứng dậy, hai mắt nhắm lại nhìn về phía cửa sân phương hướng. Rốt cục đã đến rồi sao? Cửa sân cũng không có bị mở ra. Cao thủ buổi tối tới giết người, xưa nay sẽ không bình thường đẩy cửa vào. Tương viện bên trên đã lặng yên không một tiếng động đứng đấy một cái áo bào đen lão giả. Lão giả thân thể còn xuống, phía sau sưng lên một cái huyện giống như núi nhỏ bao lớn bên trong truyền ra lít nha lít nhít tiếng ông ông. Lại thêm lão giả trương này như là địa ngục các quỷ giống như giữ tận khuôn mặt, nhường con lửa kinh hoàng khiếp sợ, lại như muốn buồn nôn. Mẹ, con lửa kém chút đem buổi tối hôm nay ăn đồ vật cho phun ra. Lão gia hỏa này đến tột cùng là người hay là quỷ a? Dáng dấp như thế âm phủ. Áo bào đen lão giả liếc xéo con lửa một cái, ánh mắt hơi cảm thấy kinh ngạc, thất phẩm con lửa yêu a. Ha ha, lại nhỏ con kiến cũng là thịt, cũng là có thể khiến cho lão phu các bảo bối nhét cái răng. Lão giả liếc mắt một cái thấy ngay con lửa tu vi, cũng đem con lửa liệt vào châu chấu khẩu phần lương thực. Không nghĩ tới tìm đến Lục Huyền, còn có thể mua một con đưa một, nhiều tặng một cái thất phẩm con lửa yêu. Khẩu phần lương thực càng nhiều càng tốt, hắn là sẽ không ghét bỏ. Con lửa bị lão giả ánh mắt âm lãnh nhìn xem, lại liên tưởng đến vừa rồi nhào về phía Lục Huyền cái kia huyết sắc châu chấu, còn có lão giả phía sau cái kia bao lớn bên trong đựng sẽ không phải đều là loại này buồn nôn hung tàn huyết sắc châu chấu à? Muốn bị loại này buồn nôn đồ chơi ăn hết. Con lửa lập tức dọa đến rụt cổ, nổi da gà đều lên một thân, vội vàng trốn đến Lục Huyền sau lưng. Chủ nhân, lão giả này thật đáng sợ, hắn muốn ăn rơi nhỏ con lửa ta. Chủ nhân cứu ta a. Nó hoàn toàn quên đi trước một khắc, còn lời thề son sắt cùng Lục Huyền nói khoác, nói nếu có địch nhân dám tìm tới cửa, nó liền một ngụm cắn chết hắn. Này cũng không thể trách nó. Dù sao nó chỉ là một đầu nho nhỏ thất phẩm con lửa yêu, căn bản không đối phó được trước mắt cái này áo bào đen lão giả, không tránh chỉ có thể biến thành lão giả châu chấu khẩu phần lương thực. Thiên Ma Tông lão gia hỏa, ngươi có thể tính tới nha. Lục Huyền đi về phía trước ra một bước. Đôi mắt của hắn thâm thúy mà bình tĩnh, còn có một tia kích động. Bởi vì hắn tại chém giết máu đồng tử lúc đã dự liệu được, Thiên Ma Tông nhân sự sau rất có thể sẽ đến tìm hắn để gây sự. Hắn cùng Huệ Chỉ ban đầu ở Ngưu Gia thôn cùng Hắc Phong Sơn bên trên náo ra đến lớn như vậy động tĩnh, muốn tìm được hắn cũng không khó. Cho nên những ngày này hắn đều không thế nào đi ra ngoài, liền ôm cây đợi thỏ, chờ đối phương chủ động tìm tới cửa. Bởi vì Lục Huyền trước đó dùng xong toàn thủ nhìn trộn qua máu đồng tử bộ phận ký ức, lờ mờ có thể nhìn ra được, trước mắt lão giả này liền là lúc trước cho máu đồng tử hạ thiên ma chú người. Đợi mấy ngày, lão gia hỏa này có thể tìm tới. Không phải cái này giống như là một cây kẹt tại trong cổ họng gai, nhưng Lục Huyền cảm thấy khó chịu cũng không thoải mái. Hiện tại liền đem cây gai này cho nhổ, hoàn toàn hiểu việc này. Đắt giống như là chim én đạp ở mặt nước nhỏ bé tiếng vang, viện trên tường lại xuất hiện một thân ảnh. Đó là cái thân mặc áo xanh nam tử trẻ tuổi, hắn hướng áo bào đen lão giả tất cung tất kính nói: "Sư phụ, ta đã tại bốn phía bố trí tốt trận pháp, động tĩnh của nơi này cùng khí tức không dễ dàng bị ngoại bên cạnh phát giác, nhưng chỉ có thể duy trì nửa chén trà nhỏ, 5-7 phút thời gian." Thì ra lão giả tên đồ đệ này còn thiện lâu một chút tiểu trận pháp lạc. Hắn tại Lục Huyền nhà chung quanh bố trí một cái có thể cách tuyệt đại bộ phận động tĩnh cùng khí tức trận pháp, khiến cho không dễ dàng bị người bên ngoài phát giác. Làm như vậy chủ yếu là vì phòng ngừa bọn hắn đánh giết Lục Huyền lúc, không bị sau lưng truy tung kia hai cái chấn ma tư cao thủ phát giác chạy tới, phá hư chuyện tốt của bọn hắn. Dù sao, cơm muốn từng ngụm ăn, người cũng muốn từng bước giết. Trước giải quyết hết Lục Huyền, thôn vệ Lục Huyền huyết nhục tăng cao tu vi sau, lại đối phó chấn ma tư kia hai người cao thủ. Đây cũng là tốt nhất, ổn thỏa nhất kế sách. Áo bào đen lão giả khẽ gật đầu, ngoan đồ nhi, làm rất tốt. Lập tức, hắn ánh mắt lạnh lùng lại tham lam nhìn về phía Lục Huyền. Giải quyết hết đạo sĩ kia cùng đầu này con lựa yêu, nửa chén trà nhỏ công phu dư xài. Chương 61, giết người chỉ trong nháy mắt chương 61, giết người chỉ trong nháy mắt đối áo bào đen lão giả mà nói, bất luận là Lục Huyền vẫn là con lựa, đều chỉ là hắn châu chấu khẩu phần lương thực, rất nhanh liền có thể giải quyết. Nhưng khi ánh mắt của hắn liếc nhìn Lục Huyền lúc, lại có chút ngạc nhiên nghi ngờ. Bởi vì hắn không thể theo Lục Huyền trên mặt nhìn đến bất kỳ khẩn trương, thần sắc sợ hãi. Người khác nhìn thấy hắn bộ này xấu xí đáng sợ bộ dáng, lại hoặc là kiến thức đến máu của hắn sắt châu chấu, đều sợ hãi, tựa như trốn ở Lục Huyền sau lưng run lẩy bẩy con lửa như thế. Có thể Lục Huyền vậy mà không sợ, thậm chí khoe miệng còn có chút nhếch lên. Lão gia hỏa, ngươi có thể để ta đợi thật lâu à? Áo bào đen lão giả có chút ngộng, bên cạnh hắn nam tử áo xanh cũng là. Hóa ra Lục Huyền là cố ý trong nhà chờ bọn hắn. Lục Huyền mới là thợ săn, bọn hắn mới là con mồi. Áo bào đen lão giả hai mắt nhau lại, ánh mắt âm lãnh lại đem Lục Huyền triệt triệt để đánh giá một lần. Nhưng Lục Huyền khí tức nội liễm, nhường hắn thấy không rõ sâu cạn. Chẳng lẽ lại Lục Huyền thật có nơi dựa dẫm? Vẫn là sắp chết đến nơi, cố ý cố giả bộ chấn định mạo xưng là trang hảo hán, sử dụng không thành kế đáng sợ. Ha ha, lão giả cười, mặc dù nhìn không ra Lục Huyền trên người có gì sơ hở, nhưng Lục Huyền sau lưng đầu kia con lửa, thật là bị dọa đến phát run a. Nếu như chủ nhân thật tu vi thông thiên, như vậy tọa kỵ cần gì phải lo lắng hãi hùng. Tiểu quỷ, giả bộ rất giống đi, can đảm ngược thực là không tồi. Lão giả cho rằng Lục Huyền lâm nguy không sợ, ra vẻ trấn định, can đảm đều tốt. Nhưng máu bao chính là máu bao, chỉ có thể biến thành hắn châu chấu khẩu phần lương thực. Cái này giả ngu gia hỏa còn chưa đủ lấy nhường sư phụ độc thủ, trước hết để cho Đỗ Nhi đến chiếu cố hắn a. Nam tử áo xanh xung phong nhận việc, xin xuất chiến đối phó Lục Huyền. Lục Huyền cũng có chút buồn bực, hắn làm sao lại thành giả ngu gia hỏa? Trấn định, bình tĩnh, tỉnh táo, cũng phân loại tới giả ngu một cỡ sao? Có thể. Áo bào đen lão giả lập tức đáp ứng, đồng ý hắn đồ đệ này xuất thủ trước đối phó Lục Huyền. Bởi vì cái này chính hợp tâm ý của hắn a. Mặc dù hắn cho rằng Lục Huyền 89 phần 10 là tại cố giả bộ trấn định, nhưng để cho ổn thỏa, vẫn là để hắn đồ đệ này đánh trước cái ổ, thử một chút Lục Huyền sâu cạn. Đương nhiên, hắn còn ước gì Lục Huyền tu vi có thể cao một chút đâu, chất lượng tốt khẩu phần lương thực bắt đầu ăn mới càng bổ. Tiểu quỷ, ngươi cũng đừng làm cho lão phu thất vọng nha. Nam tử áo xanh thả người nhảy xuống tường viện, đối mặt với Lục Huyền, hai người cách xa nhau mười mấy mét. Hắn mỉm cười nhìn về phía Lục Huyền, từ bên hông gỡ xuống hai thanh phi đao đến. Cái này hai thanh phi đao như là dao găm kích cỡ tương đương, lại ngân quang lòng lánh, dày đặc khí lạnh, vừa nhìn liền biết phẩm chất không tầm thường. Đa tạ sư phụ cho ta cơ hội này, ta phi đao thật là thật lâu không có nhiễm máu tươi đâu. Hai tay của hắn đồng thời nhanh chóng chuyển động phi đao, mắt một mí cười tủm tỉm, tựa như đã đem Lục Huyền xem như bia ngắm, chuẩn bị đâm xuyên. Đối với cái này, Lục Huyền đánh giá là loẹt loẹt, giống đường nghịch tạp kỹ như thế, ngươi là đoán xiếc bên trong đi ra sao? Ngươi mẹ nó! Nhưng chính là Lục Huyền cái này đơn giản một câu, nhường nam tử áo xanh sắc mặt hoàn toàn trầm xuống. Bởi vì hắn thật đúng là đoàn xiếc bên trong đi ra. Lục Huyền câu nói này khơi gợi lên hắn thống khổ hồi ức. Nam tử áo xanh vốn là đầu đường nghệ nhân, dựa vào biểu diễn ném phi đao, bác người qua đường cười một tiếng khen thưởng mà sống. Hắn một lần tình cờ đạt được một chương tu luyện khẩu quyết, đồng thời chính mình cũng rất có thiên phú tu luyện, đã thông kỳ kinh bát mạch, trở thành một người tu hành. Có một ngày, hắn trong thành tiệm vũ khí bên trong coi trọng hai thanh phẩm chất phải tốt phi đao, hắn cùng mấy người đồng bọn tại đầu đường biểu diễn sau, tới phân tiền từ khâu, hắn đã xem thường đồng bạn, muốn lấy đi toàn bộ bạn, đồng bạn cùng hắn xảy ra tranh chấp, liền chết tại hắn phi đao hạ. Thế là, hắn cầm nhiễm máu tươi bạc tiến tiệm vũ khí thành công mua hai thanh phi đao. Về sau, hắn lại coi trọng hai thanh phẩm chất tốt hơn phi đao, liền lại giết một hộ đại hộ nhân ra, cướp tới càng nhiều vàng bạc, mua tốt hơn phi đao. Những năm gần đây hắn thường xuyên làm ác mộng, mơ tới năm đó cùng một chỗ trà trộn đầu đường đồng bạn chất vấn hắn vì sao hạ độc thủ như vậy. Cho nên Lục Huyền câu này trong lúc lơ đãng lời nói, liền đâm trúng nỗi đau của hắn. Hắn ánh mắt băng lãnh, oán độc, thế tất yếu cầm Lục Huyền máu tươi, rèn luyện trong tay hắn cái này hai thanh phi đao. Hắn đang muốn xuất thủ, Lục Huyền lại đột nhiên gọi hắn lại. Chờ một chút. Nam tử áo xanh sững sờ, chuyện gì? Ta có câu nói muốn hỏi ngươi. Nam tử áo xanh chợt cười. Cầu xin tha thứ chuyện liền miễn đi, còn có báo ra danh tự rườm rà chương trình thì không cần, bởi vì ngươi rất nhanh liền là người chết, ha ha. Lục Huyền đều có chút bó tay rồi. Hắn không là yêu cầu tha, cũng không phải muốn hỏi tên của đối phương, mà là giết máu đồng tử cũng không chỉ ta một cái, các ngươi vì cái gì tìm tới ta? Vẫn là nói, một cái khác đã bị các ngươi giết chết. Lục Huyền mong muốn hỏi rõ ràng. Cái này áo bào đen lão giả trước tìm tới hắn, vẫn là đã giải quyết hoẹ chỉ sau lại tới tìm hắn. Mặc dù hắn cùng Huệ chỉ là bèo nước gặp nhau, từng có gặp mặt một lần, nhưng vẫn là không hy vọng nghe được đối phương xảy ra chuyện, cho nên muốn trước hỏi thăm tin tưởng. Nghe được Lục Huyền vấn đề này sau, nam tử áo xanh sửng sốt một chút, ngay cả tường viện bên trên đứng đấy áo bào đen lão giả cũng cảm thấy kinh ngạc. Kinh ngạc Lục Huyền tại sao lại hỏi ra dạng này? Đơn giản vấn đề đến, là cố ý sao? Nam tử áo xanh mạnh mẽ dậm chân một cái, tức giận tới mức cắn răng, ngươi tên đạo sĩ thúi này mồm mép cũng thật là lợi hại. Cố ý nhục nhã ta có phải hay không? Lục Huyền vẻ mặt dấu chấm hỏi. Hắn liền hỏi cái vấn đề mà thôi, làm sao lại biến thành nhục nhã đối phương? Chỉ thấy nam tử áo xanh đoán hận nói, cô nàng kia là trấn ma tư người, đã về trấn ma tư, chúng ta bị điên mới có thể đi tìm nàng đâu. Hóa ra là cái này hai sư đồ lấn yếu sợ mạnh a. Huệ chỉ có trấn ma tư bối cảnh chỗ dựa, mà Lục Huyền chỉ là cô gia tán nhân, cho nên khi hắn dễ khi dễ, chỉ tìm hắn để gây sự. Dựa vào, thật coi hắn là quả hồng mềm a. Bất quá đây cũng là một chuyện tốt, chứng minh Huệ chỉ không có việc gì. Lục Huyền cười gật gật đầu, rất lễ phép bộ dáng, kia ta đã biết, tạ ơn. Có thể Lục Huyền biểu hiện được càng có lễ phép, tại nam tử áo xanh xem ra lại càng thấy đến ghê tởm. Bớt nói nhiều lời, ta muốn động thủ. Hắn hít sâu một hơi, dần dần tỉnh táo lại, trong tay hai thanh phi đao rõ ràng lắc lắc. Lục Huyền ánh mắt bình tĩnh, "Ân, tới đi." Nam tử áo xanh ánh mắt sắc bén, lại bổ sung một câu, "Yên tâm, sẽ không lãng phí ngươi quá nhiều thời gian, bởi vì ta phi đao giết người chỉ trong nháy mắt." Bù bù. Lời còn chưa dứt, hắn giữa ngón tay phi đao đã động, ngay cả Lục Huyền sau lưng con lượt đều không thấy rõ hắn là khi nào đưa tay cùng xuất thủ, chỉ cảm thấy có một đạo ngân mang hiện lên, nhanh đến mức giống là ảo giác, liền không khí đều bị cắt đứt ra nhỏ xíu rồi bang. Dựa theo nam tử áo xanh lời giải thích, hắn phi đao không chỉ có nhanh vô cùng, còn chiêu vô hư phát, nhìn sắc thực thật sự có tài. Có thể ngay sau đó, hắn thấy được không thể tưởng tượng, suốt đời khó quên một màn. Chỉ thấy Lục Huyền đưa tay hái được hai mảnh lá cây. Trong viện cây liễu cây lá cây, vẫn là vừa mọc ra không bao lâu tươi lục lá non. Hắn hái lá tử làm cái gì? Nam tử áo xanh hoàn toàn không cách nào lý giải Lục Huyền hành vi. Hắn nhanh vô cùng, chiêu vô hư phát phi đao đều nhanh tới trước mắt bọn mệnh, Lục Huyền còn có rảnh rỗi hái lá cây. Là từ bỏ dãy rựa, muốn chết đến càng thể diện một chút sao? Mà tiếp theo một cái chớp mắt, hắn nhận biết liền bị lật đổ. Xiêu xiêu, chỉ thấy Lục Huyền liền đưa trong tay hai tấm non lục thạch lưu lá ném ra. Lá cây tốc độ nhanh như lưu tinh, giống hai viên trong nòng súng vừa đánh đi ra ngọc lục bảo. Trong nháy mắt liền cùng hai thanh phi đao đánh vào nhau. Không có rầm rầm rộ rộ, thế lực ngang nhau, chỉ có lấy trứng chọi đá. Phi đao là trứng, lá xanh là thạch. Bành bành bành. Nam tử áo xanh dùng nhiều tiền mua được phẩm chất chắc tuyệt hai thanh phi đao vỡ vụn thành từng mảnh, trong khoảnh khắc liền bạo thành mảnh vỡ. Hắn nghẹn họng nhìn chân chối, biểu lộ ngưng kết, lại nói không nên lời một chữ đến. Hắn càng không kịp phản ứng, liền bị một tấm trong đó cây liễu lá cắt đứt thiết hầu, ánh mắt tảm đạm, ngã xuống trong vũng máu đốt. Chúc mừng túc chủ thành công chém giết thất phẩm hậu kỳ mã bất thực, ban thưởng 1000 điểm công đức. Chương 62, thật không tiện ta cùng cảnh vô địch chương 62, thật không tiện ta cùng cảnh vô địch nam tử áo xanh nằm mơ cũng không nghĩ tới, Lục Huyền chỉ là tiện tay ném ra hai mảnh lá cây liền phá hủy hắn phi đao, hắn thậm chí liền phản ứng cơ hội tránh né đều không có, cũng cùng nhau bị miểu sát. Hắn trước khi chết mới biết được, hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo phi đao, tại Lục Huyền trước mặt bất quá là múa dịu qua mắt thợ, tự rước lấy nhục mà thôi. Hoa, phi diệp giết người. Chủ nhân thật sự là càng ngày càng lợi hại. Trốn ở cây liễu phía sau cây phương quan chiến con lửa trông thấy từ gia chủ người tiện tay miểu sát một địch nhân sau, chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng nó lực lượng càng đầy, lập tức đập lên mông ngựa. Chủ nhân chiêu vô hư phát, chủ nhân pháp lực vô biên, chủ nhân đưa tay dây người, chủ nhân cử thế vô song. Nếu như đặt ở thế kỷ 21, đầu này con lửa cao thấp cũng có thể lăn lộn đội cổ động viên đội trưởng đương đương. Lục Huyền nhún vai, với hắn mà nói, tiện tay miểu sát một cái thất phẩm hậu kỳ đối thủ, thực sự không đáng giá nhắc tới, nhiều nhất chỉ có thể coi là làm hơi hơi hoạt động gân cốt. Hắn không tiếp tục để ý thi thể trên đất, giữ mi mắt nhìn về phía áo bào đen lão giả. Lục Huyền biết, lão giả này mới là tương đối khó giải quyết. Không biết đối phương cụ thể tu vi là nhiều ít, hẳn là không đạt được bên trên tam phẩm, hy vọng không phải tứ phẩm mới tốt. Giờ phút này, áo bào đen lão giả tại mất đi một vị ái đồ sau, trên mặt cũng không có toát ra bất kỳ thương tâm hoặc phẫn nộ biểu lộ, hắn chỉ là cảm thấy có chút kinh ngạc. Ngự vật sao? Lão giả có thể nhìn ra được, vừa rồi Lục Huyền trong tay ném ra hai cái lá cây, có thể có như vậy uy lực, chỉ dựa vào man lực khẳng định làm không được, càng giống là Lục Huyền điều khiển cái này hai mảnh lá cây, từ đó đạt đến phi diệp giết người hiệu quả. Hắn lập tức phán đoán được đi ra, Lục Huyền sẽ ngự vật, ngự kiếm. Đương nhiên, đồ đệ đánh ổ hiệu quả còn không chỉ có như thế, hắn còn theo Lục Huyền vừa rồi triển lộ ra khí tức bên trong đại khái nhìn ra Lục Huyền tu vi. Nghĩ không ra ngươi tiểu tử này lại có ngũ phẩm tu vi, lão phu hôm nay thật đúng là gặp may mắn a. Lão giả thật sự là quá kích động, Lục Huyền tu vi vậy mà đạt đến ngũ phẩm, đây thật là niềm vui ngoài ý muốn a. Đồng thời Lục Huyền còn giống như là chút nào không bối cảnh tán tu, cho dù hắn giết Lục Huyền, hẳn là cũng sẽ không có cường giả tới tìm hắn trả thù. Tốt như vậy lại như thế an toàn khẩu phần lương thực so với hắn tuyển nhận ba người đệ tử mạnh quá nhiều lần, hắn đi nơi nào tìm nha. Áo bào đen lão giả nhìn về phía Lục Huyền ánh mắt tham lam đến làm cho người đáng sợ, hắn hận không thể lập tức liền đem Lục Huyền ăn hết. A, ngươi xác định đi không phải vận rủi? Lục Huyền lại giống như cười mà không phải cười hỏi ngược một câu. Tại không có động thủ trước, hôm nay đến cùng là ai gặp may mắn, còn có nói a. Ha ha ha. Áo bào đen lão giả bỗng nhiên nở nụ cười, ánh mắt điểm ai, vậy ngươi tiểu quỷ này cũng phải có nhường lao phu số con dệt bản sự mới được. Đáng tiếc, ngươi cũng không có. Lão giả khinh miệt lắc đầu, cho rằng Lục Huyền cũng không có đủ nhường hắn số con dệt bản sự. Bởi vì hắn vừa mới nhìn ra, Lục Huyền tu vi đại khái tại ngũ phẩm, cụ thể là sơ kỳ vẫn là trung kỳ lại hoặc là hậu kỳ, hắn không thể cụ thể phán đoán. Nhưng chỉ cần còn không phải tứ phẩm, như vậy hắn liền không quan trọng, hắn liền có bản lĩnh nhường Lục Huyền trở thành châu chấu khẩu phần lương thực. Bất quá trước lúc này, máu bao cũng không thể lãng phí rồi. Lão giả tâm niệm vừa động, phía sau châu chấu ổ lập tức bay ra trên trăm con huyết sắc châu chấu. Bọn chúng tàn nhẫn khát máu, lập tức nhào về phía trên mặt đất nam tử áo xanh thi thể, cắn xé, gặm ăn lên. Lão giả vừa nhìn còn bên cạnh cười ha hả nói, ngoan đồ nhi, ngươi thay vi sư làm nhiều chuyện như vậy, cũng coi là chết có ý nghĩa. Thấy cảnh này, Lục Huyền mặt không biểu tình, hắn dường như đã sớm xem thấu đối phương như là nhượng đỡ lặt tiệp như thế quan hệ thầy trò. Xảy ra bất cứ chuyện gì hắn đều không cảm thấy kỳ quái, nhưng phía sau hắn con lửa chỉ cảm thấy tê cả da đầu, mồ hôi lạnh ứa ra, bốn cái móng run dữ dội hơn. Cái này, lão già này quả thực âm phủ đến không biên giới. Cái này không phải thu đồ đệ, rõ ràng là đem đồ đệ làm đồ ăn. Con lửa sáng nay mới nghe xong chính mình chủ nhân cùng sư phụ cảm động sâu vô cùng cố sự, có thể cũng không phải là tất cả sư đồ đều như vậy, rất nhiều sư đồ ở giữa thuần túy là vì lợi ích cùng lợi dụng lẫn nhau. Trước mắt cái này áo bào đen lão giả đem đệ tử làm châu chấu khẩu phần lương thực hành vi càng là làm người buồn nôn. Mấy hơi thở, trên trăm con châu chấu liền đem nam tử áo xanh huyết đục gặm ăn sạch sẽ, chỉ còn lại y phục rách dưới cùng một đống bạch cốt. Những này châu chấu đang ăn uống huyết đục sau, nhan sắc còn giống như biến sâu một chút, lão giả thực lực cũng thoáng đạt được tăng cường. Lão giả nhìn về phía Lục Huyền, cười quái dị một tiếng. Trên người hắn tu vi rốt cục không che giấu nữa. Và anh, lại là ngũ phẩm đỉnh phong. Ngũ phẩm đỉnh phong cường hãn tu vi, khoảng cách tứ phẩm chỉ kém một đường. Lão phu thu ba cái đồ đệ, nếu như đem huyết nhục của bọn hắn toàn bộ hấp thu, vậy lão phu hẳn là có thể một lần hành động đột phá, tấn thăng tứ phẩm, đáng tiếc bị ngươi cái này tiểu quái hư mất một cái. Lão giả phối hợp nói, hắn gần đây thu ba cái đồ đệ, máu đồng tử, nam tử áo xanh cùng một vị khác, nhưng máu đồng tử bị Lục Huyền chém giết đốt thành tro, nhường hắn châu chấu đã mất đi một phần chân quý khẩu phần lương thực, nếu không, hắn chỉ cần ăn ba cái đồ đệ tu vi liền có thể tấn cấp tứ phẩm. Nhưng tái ông mất ngựa sao biết không phải phúc. Ngươi so ba người bọn hắn cộng lại còn muốn đại bổ được nhiều. An ngươi sau, lão phu tu vi nói không chừng có thể liên phá hai cái tiểu cảnh giới, đạt tới tứ phẩm trung kỳ cũng có nói. Sau đó lại một lần hành động giải quyết hết kia hai cái đáng ghét con rồi. Lão phu bên trên tam phẩm liền có hy vọng. Áo bào đen lão giả có lẽ là quá hưng phấn quá kích động, đều tại tưởng tượng lấy tương lai tốt đẹp. Con lửa càng xem càng cảm giác đến đáng sợ. Vẹn vẹn trên người lão giả phát ra ngũ phẩm đỉnh phong khí tức, cũng phải làm cho nó sắp nứt cả tim gan, dọa đến nước mắt đều chảy ra. Đây cũng là Lục Huyền xuống núi đến nay gặp phải mạnh nhất, khó giải quyết nhất địch nhân. Con lửa thậm chí liền chạy trối chết tâm tư đều miễn đi, bởi vì trước thực lực tuyệt đối, muốn chạy trốn cũng trốn không thoát, nó bất kỳ dây rủa đều là phí công. không biết rõ chủ nhân có thể đối phó được đầu này lão quái vật sao. Không được, chúng ta cũng chỉ có thể bị ăn sạch, sau đó tại hoàng tuyển làm bạn. Ô ô ô, con lửa chỉ có thể gửi hy vọng tại Lục Huyền trên thân, cầu nguyện Lục Huyền có thể đánh bại áo bào đen lão giả, dạng này mới có cơ hội sống sót. Chủ nhân ngươi có thể nhất định phải được a. Đều còn chưa đánh đâu, cái này con lửa đã đang vì Lục Huyền cầu nguyện một lần. Tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, kỳ quái là Lục Huyền cũng không có thất kinh, càng không có giống con lửa dạng này kinh hoàng khiếp sợ, ngược lại còn có loại cảm giác như chút được gánh nặng. Hô nói nhiều như vậy, thì ra ngươi lão già này cũng chỉ là ngũ phẩm a. Chỉ cần không phải tứ phẩm cùng bên trên tam phẩm, Lục Huyền cần phải sợ hay sao? Áo bào đen lão giả sửng sốt một chút. Hắn cảm thấy Lục Huyền cái này nói chuyện khẩu khí cũng quá kỳ quái a. Cái gì gọi là chỉ là ngũ phẩm, hắn là ngũ phẩm định phong được không? Trên lệch một bước dạo bước tiến lên tứ phẩm loại kia. Chẳng lẽ ngũ phẩm định phong không đủ mạnh sao? Lục Huyền cười như không cười nhìn xem hắn, lao ra hỏa, hỏi ngươi cái vấn đề. A, giống nhau tu vi, ngươi vì sao tự tin như vậy có thể ăn mất ta? Vừa dứt lời, Lục Huyền trên thân liền bộc phát ra một cỗ cường đại khí tức, không thể so với lao giả yếu. Ngũ phẩm đỉnh phong. Lao giả con ngươi đột nhiên co lại. Hắn vừa rồi phán đoán Lục Huyền tu vi tại ngũ phẩm, nhưng cụ thể là cái nào tiểu cảnh giới nhìn không ra, không nghĩ tới lại còn là mạnh nhất ngũ phẩm đỉnh phong. Khí tức không kém chút nào hắn. Lao giả hai mắt nhắm lại, ngút trời kỳ tài à, khó trách tiểu quỷ này từ đầu đến cuối đều chấn định như vậy. Hóa ra là có một thân cường hãn tu vi. Lục Huyền tuổi còn trẻ đã là ngũ phẩm đỉnh phong, liền lão giả đều không thể không tán thưởng một câu ngút trời kỳ tài, cũng khó trách Lục Huyền có thể ở trước mặt hắn biểu hiện được như thế bình tĩnh tỉnh táo, là thật là có bản lĩnh a. Nhưng cái này không tốt hơn sao? Lão giả ánh mắt tham lam, ngươi hỏi lão phu vì sao tự tin như vậy? Ha ha, vậy lão phu liền trả lời ngươi. Hắn đến âm trầm quỷ dị, nhếch miệng cười một tiếng, bởi vì ngươi là một thân một mình, mà lão phu là thiên quân vạn mã. Trong chốc lát, sau lưng lão giả bay ra vô số chỉ huyết sắc châu chấu. Lít nha lít nhít, che kín trời trăng, tựa như có thể thôn vệ tất cả, liền ánh trăng cùng tình quang đều tại bọn chúng sau khi xuất hiện đều biến ảm đạm, khiến người ta cảm thấy hít thở không thông. Áo bào đen lão giả chăn nuôi huyết sắc châu chấu, chính là hắn thiên quân vạn mã, mọi việc đều thuận lợi. Đây chính là hắn tự tin nơi phát ra. Chỉ cần Lục Huyền không phải lên tam phẩm hoặc là tứ phẩm, giống nhau tu vi phía dưới, lấy cái gì cùng hắn thiên quân vạn mã đấu? Có thể Lục Huyền lại cười nhạt một tiếng, phản phất giống như xem ngàn vạn huyết sắc châu chấu như không. Vậy nếu như ta nói, ta cùng cảnh vô địch đâu? Chương 63, tại bạo tạc bên trong gặp quỷ đi thôi. Chương 63. Tại bạo tạc bên trong gặp quỷ đi thôi cùng cảnh vô địch. Áo bào đen lão giả đều tưởng rằng lỗ tai của mình nghe lầm. Tiểu quỷ, ở ta nơi này tiền bối trước mặt còn dám phát ngôn bừa bãi, xem ra ngươi thật đúng là không biết sống chết ta. Hắn thừa nhận Lục Huyền là kỳ tài ngút trời, tuổi còn trẻ liền có giống như hắn ngũ phẩm đỉnh phong tu vi, nhưng cuối cùng vẫn là quá tuổi trẻ khinh cuồng. Mà cuồng vọng thiên tài bình thường đều là phải sớm tiên. Lục Huyền ánh mắt bình tĩnh mà thâm thúy, khoe miệng trả hết dương một vệt đường cong, ta chỉ là đang trần thuật một sự thật mà thôi, không phải hắn khoe khoang. Hắn không chỉ có nắm giữ ngự kiếm thuật, kim quang chú cùng ngũ lôi chính pháp ba đại tuyệt học, còn có bắt kỳ kỹ thông thiên lục gió nhẹ sau kỳ môn, đánh lên hắn sợ có ai. Nếu như cái này áo bào đen lão giả là tứ phẩm, Lục Huyền có lẽ còn kiêng kỵ ba phần, nhưng chỉ là cùng hắn cùng cảnh giới, chuyện kia giống như liền biến đơn giản nhiều. Bao không con lửa, lui xa một chút. Lục Huyền đưa lưng về phía con lửa, nhắc nhở một câu. Con lửa lập tức bừng tỉnh, nó biết Lục Huyền muốn làm thật. Là chủ nhân. Nó lập tức lui lại, tối lui đến góc tường thẳng đến lui không thể lui, sợ ảnh hưởng tới Lục Huyền ra tay. Áo bào đen lão giả hai mắt nhắm lại. Hắn mặc dù ngoài miệng nói ổn an Lục Huyền, nhưng cũng chưa từng phất lờ, sư tử bộ thọ còn dùng toàn lực, huống chi Lục Huyền cùng hắn là đồng dạng tu vi. Hắn liếc qua Lục Huyền bên hông kiếm gỗ đạo, ánh mắt u tùm, lão phu biết ngươi tiểu quỷ này am hiểu ngự kiếm ngự vật, nhưng lão phu không sợ nhất chính là cái này. Cho dù Lục Huyền am hiểu ngự kiếm, có thể chém giết hàng ngàn hàng vạn châu chấu sao? Xoạt sau lưng lão giả ngàn vạn châu chấu bắt đầu sao động, bọn chúng chấn động cánh, tựa như địa chấn như thế, liền phải đối Lục Huyền phát động tập kích. Mà Lục Huyền thăm dò cái này tu vi của lão giả sau, cũng lời lại cùng hắn nhiều tất tất, chủ động ra tay, tại so tài xem hư thực. Ngũ lôi chính pháp giáng cung lôi. Áo bào đen lão giả con ngươi đột nhiên co lại, hắn cảm giác được đỉnh đầu có một cỗ cường đại khí cơ nện xuống. Không tốt. Hắn đột nhiên một cái lắc mình tránh né. Ầm ầm. Chỉ thấy một đạo giống cung điện cây cột như thế lớn nhỏ màu trắng hồ quang điện từ trên trời giáng xuống, đem lão giả vừa rồi đứng tường viện đánh sập, nện thành một cái đường kính 5-6 mét, sâu mười mấy thước hô to. Lục Huyền ngũ lôi chính pháp cũng không chỉ trưởng tâm lôi mà thôi, cái này giáng cung lôi cũng là chiêu thức một trong, từ trên trời giáng xuống to lớn lôi đỉnh. Không cẩn thận liền có thể đánh chết người. Cũng may mà áo bào đen lão giả phản ứng nhanh, không phải coi như không chết, khả năng cũng muốn làm trận trọng thương. Hô hô, áo bào đen lão giả nhìn trên mặt đất hô to, tim đập rộn lên, lòng còn sợ hãi, trên trán đều chảy ra mồ hôi lạnh đến. Tiểu quỷ này không chỉ có sẽ ngự kiếm, đạo gia lôi pháp lại cũng có như thế tạo nghệ. Lão giả kinh hãi. Hắn vốn cho rằng Lục Huyền chủ tu kiếm đạo, am hiểu ngự kiếm, không nghĩ tới sẽ còn ngũ lôi chính pháp, đồng thời uy lực lớn kinh người. Cái này hợp lý sao? Lục Huyền liền không thể đều am hiểu sao? Lão giả mặc dù tránh thoát cái này phát từ trên trời giáng xuống giáng cung lôi, nhưng cũng bởi vì này có mấy trăm châu chấu bị lôi đình đánh trúng, bị nướng cháy tản mát đầy đất, trong không khí lập tức đã nổi lên một hồi thịt nướng vị giòn. Mỗi một cái huyết sắc châu chấu đều là lão giả bà bối, cái này lôi bổ xuống liền không có mấy trăm con. Lão giả trái tim đều đang chảy máu. Lê tẩm tiểu quỷ, lão phu thế tất yếu cầm máu tươi của ngươi tế điện lão phu chết đi các bà bối. Cũng xấu hổ chính là, Lục Huyền tốt như không nghe gặp hắn câu này ác độc lời nói. Ai nha, lần này kết thúc, làm ra lớn như thế lô thủng đến, Lao tỷ khẳng định tránh không được muốn tàu nhỏ một trận, cũng không tốt giải thích ác thì ra Lục Huyền đang phiền não. Hắn vừa rồi kia một phát giáng cung lôi ra tay không nhẹ không nặng, đem một mảnh tường biện đánh thành bụi phấn, đồng thời còn nện xẻ ra lớn như vậy, sâu như vậy một cái hô đến. Nếu như ngày mai bị Lục Thanh Thanh nhìn thấy, còn không phải bị nàng tỷ lại nhảy nửa ngày. Tiểu quỷ, áo bào đen lão giả trên mặt nổi gân xanh, giận không kìm được. Hắn thừa nhận Lục Huyền lôi pháp uy lực rất lớn, nhưng cái này không khỏi cũng quá không để hắn vào trong mắt đi. Đi! Hắn hét lớn một tiếng, mấy ngàn con châu chấu lập tức xuất hiện tại Lục Huyền trên đỉnh đầu, đem Lục Huyền vây quanh. Phốc thử, phốc thử. Những này châu chấu sẽ còn phun ra ra lục sắc cùng màu vàng giao nhau chất lỏng. Loại chất lỏng này mang theo cường lực ăn mòn hiệu quả, đồng thời bay hơi khí thể sẽ còn sinh ra mãnh liệt độc tố. Người bình thường dính vào một chút cũng muốn độc phát thân vong. Nhưng Lục Huyền không sợ nhất chính là độc. Hú hồ, những này mang theo ăn mòn hiệu quả nọc độc cũng căn bản không có khả năng đụng phải hắn. Kim quang hộ thể. Lục Huyền trên thân xuất hiện một tầng nặng nề tinh thể hóa kim quang, đem hắn một mực bao khỏa ở bên trong. Kim quang còn như là liệt dương, đem châu chấu phun ra mà đến nọc độc khoảnh khắc nóng chảy, bay hơi ở vô hình. Cái gì? Áo bào đen lão giả trực tiếp nhìn trợn tròn mắt. Liên một chiêu này đối Lục Huyền đều không có tác dụng sao? Lục Huyền trên thân những cái kia kim quang hoàn toàn khắc chế hắn các bảo bối nọc độc. Cái này thì tương đương với tiểu hài tử đi tiểu nước tiểu tới núi lửa bộc phát nóng hổi nham tương bên trên như thế. Trong nháy mắt bốc hơi, Lục Huyền không chỉ có sẽ sử dụng cường đại lôi pháp, kim quang chú giống nhau mạnh đến mức đáng sợ. Đã tu luyện tới kim quang biến hóa, tùy tâm sở dục tình trạng xuất thần nhập hóa sao? Kim quang chú cũng tinh thông. Liền kim quang chú đều đi ra, áo bào đen lão giả cũng không biết Lục Huyền là tu luyện thế nào. Tại hắn nghi hoặc không hiểu lúc, nghe được một tiếng định. Lục Huyền thi triển thông thiên lục, chống rông vẽ lên một chương kim sắc định thân phủ. Chương này định thân phủ trực kích lão giả mà đi. Lão giả phản ứng rất nhanh, dùng máu của hắn sắc châu chấu ngăn cản. Hơn 10 cái châu chấu bị định thân phù đập trúng, quả thật không lúc đích. Áo bào đen lão giả nếm thử điều khiển, có thể vô luận như thế nào, cái này mười mấy con châu chấu tựa như biến thành giống như hòn đá, thế nào đều không động được. Cái này định thân chú lại bá đạo như vậy. Lão giả may mắn chính mình phản ứng nhanh, không có bị định thân phù định thân, không phải hắn hành động khả năng đều sẽ chịu ảnh hưởng, từ đó lâm vào bị động bất lợi cục diện. Hắn cũng càng thêm kinh hãi, tiểu quỷ này thế nào lợi hại như thế? Thế nào cái gì cũng biết, cái gì đều tinh. Tiểu quỷ này là từ trong bụng mẹ liền bắt đầu tu luyện a. Áo bào đen lão giả cảm thấy Lục Huyền so kỳ tài ngút trời còn muốn kỳ tài. Ngự kiếm, lôi pháp, kim quang chú cùng phụ lục, cái gì cũng biết, cái gì đều tinh thông. Cái này mẹ nó là người. Mặc kệ, không thể lại cùng hắn rông dài, lại rông dài chấn ma tư kia hai con rồi đuổi theo tình huống liền lại càng không tốt. Lão giả không nghĩ tới Lục Huyền bệnh mà khó chơi như vậy, hắn muốn làm thật, tốc chiến tốc thắng. Số lượng bình thường đều là rất có tác dụng kế sách. Cổ đại đánh trận lúc dựa vào chiến thuật biển người liều số lượng, thi đại học soát đề lúc dựa vào đề hải chiến thuật liều soát đề lượng, như vậy hiện tại hắn liền phát huy hắn ưu thế lớn nhất, dùng hải lượng châu chấu bất kể một cái giá lớn cũng muốn mạnh mẽ tiêu tốn Lục Huyền. Huyết sát triều dâng. Trong chốc lát, châu chấu tạo thành một cỗ to lớn màu đỏ hồng lưu, giống như là trào lên trường giang, bên ngông hoàng hạ, hướng Lục Huyền quét sạch mà đi. Đồng thời cái này còn sinh ra đũa hiệu ứng. Một chiếc đũa rất dễ dàng bẻ gãy, hai cây, ba gốc cũng là, nhưng là mấy chục cây cùng một chỗ đâu. Lực phòng ngự liền phải lớn hơn nhiều. Cho nên đầu này từ hàng ngàn hàng vạn chỉ huyết sắc châu chấu hội tụ mà thành hồng lưu, ở bề ngoài giống như bao trùm một tầng cứng rắn màu đỏ sắc ngoài. Phòng ngự cùng lực công kích đều hết sức kinh người. Thông thiên lục bạo. Phịch một tiếng nổ vang. Đầu này huyết sắc hồng lưu bị tạc ra một nhỏ lỗ hồng đến, chết mấy chục con châu chấu. Mẹ nó, cái này bạo tạc phù uy lực vậy mà lớn như thế. Lão giả chấn kinh cùng đau lòng. Đừng nhìn Lục Huyền chương này, bạo tạc phù chỉ là nổ ra máu sắc triều dâng một nhỏ lỗ hồng, nếu như là bình thường đao kiếm, sợ là đều không đả thương được mấy may, cái này chứng minh Lục Huyền bạo tạc uy lực cường hãn. Cũng may tiểu quỷ này bạo tạc phù cũng không nhiều, lão phu có thể lấy số lượng thủ thắng. Một chương bạo tạc phù tại hải lượng huyết sắc châu chấu trước mặt, thật giống như hạt cát trong sa mạc, nổ lên tính không đau không ngứa. Đồng thời lão giả cũng biết, đạo gia phù lục bình thường đều là rất quý giá, đặc biệt là càng lợi hại phù lục, liền càng thưa thớt càng quý giá. Mặc dù hắn không biết rõ Lục Huyền vì sao có thể chống dốc liền đem phù lục vẽ ra đến, nhưng khẳng định cũng họa không có bao nhiêu a. Coi như nhiều nổ mấy chương bạo tạc phù, cũng nổ không xong máu của hắn sắc triều dâng. A, vậy sao? Lục Huyền cười ha ha, thật không tiện. Đối phương đoán sai, hắn vẽ lên phủ đến, thật đúng là không có hạn chế. Cuồng phong được khởi, Lục Huyền toàn lực thi triển thông thiên lục. Trên người hắn có hào quang màu xanh lam lấp lóe, trong lúc giơ tay nhấc chân liền vẽ lên hàng trăm tấm bạo tạc phủ. Tại áo bào đen lão giả cùng trong mắt rất nhiều người, chân quý bạo tạc phủ, Lục Huyền một lần liền có thể họa hàng trăm tấm. Đồng thời còn tưởng là hạt đậu bung. Bạo cho ta! Phanh phanh phanh, phanh phanh phanh, phanh phanh phanh, hàng trăm tấm bạo tạc phủ trong cùng một lúc nổ tung. Khung cảnh này cũng có chút cùng loại với trong thôn ăn Tết 24 điểm lúc thả pháo hoa. Vang động trời. Cái gì huyết sắc triều dâng, tại bạo tạc bên trong gặp quỷ đi thôi. Chương 64, lĩnh vực triển khai, gió sau kỳ môn, chương 64, lĩnh vực triển khai, gió sau kỳ môn, phanh 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 phanh. Như là tiến hành một trận thịnh đại pháo hoa tú. Tại một hồi to lớn bạo tạc qua đi, ngàn vạn châu chấu hình thành huyết sắc triều dâng toàn quân bị diệt, liền một cái đều không có còn lại. Những này châu chấu hoặc là trực tiếp bị tạc thành cho tàn, hoặc là tản chi mảnh vụn bay múa rơi đầy đất. Áo bào đen lão giả cái gọi là Thiên Quân Vạn Mã tại Lục Huyền hàng trăm tấm uy lực kinh người bạo tạc phủ trước mặt, lại không chịu được như thế một kích, khoảnh khắc liền diệt. Lúc này, bao không con lửa trốn ở tường viện nơi hẻo lánh quan chiến, nó trừng lớn một đôi con lửa mắt, kinh ngạc nhìn đây hết thảy, khó có thể tin. Nó theo Lục Huyền hơn mấy tháng, biết Lục Huyền tiện tay vẽ ra uy lực kinh người phù lục, có đôi khi một họa còn tốt mấy trường, nhưng một lần có thể họa hàng trăm tấm còn là lần đầu tiên thấy. Đạo sĩ bình thường vẽ bùa cần hết sức chăm chú 3-4 tiếng, Lục Huyền tiện tay liền có thể họa hàng trăm tấm đi ra, hơn nữa chỉ cần hao tổn bộ phận linh lực, uy lực còn xa siêu bình thường phụ lục. Cái này có chút cùng loại thủ công cùng cơ giới hóa khác nhau. Thủ công may và chế tác một cái quần áo, khả năng cần 3-4 ngày, phẩm chất bình thường còn không chiếm được hữu hiệu cam đoan. Nhưng cơ giới hóa sản xuất, một lần liền có thể làm ra trên trăm bộ y phục. Chất lượng còn siêu cấp ổn định đáng tin. Chỉ có thể nói Lục Huyền thông thiên lục quá biến thái, quá cứng hãn. So sánh truyền thống phụ lục chính là giảm chiều không gian đả kích. Tê con lửa ánh mắt ngốc trệ, nó cảm thấy áo bào đen lão giả quá mức quỷ dị cùng đáng sợ, những cái kia huyết sắc châu chấu lại quá mức khiếp người, nó nơm nớp lo sợ, điên cuồng là Lục Huyền cầu nguyện. Nhưng phen này giao thủ xuống tới, bất luận là theo quá trình vẫn là kết quả đến xem, Lục Huyền vậy mà hoàn toàn áp chế áo bào đen lão giả, ổn chiếm thượng phong a. Ngoài dự liệu, nhưng đây là kiện thiên đại hảo sự a. Ha ha ha. Ta chủ nhân quả nhiên đạo pháp thông thiên a. Con lửa nhìn thấy chính mình chủ nhân mạnh như vậy, ưa thích chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, nó chân cũng không run lên, mồ hôi lạnh cũng không chảy, trên mặt còn bắt đầu có chút thần khí rồi. Ba ba. Con lửa bị trên trời rơi xuống tới còn bốc khói lên châu chấu thi thể đập trúng đầu. Vù vù nó hít mũi một cái, cảm giác những này châu chấu. Thơm quá a. Nó trong miệng nước bọt điên cuồng bài tiết đi ra, nhịn không được nuốt nước miếng. Lại nói, con lửa có thể ăn châu chấu sao? Châu chấu cũng xưng châu chấu có nhiều chỗ còn có người nướng đến ăn đâu. Nghe lên quá thơm. Mặc kệ, trước cắn một cái. Hoác hoác hoác. Con lửa ánh mắt lập tức liền sáng lên, tựa như là cổ lẩm bật phát hiện đại lục mới. Ôi bi, giòn. Hương vị thật sự là thật tốt. Bẹp bẹp, con lửa đối châu chấu hương vị khen không dứt miệng. Nó bắt đầu không ngừng trên mặt đất tìm kiếm, nhặt nướng châu chấu ăn. Phốc thử. Phốc thử. Áo bào đen lão giả liên tiếp phun ra mấy ngụm lớn máu tươi, khí tức trên thân cũng biến thành nhảy bài lên. Hắn cùng những này châu chấu chiều sâu khóa lại, ngàn vạn châu chấu bị diệt, hắn tự nhiên cũng nhận liên lụy phản vệ, bị trọng thương. Hắn ngơ ngác đứng tại chỗ, cũng không có lau khỏe miệng máu tươi, ngược lại có chút vẻ mặt hốt hoảng. Không có. Lão phu hơn một vạn bảo bối cứ như vậy, không có mỗi một cái huyết sắc châu chấu đều là hắn bảo bối mà bây giờ bị Lục Huyền một nồi nổ. Áo bào đen lão giả trái tim đều đang chảy máu, mãnh đột nhiên dọn. So với mình bị thương nặng còn muốn đau nhức, hắn cũng thực sự không nghĩ tới, Lục Huyền thủ đoạn vậy mà như thế kinh người. Không chỉ có nắm giữ cường đại lôi pháp cùng kim quan chú, kia vẽ đùa thủ pháp càng là người tiên. Đưa tay liền có thể vẽ ra đến, hơn nữa uy lực của phù lục còn lớn hơn đến kinh người. Cái này thì cũng thôi đi, ngươi mẹ nó lập tức còn có thể họa hàng trăm tấm. Cái này mẹ nó đến cùng phải hay không người a? Cái này còn thế nào chơi a? Cho đến giờ phút này, áo bào đen lão giả tổn thất ngàn vạn châu chấu sau, mới ý thức tới, Lục Huyền vừa rồi nói câu kia cùng cảnh vô địch cũng không phải là ba hoa trích trẻ. Thật là có khả năng. Lão giả không có xông Lục Huyền đại hống đại thiếu, nhưng một đôi mắt đã trở nên đỏ như máu, tràn đầy cực đoan đoán độc. Nhỏ quỷ, hắn hiện tại hận không thể đem Lục Huyền chém thành muôn mảnh, tế điện chết đi ngàn vạn bảo bối châu chấu. Nhưng không đúng lúc chính là, áo bào đen lão giả nghe được con lửa thanh âm. Ôi bi thật là thơm a. Cái này nướng châu chấu hương vị thật sự là thật tốt. Chỉ thấy một đầu con lửa trên mặt đất quỷ quỷ túy túy nhặt châu châu ăn, miệng bên trong bẹp bẹp ngay lấy, thỉnh thoảng còn phát ra thật là thơm cảm thán, một bộ cực kỳ hưởng thụ dáng vẻ. Con lửa cử động lần này không thể nghi ngờ là tại lão giả trên vết thương sắp muối, tại lửa cháy đổ thêm dầu. Ngươi mẹ nó. Lão giả muốn rách cả mí mắt, nộ khí trùng thiên, ngươi đầu này con lửa yêu. Nhanh cho lão phu đình chỉ phốc thử. Hắn tức thì nóng giận công tâm, lại phun ra ngoài một ngụm lớn máu tươi, nhìn thấy mà giật mình. Con lửa hậm hực lui ra phía sau một chút, thu liễm một chút, nó đối lão giả vẫn là rất kiêng kỵ. Nó lặng lẽ nói thầm, ngươi cũng tới cửa chặn giết ta chủ nhân, ta ăn ngươi điểm châu chấu thế nào? Rất quá đáng sao? Bất quá thấy ngươi đáng thương, vậy ta trước ăn ít một chút ta. Chờ ta chủ nhân hoàn toàn đánh thắng ngươi, ta lại buông ra ăn. Ngươi mẹ nó, khinh người quá đáng. Cũng may tu vi của lão giả tương đối cao, không phải nghe được con lửa mấy câu nói đó, sợ là đều tức giận hơn cấp trên máu sống não. Lục Huyền không để ý đến lão giả cùng con lửa tranh chấp, bởi vì hiện tại có một cái thiên đại nan đề bày ở trước mắt hắn, sân nhỏ bị tạc đến hoàn toàn thay đổi. Vừa rồi kia hàng trăm tấm bạo tạc phủ là nổ súng rồi, nhưng cũng đem sân nhỏ cho nổ không nhẹ, phòng ốc, mảnh ngói, tường thành, phiến đá, hoa cỏ, ngay cả trong viện cây liễu cây đều chỉ còn lại một nửa. Đây là Lục Huyền đã cố ý khống chế bạo tạc phủ số lượng cùng uy lực dưới tình huống. Vừa đổi mới không có mấy ngày tổ trạch bị phá hủy thành dạng này, vẫn là Lục Huyền chính mình tự tay làm, trong lòng của hắn ít nhiều có chút áy náy. Nếu như ngày mai Lục Thanh Thanh sang đây xem tới, vậy còn không đến, khóc sức mướt náo thượng tiên. Lục Huyền nhất thời đều chưa nghĩ ra muốn giải thích thế nào, muốn giải quyết như thế nào. Dựa vào, thật là một cái tiên đại nan đề. Lục Huyền cũng theo ở bên trong lấy được một bài học, về sau đánh nhau muốn phải ở bên ngoài đánh. Ở bên ngoài thế nào buông tay buông chân cũng không có vấn đề gì. Ân, là như thế này không sai, về sau cũng đã không thể trong nhà làm loạn, Lục Huyền hạ quyết tâm. Lục Huyền câu nói vô tâm này lời nói, tại áo bào đen lão giả nghe tới chính là lớn lao. Vũ đủ. Hắn giận quá thành cười, ha ha ha, ha ha ha. Tiểu quỷ, ngươi còn thật sự cho rằng lão phu không làm gì được ngươi. Lão giả còn giống như giữ lại có hậu thủ. A, nói thế nào? Lục Huyên hỏi. Áo bào đen lão giả hít sâu một hơi, ngay sau đó ánh mắt quét ngang, đưa tay đem trên người áo bào đen kéo xuống, hoàn toàn lộ ra hắn trên lưng. Châu chấu ổ. Hắn cái này châu chấu ổ là dùng nhiều tiền để cho người ta luyện chế đặc thù pháp khí, cùng huyết nhục của hắn cùng một chỗ, có thể tầm bổ, dung nạp hàng vạn con châu chấu. Hàng vạn con châu chấu đã bị Lục Huyền diệt sát, nhưng cái này châu chấu trong ổ còn thừa lại 36 con mẫu trùng. Ong ong ong. 36 con mẫu trùng cùng nhau theo trong ổ bay ra. Bọn chúng hình thể cùng khí tức trên thân đều so nhỏ châu chấu lớn mấy chục hơn trăm lần. Lục Huyền hai mắt nhắm lại, biết áo bào đen lão giả muốn sử xuất trùng cực sát chiêu. Chỉ thấy lão giả hai tay bấm niệm pháp quyết, hô to một tiếng, huyết sắc lĩnh vực. 36 con mẫu trùng lập tức hướng bốn phía quét tán, bốc lên. Bọn chúng lấy lão giả làm trung tâm, tạo thành một tòa huyết sắc bảo tháp, đem Lục Huyền cũng vây nốt vào bên trong, muốn đem Lục Huyền trấn áp. Tòa này từ 36 con mẫu trùng liên hợp hình thành bảo tháp cực kỳ kiên cố, trong đó còn tràn đầy có kịch độc huyết vụ, lại không ngừng ăn mòn trong lĩnh vực sinh linh thân thể cùng linh lực. Đồng thời, lão giả bản nhân sẽ thu hoạch được cực lớn tăng phúc, tốc độ, lực lượng cùng phòng ngự đều chiếm được tăng trưởng rõ rệt, chiến lực đến gần vô hạn tứ phẩm. Mấy chục năm đến nay, đều không ai có thể sống mà đi ra lão phu huyết sắc lĩnh vực. Lão giả đứng tại bảo trong tháp, toàn thân huyết khí tràn ngập, ánh mắt sừng sững nhìn xem Lục Huyền, có thể bức lão phu sử xuất một chiêu này, tiểu quỷ, ngươi cho dù chết cũng đủ để tiêu ngạo. Trong lĩnh vực năng lực cực kỳ hiếm thấy, một khi thi triển đi ra, thi thuật giả liền có thể chiếm cứ thiên thời địa lợi nhân hòa, đối với địch nhân hình thành mạnh hữu lực áp chế. Cũng khó trách lão giả này khi nhìn đến Lục Huyền ngũ phẩm đỉnh phong tu vi sau chỉ có kinh ngạc mà vô hại sợ, coi như tổn thất tất cả nhỏ châu chấu, cũng còn lực lượng mười phần. Hóa ra là có huyết sắc lĩnh vực một chiêu này đòn sát thủ a. Bất quá, Lục Huyền sắc mặt lại có chút cổ quái. Lĩnh vực loại kỹ năng a cái này xác định không phải múa dịu qua mắt thợ sao? Thế nào tiểu quỷ? Lúc này ngươi biết sợ? Lão giả nhếch miệng cười một tiếng, nụ cười tàn nhẫn. Lục Huyền diệt sát hắn tất cả nhỏ châu chấu, hắn không ngại nhường Lục Huyền tại này huyết sắc trong lĩnh vực nhiều nhấm nháp một chút sợ hãi sau lại chết. Có thể Lục Huyền trên mặt hoàn toàn không có chút nào sợ hãi dáng vẻ, còn lắc đầu cười cười, xem ra ngươi vẫn là không có làm rõ ràng tình trạng nha. Lão giả hai con mắt nheo lại, ánh mắt càng thêm âm trầm, ngươi tiểu quỷ này đang nói cái gì? Sắp chết đến nơi còn muốn giả ngu sao? Vậy ngươi liền đi chết đi. Lão giả thân hình lóe lên, hướng Lục Huyền đánh tới, tốc độ nhanh như thiểm điện. Tại trong lĩnh vực, hắn đạt được cực lớn cường hóa, tu vi đến gần vô hạn tứ phẩm, hắn liền là tuyệt đối bá chủ, đối trong lĩnh vực tất cả có tuyệt đối quyền chủ động. Trong nháy mắt, hắn liền có thể đem mục tiêu mất mạng. Có thể Lục Huyền vẻ mặt không thay đổi gì, vẫn là bộ kia lạnh nhạt bộ dáng, đối đánh tới lão giả nhìn như không thấy. Bởi vì, lĩnh vực ta cũng biết ta. Lĩnh vực triển khai. Gió sau kỳ môn, hắn chân trái hở hướng đạp nhẹ, gót giày chạm đất trong nháy mắt, mặt đất lấy hắn làm trung tâm, trong nháy mắt xuất hiện một cái cự đại màu lam bắt quái pháp trận. Tại cái này kỳ môn pháp trận trong, Lục Huyền tức là phương bị, tức là cắt hung. Hắn có thể tùy ý điều khiển thời gian, không gian. Bốn bản sinh khắc đều tại hắn một ý niệm. Cái gì? Lão giả con ngươi đột nhiên co lại. Bởi vì tại Lục Huyền dưới chân màu lam bắt quái trận xuất hiện một cái mắt, hắn cũng cảm giác mình cùng hết thảy xung quanh đã mất đi liên hệ. Thật giống như hắn cùng hoàn cảnh xung quanh thoát ly, bị thiên địa từ bỏ như thế, trở thành một cái thiên địa vứt bỏ nhi. Loại cảm giác này hết sức kỳ quái, không hài hòa, khó chịu. Phải biết, đây chính là tại hắn huyết sắc lĩnh vực bên trong a. Hắn hẳn là tuyệt đối chúa tể mới đúng. Nhưng giờ phút này, hắn không chỉ mất đi tất cả quyền chủ động cùng quyền khống chế, còn bị vạn vật sinh sinh từ bỏ. Bị hết thảy xung quanh bài xích, lộ ra không hợp nhau. Cái này đương nhiên cho thấy, máu của hắn sắc lĩnh vực bị Lục Huyền gió sau kỳ môn khoảnh khắc cũng hoàn toàn áp chế. Thật giống như cháu trai gặp gia gia, sinh không nổi mảy may sức phản kháng. Giờ phút này, Lục Huyền liền đứng tại trước mặt lão giả đánh út về phía Lục Huyền cổ cặp kia giản mua tay lại tựa như dừng lại như thế. Rõ ràng là gang tấc ở giữa khoảng cách, lại giống như cách xa và dặm. Thế nào cũng không cách nào đến. Tại gió sau trong kỳ môn, lão giả tựa như ở vào ngân hà hệ bên trong một quả nhỏ bé hành tinh, cũng phảng phất giống như đưa thân vào một cái rộng lớn vô ngần trong bàn cờ, mà hắn chính mình là viên kia chỉ có thể mặc cho người định đoạt nhỏ bé quân cờ. Lộc cộc lão giả nội tâm dâng lên sợ hãi trước đó chưa từng có. Lục Huyền trận pháp này thực sự quá tà môn. Tà môn tới nằm ngoài khả năng nhận thức của hắn phạm chủ, nhưng hắn không biết làm sao, càng không biết muốn ứng đối ra sao. Bình một tiếng, từ 36 con mẫu trùng cấu dựng lên huyết sắc bảo tháp biến mất. Mẫu trùng giống đống nhiên giống như diều đứt dây, từ không trung ngã xuống khỏi đến. Nhưng vị dị chính là, nó trên người chúng cũng không có bất kỳ cái gì vết thương, đồng thời rơi xuống tốc độ cực kỳ chậm chạp. Phải biết một cái mẫu trùng nặng đến mấy chục cân, rơi xuống tốc độ hẳn là giống mưa đá như thế nhanh, trong nháy mắt liền sẽ rớt xuống đất mới đúng. Nhưng bây giờ rơi xuống tốc độ so lông ngỗng còn muốn chậm chạp. Quả thực không thể tưởng tượng, hoàn toàn vượt ra khỏi lão giả có thể hiểu được phạm chủ. Một đạo bình tĩnh tiếng nói âm vang lên. Là thời gian, ta thao không thời gian. Lão giả đột nhiên bừng tỉnh, lại phát hiện Lục Huyền đã đi tới phía sau hắn. Hắn muốn quay đầu, nhưng ở gió sau trong kỳ môn, tốc độ lại có vẻ rất chậm chạp. Cao thủ so chiêu, chiêu chiêu chí mạng, có đôi khi thắng bại cùng sinh tử càng là chỉ trong nháy mắt. Mà Lục Huyền điều khiển thời gian, cho nên phốc thử một tiếng, máu tươi văng khắp nơi. Đầu của ông lão lăn rơi xuống mặt đất, hắn một đôi mắt trừng thật sự lớn, giống như liền chết đều chết được không minh bạch. Lục Huyền nhàn nhạt quét đầu của ông lão một cái, bất đắc dĩ nhún nhún vai. Đều nói, ta cùng cảnh vô địch chương 65, thật kiếm bộn phát rồi, một, chương 65, thật kiếm bộn phát rồi, một, bắt kỳ kỹ. Tùy tiện lấy ra một loại đều cực kỳ người tiên. Huống chi Lục Huyền đã nắm giữ bốn loại, Lục Khố Thiên Tặc, Thông Thiên Lục, song toàn thủ, gió sau kỳ môn. Cùng cảnh trong vòng lục huyền gần như vô địch, coi như đối lên lớp 10 thành phẩm, đều không nhất định cần một đội một, chỉ cần đối thủ không phải lên tam phẩm luyện thần cường giả, hắn đều có thể một trận chiến. Cũng liền như lục huyền ngay từ đầu nói tới, lão giả gặp phải hắn cũng không phải là gặp may mắn, mà là đi vận rủi. Chân chính may mắn chính là lục huyền vị này chờ đợi con mồi chủ động tới cửa thợ săn. Đốt. Đánh giết ban thưởng hệ thống nhắc nhở âm vang lên. Chúc mừng túc chủ thành công chém giết ngũ phẩm đỉnh phong châu chấu, ban thưởng 5000 điểm công đức. Chém giết áo bào đen lão giả, nhường lục huyền đạt được 5000 điểm công đức. Vẫn là thật không tệ. Nhìn xem toàn nhiều ít công đức. Lục huyền tâm niệm vừa động, mở ra hắn vài ngày không thấy bảng. Túc chủ, lục huyền. Tuổi tác, 18. Tu vi, ngũ phẩm đỉnh phong. Thiên phú, kỹ năng, ngự kiếm thuật, ngũ lôi chính pháp, kim quang chú, lục khố thiên tặng, thông thiên lục, song toàn thủ, gió sau kỳ môn. Điểm công đức, 12480. Bắt kỳ kỹ, đã giải tỏa, 48. Giải tỏa tiếp theo kỳ kỹ cần 2 vạn điểm công đức. 2 vạn giảm đi 12480. Còn kém hơn 7,500 công đức liền có thể cái thứ 5 bắt kỳ kỹ. Chập chập chập. Lục huyền không khỏi có chút chờ mong cái thứ 5 bắt kỳ kỹ là cái gì, lại có cái gì nghịch thiên năng lực. Nhưng cũng không thể nóng nổi, cơm muốn từng ăn, công đức cũng muốn từng chút tích lũy. Công đức đầy đủ lúc tự nhiên sẽ giải tỏa, giảng cứu một cái tự nhiên. Lúc này, sân nhỏ trên không, kia 36 con châu chấu mâu trùng còn tại giống lông lống như thế chậm rãi treo không có đến rơi xuống đâu. Lục Huyền lúc này mới chú ý tới mình còn không có giải trừ gió sau kỳ môn. Hiểu. Lục Huyền dưới chân màu lam bắt quái đồ lập tức biến mất, trung quanh thời gian, không gian đều khôi phục bình thường. Rầm rầm rầm. Mấy chục cân một cái mâu trùng lập tức từ trên trời rơi xuống, không lúc ních, giống như trực tiếp té chết. Kỳ thật vừa rồi tại trong lĩnh vực, Lục Huyền cũng không có đối với mấy cái này mâu trùng độc thủ. Hắn chỉ là khống chế thời gian cùng không gian, tước đoạt mẫu trùng phi hành quyền lợi. Cho nên 36 con mẫu trùng hình thành huyết sắc bảo tháp liền tại trong khoảnh khắc sụp đổ. Mà áo bào đen lão giả bị Lục Huyền chém giết sau, những này cùng lão giả liên quan sâu vô cùng mẫu trùng cũng một mệnh ô hô. "Chủ nhân!" Con lửa nhọn kêu ra tiếng, lập tức chạy chậm tới Lục Huyền bên người đến, kích động vô cùng. Khẩu hiệu nhất định phải kêu lên, cảm xúc giá trị nhất định phải cung cấp bên trên. "Hắc hắc, chủ nhân pháp lực vô biên, chủ nhân cử thế vô song, chủ nhân vô địch thiên hạ." Nho nhỏ châu chấu, chủ nhân đưa tay có thể diệt. Nó chỉ là một đầu tiểu mao con lửa, bình thường ngoại trừ có chủ nhân xuất hành bên ngoài, chỉ có thể liều mạng cho chủ nhân chế tạo cảm xúc giá trị, cực lực tán dương Lục Huyền. Mặc dù theo khách quan đi lên giảng, con lửa kêu khẩu hiệu có chút sốc nổi, Lục Huyền mạnh hơn cũng vẫn chỉ là trong đó tam phẩm. Nhưng theo nó chủ quan bên trên cho rằng, thật đúng là không sai biệt lắm. Đồng dạng là ngũ phẩm đỉnh phong, Lục Huyền có thể toàn bộ hành trình đè xuống áo bào đen láo giả hành hung, toàn bộ hành trình đều là nghiền ép, cuối cùng càng là trực tiếp một kiếm miểu sát. Cái này tại con lửa xem ra mình chủ nhân chính là pháp lực vô biên, chính là lưu xoa vô cùng. Đồng thời đây vẫn chỉ là ngũ phẩm đỉnh phong mà thôi, nếu như sau này tấn thăng bên trên tam phẩm đâu, Lục Huyền lại sẽ có mạnh cỡ nào? Con lửa quả thực nghĩ cũng không dám nghĩ, cũng nghĩ không ra được. Lục Huyền cười ha ha. Hắn chú ý tới con lửa khí huyết rất tốt, bụng còn có chút trống, xem ra vừa rồi không ít nhặt nướng châu châu ăn. Hơn nữa Lục Huyền chú ý tới, đầu này con lửa tu vi đột phá, đi tới thất phẩm hậu kỳ. Xem ra những này châu châu đối với bao không con lửa đến nói là không thể có nhiều thuốc bổ a. Lục Huyền nghĩ như vậy. Đầu này con lửa thiên phú còn không ít, thể lực, sức chịu đựng tốt, có thể ngày đi nghìn dặm. Lỗ thai cùng cái mũi cũng tốt, có thể nghe. Tham ăn tiêu hóa cũng tốt, giống như là một loại bẩm sinh thiên phú thần thông, ăn được nhiều khí huyết tốt, tu vi cũng trướng đến nhanh. Đương nhiên, cái này so với Lục Huyền lục khố tiên tặc mà nói còn kém quá xa. Bẹp bẹp. Con lửa đem nướng châu chấu làm đồ ăn bật ăn. Nó còn định nọt lấy khuôn mặt, dùng đầu đem mấy cái nướng châu chấu đưa đến Lục Huyền trước mặt, hắc hắc, chủ nhân, nướng châu chấu rất thơm rất mỹ vị, ngươi có muốn hay không cũng tới một chút. Nướng châu chấu thật có chút mùi thịt, Lục Huyền ăn vào đi lời nói, lục khố tiên tặc cũng có thể phân giải thành chút ít linh lực. Nhưng là, hắn hạ không được miệng a. Vẫn là ngươi tự mình ăn đi, tốt nhất đem trong viện đều dọn dẹp sạch sẽ. Lục Huyền thực sự không thấy ngon miệng, nhường con lửa độc hưởng tiệc. Thật sao? Nhỏ con lửa quá cảm tạ chủ nhân. A a, con lửa gọi là một kinh hỉ a. Trợn cả mắt lên, sáng lên, có thể thả tinh quang. Nếu như nó có thể đem cái này tất cả châu chấu ăn xong, đặc biệt là kia 36 con dinh dưỡng càng thêm phong phú lớn châu chấu, kia con lửa hẳn là có thể tấn cấp bên trong tam phẩm, trở thành một đầu bên trong tam phẩm lớn con lửa yêu. Nó ngấm lại đều kích động đến muốn nhảy dựng lên. Bất quá, khu khu, chủ nhân, những này lớn châu chấu vẫn là sinh, nếu không ngươi dùng lôi pháp giúp ta nướng một chút. Nướng chín mới tốt ăn, lớn châu chấu vẫn là sinh, con lửa hạ không được miệng, thỉnh cầu Lục Huyền hỗ trợ nướng gia công. Lục Huyền không có bằng lòng. Gấp cái gì? Ngươi một chút cũng ăn không được nhiều như vậy, ngươi trước tiên đem trên mặt đất tiểu nhân ăn hết rồi nói sau. Con lửa là có thể ăn, nhưng bây giờ bụng đều là trống, có thể ăn xong trên đất nhỏ châu chấu thi thể cũng không tệ rồi. 36 con lớn châu chấu, chờ một lúc lại nghĩ biện pháp bảo tồn lại, cho con lửa làm lương thực. Con lửa cười hắc hắc, chỉ có thể ngoan ngoãn làm theo, tiếp tục nhặt nướng châu chấu ăn. Kỳ thật, nếu như Lục Huyền thật hung ác tâm lời nói, thậm chí có thể xin gặm kia áo bào đen láo giả. An bảo đi lục khố tiên tặc cũng có thể tiêu hóa, có thể thu được đại lượng linh lực. Nhưng cái này mẹ nó quá tà môn. Chương 65, thật kiếm bộn phát rồi, 2, chương 65, thật kiếm bộn phát rồi, 2, là một thế kỷ 21 người bình thường, phẩm học kiêm ưu thanh niên tốt, loại này đột phá đạo đức cùng làm người danh giới cuối cùng sự tình, hắn làm không được. Nếu quả thật làm như vậy hắn cùng cái này khắp nơi cho châu chấu tìm khẩu phần lương thực áo bào đen lão giả có gì khác biệt? Thậm chí so lão giả này còn muốn tội ác tày trời, thành làm một cái siêu cấp vô địch tà ác đại ma đầu. Thẹn với lương tri, thẹn với sư phụ dạy bảo, thẹn với tổ quốc cùng nhân dân. Không được, tuyệt đối không được. Hắn liền ngẫu nhiên ăn chút linh hảo, đan dược, nội đan cái gì, lại vơ vét một chút chiến lợi phẩm là được rồi. Cho nên, Lục Huyền túi đầu nhìn về phía dưới chân thi thể không đầu. Lão gia hỏa này sống mấy chục năm, làm ác vô số, trên thân giành được bảo bối cũng không thiếu a. Lục Huyền như thế suy đoán. Hắn trước chú ý tới lão giả phía sau lưng. Cái này châu chấu ổ hẳn là kiện pháp khí a. Lão giả cái này giống như núi nhỏ châu chấu ổ, hẳn là một cái có thể chứa đựng đồ vật pháp khí, không phải nhiều như vậy châu chấu thế nào giả bộ xong. Ở cái thế giới này, luyện khí trình độ 10 phần có hạn, luyện khí tông sư rất ít, pháp khí cũng liền đầy đủ chân quý. Nhưng lão giả này châu chấu ổ nhiều năm qua, đã cùng hắn tự thân huyết đục hòa làm một thể, lại thêm chăn nuôi nhiều năm như vậy huyết sắc châu chấu, ngẫm lại đã cảm thấy một hồi buồn nôn. Lục Huyền đối cái đồ chơi này thật không làm sao có hứng nổi đến. Chúng đi ổ không, bên trong cũng không thấy có những vật khác. Như vậy, trên người lão giả khẳng định còn có cái khác có thể chứa đựng vật phẩm pháp khí. Hẳn là chiếc nhẫn này a. Lục Huyền chú ý tới, lão giả tay trái trên ngón trỏ đeo một cái chiếc nhẫn màu trắng, chiếc nhẫn mặt ngoài còn có một khối cùng loại thấu kính đồ vật. Có chút kinh điển huyền huyễn tiểu thuyết bên trong, chính là dùng chiếc nhẫn tới làm túi chứa vật chứa đồ vật. Nếu như Huệ Trích ở chỗ này, nàng khẳng định phải trừng to mắt, rất hâm mộ. Bởi vì chiếc nhẫn này, chính là liền nàng đều dùng không nổi nạp giới. Lục Huyền đem chiếc nhẫn này lấy xuống cẩn thận quan sát. Chiếc nhẫn mặt ngoài có lão giả linh lực phòng hộ, hắn thoáng dùng sức, liền đem cái này linh lực phòng hộ cho đánh sơ xác. Muốn làm sao sử dụng? Là hướng bên trong rót vào linh lực sao? Lục Huyền suy nghĩ, liền trực tiếp hướng trong giới chỉ rót vào linh lực của mình. Giọt tựa như vang lên mở khóa thanh âm. Hắn lập tức liền cùng chiếc nhẫn này tâm niệm tương thông, có thể khống chế chiếc nhẫn này. Nhìn xem lão gia hỏa này đều cất chứa cái gì. Lục Huyền bắt đầu kiểm tra nạp giới bên trong vật phẩm. Có không đáng giá tiền nhất hoàng kim, ngân phiếu một số, xếp thành núi nhỏ. Còn có một quả vô cùng dễ thấy, cực đại như là bóng đá dạ minh châu. Viên này dạ minh châu châu tròn ngọc sáng, không tì vết chút nào, quang trạch nhu hòa mà sáng tỏ, giống như một vòng ngưng tụ trăng sáng. Nhưng bất luận là vàng bạc vẫn là dạ minh châu, lại nhiều, lại lớn, đối Lục Huyền mà nói cũng không có cảm giác gì. Xem nhẹ, nhìn xuống, có mười mấy bản bí tịch, ngự thú quyết, hổ ma luyện thể quyết, cuốn phong đao pháp, cơ sở trận pháp ghi chép. Lục Huyền thô sơ giản lược xem mấy bản này công pháp. Ngự thú quyết, tu luyện sau nhưng cùng đê giai tuổi nhỏ yêu thú tiến hành liên hệ, tu luyện tới tiểu thành có thể nuôi dưỡng, điều khiển đê giai yêu thú. Kia áo bào đen lão giả sẽ chăn nuôi cùng điều khiển huyết sắc châu chấu, chủ tu ngự thú quyết, chỉ nhưng phía sau càng luyện càng đi lên ma đạo. Nếu như chỉ là bình thường tu luyện, ngự thú quyết vẫn là một môn đứng đắn công pháp, Lục Huyền trước tiên có thể giữ lại. Hổ ma luyện thể quyết, công pháp luyện thể, cần tìm một con mãnh hổ máu tươi, phối hợp mười mấy loại thảo dược chế biến bí dược, rèn luyện gân cốt, có thể tăng lên nhân thể xương cốt cơ bắp trình độ bền bỉ, bổ sung tăng lên tố chất thân thể cùng sức chịu đựng. Rất cơ sở công pháp luyện thể, đối rất nhiều người hữu dụng, nhưng cũng không thích hợp Lục Huyền, bởi vì hắn đều kìm quang chú lại thành, lực phòng ngự tuyệt luân, công phòng nhất thể, hắn lại tu luyện loại này cơ sở công pháp luyện thể liền lộ ra tương đối nhiều dư, có loại không ăn dưa hấu đi nhặt hạt vừng cảm giác. Cổ phong đao pháp, lấy nhanh chứ danh đao pháp, luyện thành sau có thể trong nháy mắt liên tục bổ vài kiếm, luyện chế lại thành, xuất đao lúc cổ phong luận vũ, chỉ dựa vào đao khí liền có thể cắt chém thân thể địch nhân. Lục Huyền khẽ miệng không khỏi kéo ra. Hắn thế nào cảm giác những công pháp này võ kỹ đều tốt. Rắc rưởi a. Kỳ thật cũng không phải những công pháp này rắc rưởi, mà là hắn tu luyện ngự kiếm thuật, ngũ lôi chính pháp, kim quang chú, bắt kỳ kỹ. Quá mẹ nó cấp cao. Nhìn xem một bản. Cơ sở trận pháp ghi chép, nắm giữ sau có thể dựng đơn giản trận pháp. Cái này cũng không có gì dùng. Chẳng lẽ Lục Huyền cùng địch nhân đánh nhau lúc, còn muốn sớm đi bố trí một cái tiểu trận pháp sao? Không có cần thiết này a. Có thời gian này, Lục Huyền đều trực tiếp gió sau kỳ môn. Gió sau kỳ môn chính là lớn nhất, mạnh nhất trận pháp, lĩnh vực. Cho nên cái này mười mấy bản bí tịch, cũng chỉ có một bản ngự thú quyết có thể vào Lục Huyền mắt. Xuống chút nữa nhìn. Cất giữ một đống loạn thất bát tao vũ khí trang bị, đều là chút đê giai pháp bảo, đối Lục Huyền mà nói cơ hồ vô dụng. A. Lục Huyền bỗng nhiên ngạc nhiên nghi ngờ một tiếng. Hắn thấy được một quả trứng. Viên này trứng có bàn tay kích cỡ tương đương, giống một khối khá lớn đá cuội, kỳ lạ nhất là viên này trứng lại là kim sắc. Kim sắc yêu thú trứng. Lục Huyền suy đoán, cái này áo bào đen lão giả khẳng định khắp nơi cho châu chấu tìm khẩu phần lương thực, cho nên săn giết không ít yêu thú, viên này kim sắc trứng hẳn là săn giết một loại nào đó yêu thú sau đạt được. Nhưng về phần là yêu thú nào đâu, Lục Huyền cũng nhìn không ra đến. Bất quá, nếu như viên này trứng thật ấp ra nào đó con yêu thú, vậy hắn ngược là có thể thử một chút ngự thú quyết. Trước tiên đem kim sắc trứng để ở một bên, tiếp tục nhìn xuống. Niệm nó, Lục Huyền lập tức kinh ngạc đến ngây người, thậm chí đều mười phần hiếm thấy hô lên câu quốc ý. Chỉ thấy nơi này có một cái dương lớn, bên trong chất đống rất nhiều yêu đan, vàng nóng ánh yêu đan, cựu phẩm tới lục phẩm đều có, đồng thời khoảng chừng trên trăm quả nhiều. Cái này áo bào đen láo giả, quả thật không ít săn giết yêu thú a. Châu chấu hút yêu thú huyết đủ, lại không có gặm ăn yêu đan đều bị lao giả thu vào. Lục Huyền cũng còn là lần đầu tiên nhìn thấy cứ như vậy nhiều yêu đan. Nếu như hắn đem những này yêu đan đều ăn, cái kia có thể tăng dài bao nhiêu tu vi a? Lục cục. Lục Huyền hô hấp dồn dập, mà lấy định lực của hắn cũng nhịn không được yết hầu nhấp nô, nước bọt bài tiết. Lần này, thật kiếm bộ rồi. Chương 66,
Liên phá hai cảnh chương 66, liên phá hai cảnh yêu đan là một con yêu thú chỗ tinh hoa, ẩn chứa dư thừa yêu, linh, lực. Nhưng bình thường không cách nào bị người trực tiếp nuốt hấp thu, cưỡng ép ăn yêu đan có thể sẽ trúng độc, thậm chí sẽ tẩu hỏa nhập ma cùng bạo thể mà chết. Cho nên, yêu đan tuyệt đại đa số thời điểm đều là dùng để làm luyện dược vật liệu, phối hợp cái khác dược liệu luyện chế thành đan dược sau người mới có thể phục dụng, mới có thể hấp thu bộ phận yêu lực. Áo bào đen lão giả khắp nơi săn giết yêu thú cho châu chấu làm lương thực, châu chấu hút huyết nục, hắn thu thập trên trăm yêu đan, có lẽ là dự định sau này lại về Thiên Ma Tông tìm luyện đan sư xử lý, nhưng chưa từng nghĩ hắn trước đưa tại Lục Huyền trong tay, yêu đan cũng toàn bộ tiện nghi Lục Huyền. Nhiều như vậy yêu đan, đầy đủ ta tấn thăng tứ phẩm. Lục Huyền hai mắt có tinh mang lấp lóe, không kịp chờ đợi. Hắn cùng người khác không giống, hắn có lục khố tiên tặng, tại thể nội tạo dựng một bộ hoàn chỉnh, hoàn mỹ tiêu hóa hấp thu hệ thống, hắn có thể trực tiếp nuốt yêu đan mà không cái gì tác dụng phụ, đồng thời còn có thể 100% hoàn mỹ hấp thu a. Dưới mắt, cái này một đống vàng óng ánh yêu đan, cửu phẩm, bát phẩm, thất phẩm, lục phẩm đều có, thậm chí còn có một quả ngũ phẩm. Cái này tại Lục Huyền xem ra chính là một đống thơm ngọt ngon miệng bánh kẹo. Vậy còn chờ gì? Bắt đầu ăn. Lục Huyền trực tiếp nắm lên một thanh yêu đan liền dồn vào trong miệng. Bẹp bẹp. Nhấm nuốt, nuốt, hấp thu, chuyển hóa. Một mạch mà thành. Theo yêu đan bị hấp thu, Lục Huyền linh lực trong cơ thể đang không ngừng tăng trưởng, khí tức cũng đang không ngừng mạnh lên. Lại ăn. Mạnh ăn. Mà một màn này, nhường một bên ngay tại túi đầu nhặt nướng châu chấu ăn con lửa đều sợ ngây người. Ta đi. Chủ nhân lại đem yêu đan coi như ăn cơm. Như thế ăn. Thật không sao sao. Con lửa cũng không khỏi đến là Lục Huyền cảm thấy lo lắng. Mặc dù nó trước đó cũng đã gặp Lục Huyền nuốt yêu đan, biết Lục Huyền thể chất đặc thù có thể phân giải hấp thu yêu lực, nhưng cũng không có gặp một lần tính ăn nhiều như vậy yêu đan nha. Nhiều như vậy yêu đan vào trong bụng, kia linh lực đến khủng bố đến mức nào a? Đây là người có thể chịu được. Vạn nhất không chịu nổi, tại trong bụng nổ tung làm sao bây giờ? Chủ nhân, nhỏ con lửa đề nghị ngươi vẫn là ăn ít một chút. Sợ ngài. Nghẹn, nghẹn. Nó chỉ có thể luyện chuyển khuyên nhủ. Nhưng Lục Huyền cũng không có nghe theo khuyến cáo của nó. Lục Huyền ăn đến mạnh hơn. Hắn đem còn lại tất cả yêu đan, thậm chí nạp giới bên trong tất cả linh thảo, linh dược toàn bộ ăn sạch. Yêu đan cùng dược liệu ở trong cơ thể hắn hóa thành một cỗ ngang ngược linh lực hồng lưu, sôi trào quần quần đánh thẳng vào toàn thân. Bèn, Lục Huyền khí cơ bộc phát, vậy mà một lần hành động đem ngũ phẩm đỉnh phong tu vi bình cảnh cho xâm phá, trực tiếp tấn thăng tứ phẩm. Nhưng còn chưa kết thúc, quanh người hắn khí tức còn tại kéo lên. Phá cho ta. Tựa như răng rắc một tiếng, có cái gì bình chướng vô hình vỡ vụn, một cỗ so trước đó càng tinh khiết hơn cường đại linh lực quét sạch Lục Huyền toàn thân, sau đó dần dần lắng lại, trong tiểu viện quay về bình tĩnh. Lục Huyền bẻ bẻ cổ, hoạt động một chút gân cốt. Hắn cảm thụ được thể nội lao nhanh không thôi linh lực, nhếch miệng cười một tiếng. Rốt cục đột phá tới tứ phẩm, hơn nữa còn là tứ phẩm trung kỳ. Lục Huyền hấp thu toàn bộ yêu đan, linh thảo cùng linh dược sau, thậm chí ngay cả phá hai cái tiểu cảnh giới, tổng ngũ phẩm đỉnh phong đột phá tới tứ phẩm trung kỳ. Cái này đột phá phương pháp cùng tốc độ, quả thực. Lục Huyền cũng không khỏi đến cảm khái, kia áo bào đen lão giả thật sự là hắn phúc tinh a. Liên phá hai cái tiểu cảnh giới, Lục Huyền cảm thấy toàn thân thư sướng, tâm tình thật tốt, thật sự sảng khoái. Ông trời ơi, chủ nhân tu vi đột phá. Con lửa há to miệng, sững sờ tại nguyên chỗ, nó đều nhìn ngây người. Trước một khắc nó còn khuyên Lục Huyền chớ ăn quá nhiều yêu đan, sợ bị nó bạo, nào biết được Lục Huyền một chút việc đều không có, tu vi còn đột phá. Vẫn là liên phá hai cảnh tới tứ phẩm trung kỳ. Cái này mẹ nó hợp lý sao? Cái này mẹ nó là người. Mặc kệ, trước liếm lại nói. Nó lập tức hấp tấp chạy tới định nọ khen tặng lên. Hắc hắc, chủ nhân đừng thấy lạ, là nhỏ con lửa không kiến thức hồ đồ rồi. Chúc mừng chủ nhân tu vi đột phá, chủ nhân pháp lực vô biên, chủ nhân đạo pháp thông thiên. Chủ nhân nhanh như vậy liền tứ phẩm. Tấn thăng bên trên tam phẩm đều ở trong tầm tay. Hoàn toàn chính xác. Lục Huyền đều tứ phẩm trung kỳ, tấn thăng trở thành một gã bên trên tam phẩm luyện thần cường giả sẽ còn xa sao? Khẳng định không xa. Có lẽ không tới bao lâu, một ngày này sẽ tới. Lục Huyền cười cười, cảm thấy tiền đồ sáng lạ. Sau đó hắn thu liễm lại trên người cường giả khí tức, một lần nữa biến trở về cái kia mi thanh ngọc tú, khí chất bình tĩnh ôn hòa, thường thường không có gì lạ tuổi trẻ đạo sĩ. Vậy kế tiếp, liền nên thanh lý chiến trường cùng hủy thi di tích. Lục Huyền mắt nhìn áo bào đen thi thể của lão giả cùng lăn xuống ở một bên giữ tận xấu xí đầu người. Đầu người giữ lại có lẽ còn hữu dụng. Hắn đem lão giả đầu người thu vào nạp giới bên trong, còn lại một nửa thi thể cùng phía sau châu chấu ổ thì dùng trường tâm lôi đốt thành cho bụi. Còn có lão giả đồ đệ nam tử áo xanh bị châu chấu gặm ăn sau, chỉ còn lại một bộ xương cốt, Lục Huyền làm người tốt, một phát trường tâm lôi giúp hắn nghiền xương thành cho. Nếu như nam tử áo xanh dưới suối vàng có biết lời nói, hẳn là sẽ cảm tạ hắn a. Về phần nam tử áo xanh ngay từ đầu tại sân nhỏ bốn phía bố trí cách âm cách hơi thở trận pháp, lúc này thời gian uống cạn nửa chén trà đã đến, tự động tiêu tán. Trên đất nhỏ châu chấu thi thể cũng cơ bản bị con lửa nhặt tan nan sạch, liền còn lại 36 con mẫu trùng. Lục Huyền đem mẫu trùng thi thể thu hết tiến nạp giới bên trong, giữ lại về sau một ngày một cái cho con lửa thêm đồ ăn. Thật là có tin mừng cũng có buồn. Lục Huyền hiện tại gặp phải một cái cự đại nan đề, sân nhỏ bị hủy, hắn không có chỗ ở lúc trước đánh nhau, đặc biệt là kia hàng trăm tấm bạo tạc phù đồng loạt nổ vang, đem sân nhỏ phá hư đến không thành dạng, một nửa công trình cũng bị mất. Nếu như là cây liễu cây cùng một chút hoa cỏ, Lục Huyền còn có thể không tiếc tiêu hao một chút linh lực, sử dụng xong toàn thủ tay số đỏ tới chữa trị cùng xúc tiến bọn chúng sinh trưởng, cố gắng biến hồi nguyên dạng. Nhưng bị hủy phòng ở, tường viện, gạch xanh cùng phiến đá làm sao bây giờ? Lục Huyền cũng không phải nghề một thợ xây, sẽ không làm a.
còn có dáng cung lôi ném ra tới cái kia mười mấy mét sâu lớn hố trời, người khác không biết rõ còn tưởng rằng là thiên thạch rơi xuống hay là đang đào một ngụm siêu cấp sâu giếng nước đâu. Vạn nhất có đứa nhỏ đi ngang qua không cẩn thận rơi xuống, gia trưởng tìm hắn nháo sự bồi thường làm sao bây giờ? Lục Huyền bất đắc dĩ nâng chán, đau đầu a. Hỏi quân có thể có bao nhiêu sầu, đúng như đẩy viện tản viên bên trên lông mày. Con lừa nhìn ra Lục Huyền phiền não, đề nghị, hắc hắc, chủ nhân, ta cảm thấy hai ta đêm nay trước tiên có thể ngủ lại đầu đường, chờ ngày mai lại tính toán sau. Nhỏ con lừa ta ra dày thịt béo còn chưa kịp, nhưng ngài khả năng không quá quen thuộc, liền phải chịu điểm bị khuất ngủ lại đầu đường lời nói chẳng phải thành tên ăn mày cùng kẻ lang thang sao? Huống hồ ngày mai lại dự định không cũng đã muộn sao? Lục Huyền lắc đầu, cảm thấy con lừa kiến nghị này không tốt. Con lừa hai cái trong mắt chuyển vài vòng, tiếp tục bày mưu tính kế. Nó tiến đến Lục Huyền bên hai, hắc hắc cười ngượng ngùng, chủ nhân, nếu không, hai ta trong đêm đi đường a? Chỉ cần hai ta chạy nhanh, liền không ai có thể trách chúng ta. Con lừa đề nghị có thể trong đêm đi đường, lập tức phủi sạch quan hệ cùng trách nhiệm, cứ như vậy cũng không cần nghe Lục Thanh Thanh kêu rên. Nhưng loại này trốn tránh trách nhiệm hành vi, há lại hành vi quân tử? Vạn nhất Lục Thanh Thanh coi là Lục Huyền bảo bối này đệ không có, vậy còn không đến khóc chết. Cái này càng không được. Lục Huyền trực tiếp bác bỏ cái này vô cùng không đạo đức đề nghị. Kia làm thế nào mới tốt? Con lừa hỏi. Lục Huyền suy nghĩ trong chốc lát, nghiêm túc nói, trốn tránh không giải quyết được vấn đề, chúng ta phải dũng cảm đối mặt. Trực diện vấn đề, khả năng giải quyết vấn đề. Rất đạo lý đơn giản, nhưng bắt tay vào làm cũng không dễ dàng a. Con lửa khẽ giật mình, chủ nhân ngài là nói muốn đem phá hư sân nhỏ cho xây xong. Lục Huyền gật gật đầu, ân, tốt nhất ở ngoài sáng sớm trước đó xây xong. Con lửa nghe trợn tròn mắt, Lục Huyền vậy mà định đem sân nhỏ xây xong, còn muốn tại buổi sáng ngày mai trước đó hoàn thành. Có thể khu nhà nhỏ này bị phá hủy không thành nhân dạng, một đêm thế nào tu nha? Vẹn vẹn là cái kia mười mấy thước hố sâu, một người lấp đất lời nói sợ là đều cần mấy ngày thời gian. Chỉ dựa vào Lục Huyền cùng con lửa, một đêm vừa muốn đem sân nhỏ xây xong, gần như không có khả năng. Cho nên đến tìm người đến giúp đỡ. Lục Huyền nói rằng. Con lửa vẫn là không có kịp phản ứng, tìm người. Chủ nhân, cái này đêm hôm khuya khoắt, cái nào cửa hàng còn tại kinh doanh làm việc nha? Cho dù có tiền cũng khó mời quỷ đến xoa đời a. Tại cổ đại, 8-9 giờ tối chung coi như rất muộn, rất khó đem người mời đến làm việc. Khu khu. Lục Huyền ho khan một tiếng, lại không nói đoạn dưới, tựa như đang nhắc nhở cái gì. Làm. Ta đã biết. Con lửa lập tức ngầm hiểu, chúng ta có thể đi tìm Lỗ tiểu thư hỗ trợ a. Lỗ tiểu thư người trong nhà tay nhiều, hẳn là có thể đến giúp chúng ta. Lục Huyền lập tức gật gật đầu, không sai, chỉ có thể dạng này. Lục Huyền tại Lâm An huyện không có cái gì nhân mạch, đêm hôm khuya khoắt mong muốn tu sửa sân nhỏ, chỉ có thể mời Lô Phi Phi hỗ trợ. Lỗ gia là bản địa đại gia tộc, phụ thượng làm việc người hầu đều có 100-200, thợ khéo tự nhiên cũng không ít. Huống hồ Lục Huyền đối Lô Phi Phi, Lỗ lão gia, thậm chí toàn bộ Lỗ phủ người đều có ân cứu mạng, lúc trước hắn không có đồ hồi báo, hiện tại hắn có khó khăn, mời Lỗ gia người tới tu tưởng viện không tính quá mức à. Mong muốn tại trước ngày mai xây xong sân nhỏ, cũng chỉ có thể như thế. Người đi Lỗ phủ thông tri Lỗ cô nương, nàng hẳn là sẽ không cự tuyệt ta. Được rồi chủ nhân. Nhỏ con lửa cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Con lửa tuân lệnh, trước khi ra cửa hướng Lỗ phủ biệt binh. Tại con lửa sau khi đi, Lục Huyền bắt đầu tiến hành sân nhỏ chữa trị công tác. Hắn đưa tay đặt tại chỉ còn lại thân cây liễu trên cây, song toàn thủ phát động, màu đỏ khối không khí xuất hiện, đem trọn cái cây bao trùm. Lập tức, trên cành cây vết thương tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục, đồng thời còn rất dài ra mới thân cành cùng lá cây. Không đến một phút, làm quả cây liễu cây liền khôi phục như lúc ban đầu. Song toàn thủ hiệu quả trị liệu, quả thực mỹ tiên. Ân. Lục Huyền lúc này lại bỗng nhiên nhướng mày. Hắn nghe được hẻm nhỏ bên ngoài có ảnh hình người con chuột như thế, lén lén lút lút tại ngói trên nóc nhà toán loạn. Chân đạp tại mảnh ngói bên trên thanh âm rất nhỏ, giống chuồn chuồn lướt nước như thế, người này hẳn là người nhẹ như yến. Đồng thời, người này đang hướng phía Lục Huyền nơi này chạy đến. Người này là ai đâu? Chương 67, gặp lại ngoại trích, 1, chương 67, gặp lại ngoại trích, 1, trong đêm tối, một đạo nhanh nhẹn thân ảnh tại trên nóc nhà nhanh chóng xuyên thẳng qua. Người này mặc toàn thân áo đen cầm phục, có một cái màu đen bao khỏa, mang theo nón đen mắt đen che đậy, giống một cái lén lén lút lút tại ban đêm hành động. Hắc con chuột. Phi. Cái gì hắc con chuột? Lao nương là bóng đen tinh linh. Đêm tối chịu đựng. Trên trời mây đen rời, ánh trăng trong sáng chiếu ở trên mặt của nàng. Chính là từ Hàng Châu thành đến Lâm An huyện tìm kiếm Lục Huyền Hoài Trích. Nàng bản lĩnh mạnh mẽ, người nhẹ như yến, đang hướng ô đồng ngõ hẻm cuối cùng tiến đến. Đều đã trễ thế như vậy, kia tiểu đạo sĩ không biết rõ ngủ thiếp đi không có. Ha ha, nếu như ta bỗng nhiên xuất hiện, có thể hay không dọa hắn kêu to một tiếng. Đối, ta liền len lén lẻn vào tiểu đạo sĩ trong nhà, sau đó cho hắn một cái kinh hỉ lớn hù chết hắn. Ha ha. Hoài Trích lộ ra cười xấu xa. Nàng hạ quyết tâm muốn bỗng nhiên xuất hiện hù dọa Lục Huyền, cảm thấy dạng này gặp mặt phương thức có lẽ rất có ý tứ. Thật tình không biết, Lục Huyền sớm liền phát hiện nàng. Siêu siêu siêu. Nàng thân ảnh toán loạn, lặng yên không một tiếng động đi vào ô đồng ngõ hẻm cuối cùng, Lục Huyền nhà địa chỉ, nàng đen nhánh thân ảnh đứng tại lấp kín trải rộng vết rách, còn sót lại một nửa tường viện bên trên. Nàng trong ngáy mắt, giật mình. Nơi này là kia tiểu đạo sĩ nhà. Nàng vẻ mặt một bức, ta hẳn là làm lộ chỗ a. Hoệ Trích đều tưởng rằng chính mình đến nhầm địa phương. Bởi vì lúc này Lục Huyền nhà đã không thành nhân dạng. Cửa sân thiếu hơn phân nửa, tường viện cũng đổ sập hơn phân nửa, còn lại tràn đầy vết rách cùng lỗ thủng lớn, lảo đảo muốn ngã. Trong viện gạch xanh cùng phiến đá phá thành mảnh nhỏ, khắp nơi mấp mô, còn có một cái hắc không thấy đáy lớn hô sâu. Bên trong phòng ở, thiếu một nửa chèo trống, có thể nhìn thấy trong phòng, gió thổi qua đến cũng giống như cây trúc như vậy lay động, tùy thời đều có sụp đổ phong hiểm. Huệ Trích trợn tròn mắt, cái này hoàn toàn cũng có thể quy về SSS cấp nguy hiểm kiến trúc. Này làm sao ở người sao? Xác định không đến nhầm địa phương. Vù vù Huệ Trích nghe tới trong không khí còn tồn tung bay kỳ quái hương vị, có điểm giống đốt cháy khét thịt nướng. Chẳng lẽ là nơi này vừa mới kinh nghiệm một trận nổ lớn, đem nơi này nổ hoàn toàn thay đổi. Ngẫm lại hoàn toàn chính xác có khả năng này a. Tại nàng trầm tư lúc, một đạo bình tĩnh lại thanh âm quen thuộc không có dấu hiệu nào vang lên. Đừng lén lén lút lút, xuống đây đi. Nghe nói cái này thanh âm quen thuộc, có tật giật mình Huệ Trích đột nhiên giật mình, dưới chân một cái lảo đảo đứng không vững, chỉ nghe ai nha một tiếng hét thảm, nàng theo tường viện bên trên ngã xuống, lại ngã gục. Lục Huyền theo trong viện cây liễu dưới cây đi ra, ánh mắt có chút im lặng nhìn xem nàng, ta liền biết là ngươi. Ôi bi. Huệ Trích rơi có đau một chút, nàng liền vội vàng che cái mông đứng lên, nàng tức giận cắn răng xông Lục Huyền kêu to, ta nói tiểu đạo sĩ, đêm hôm khuya khoắt ngươi có thể hay không đừng đống nhiên hù dọa người a? Rõ ràng là nàng muốn hù dọa Lục Huyền, lại bị Lục Huyền hù dọa. Lục Huyền bất đắc dĩ nhún nhún vai, ta cũng không phải cố ý, ta một mực đứng ở chỗ này, có thể ngươi sau khi đi vào liền đứng ở trên tường lén lén lút lút hết nhìn đông tới nhìn tây, không biết rõ đang có ý đồ gì, ta không thể làm gì khác hơn là mở miệng nhắc nhở. Thì ra Lục Huyền đang nghe thanh âm, biết được có người hướng hắn nơi này chạy đến sau, an vị dưới tảng cây yên lặng theo dõi kỳ biến, sau đó liền thấy Huệ Trích lén lén lút lút xuất hiện. Huệ Trích đắn đo, có chút phát điên, liền dựa vào lý lẽ biện luận, nhưng ngươi cũng không nên dạng này, không nên bỗng nhiên lên tiếng hù dọa tỷ tỷ a. Lục Huyền còn là một bộ không quan trọng dáng vẻ, cùng với nàng giảng đạo lý, nơi này là nhà ta, ngươi bỗng nhiên xông tới, tựa như một tên trộm bò tới nhà người khác bên trong trộm đồ, trèo tường té gãy chân, cũng không thể quái chủ nhà xây tường a. Ai nha? Lục Huyền nói hay lắm có đạo lý. Trong lúc nhất thời đem Huệ Trích đều làm sẽ không. Khu khu, tính toán, ngược lại tỷ tỷ tha thứ ngươi. Liền không nói cái này. Nàng cưỡng từ đoạn lý, kết thúc chủ đề. Lục Huyền. Huệ Trích đập phủi bụi trên người, quan sát đến bốn phía, nghi hoặc hỏi, ta nói tiểu đạo sĩ, nơi này thật là của ngươi nhà. Loại địa phương này thật có thể ở người. Nàng kém chút cứ việc nói thẳng, như thế địa phương rất nát, thật có thể ở người. Còn có ngươi con vật cưới kia con lửa. Sao không gặp? Nàng đi đến dưới cây, cùng Lục Huyền mặt đối mặt. Đối với Huệ Trích, Lục Huyền chưa nói tới ưa thích, cũng không có chán ghét, tựa như một người bạn bình thường. Lúc trước áo bào đen lão giả sư đồ tìm tới hắn thời điểm, hắn còn quan tâm hỏi một câu đối phương có hay không đi tìm Huệ Trích phiền phái. Bây giờ Huệ Trích đống nhiên tới thăm, vậy thì trò chuyện một ít ngày tốt. Lục Huyền thanh âm bình tĩnh, chi tiết trả lời, vừa rồi nơi này đã xảy ra một chút nhỏ ngoài ý muốn, về phần bao không có lửa, nó tạm thời ra cửa. Đã xảy ra một điểm nho nhỏ ngoài ý muốn. Nghe được đáp án này, Huệ con khỏe miệng nhẫn co quắp đến cực liệt, vẻ mặt này liền là nói, nhà ngươi đều tay cụt tàn biến mất mô. Tiểu đạo sĩ ngươi còn nói chỉ là đã xảy ra một chút xíu ngoài ý muốn. Cái này ngoài ý muốn thấy thế nào cũng không tính là nhỏ a. Con mẹ nó to lớn. Lớn đến giống như là đã xảy ra nổ lớn. Lục Huyền lại thuận miệng bổ sung một câu, chờ một lúc lại tìm người sửa một cái, sửa một chút vẫn có thể ở người. Huệ Trích bó tay rồi, hảo tâm đề nghị, tiểu đạo sĩ. Ngươi cái chỗ chết tiệt này vẫn là đường tu à, sửa chữa phí tổn đoán chừng so với lần nữa mua miếng đất cùng đóng phòng ở cũng đắt hơn, còn tu cái gì tu. Tổ trách không thể không tu a. Huệ Trích nhịn không được liếc mắt, tốt a, ngươi người ngốc nhiều tiền. Lục Huyền. Liền không thể nói câu lời hữu ích sao? Vậy vẫn là nói chính sự đi. Ngươi tìm đến ta làm gì? Lục Huyền hỏi. Đâu, một mã thì một mã, cái này cho ngươi. Huệ Trích đứng dậy, cởi xuống trên người màu đen bao khỏa, ném đến trên bàn đá. Lục Huyền có thể theo trong bao ngửi được một chút. Mùi thuốc. Chương 67, gặp lại Huệ Trích, 2. Chương 67, gặp lại Huệ Trích, 2. Ta cầm máu đồng tử đầu người trở về giao nộp, đạt được không ít điểm công hiến. Nếu như không có tiểu đạo sĩ ngươi, ta hẳn là cũng tìm không thấy, càng không cách nào nhẹ nhõm chém giết kẻ này, cho nên tỷ tỷ ta đại ân đại đức, quyết định phân một nửa điểm cống hiến cho ngươi. Thế nào? Tỷ tỷ người tốt ta. Huệ Trích thấy Lục Huyền ánh mắt, thanh âm ung dung, tỷ tỷ biết ngươi không thích vàng bạc tài bảo, lại thích dí dược liệu yêu đan, chúng ta trấn ma tư không có yêu đan có thể đổi, ta liền đổi chút dược liệu cùng đan dược đến cấp ngươi. Lục Huyền cảm giác có chút ngoài ý muốn. Thì ra Huệ Trích cảm thấy ân hắn ra tay chém giết máu đồng tử, còn biết dùng một nửa điểm cống hiến đổi chút dược liệu cùng đan dược cho hắn, coi như có chút lương tâm. Lục Huyền lễ phép một giọng nói, tạ ơn. Chỉ có điều Huệ đành phải như không nghe thấy, bởi vì nàng bây giờ lại tại cười ngây ngô. Hắc hắc, hắc hắc. Huệ Trích giống ngốc bu ngơ. Nàng nghĩ đến trước mấy ngày cầm máu đồng tử đầu người trở về giao nộp lúc, sư đệ Lỗ Xuyên, Hạ Tử Phong cùng sư tỷ Đinh Hiểu Linh biết được máu đồng tử là bên trong tam phẩm tu vi sau chấn kinh phản ứng. Đặc biệt là kia Đinh sư tỷ biểu lộ, giống như bị sét đánh choáng váng như thế. Chật chật chật. Cáo mượn oai hùng một lần, thật là khiến Huệ Trích trong lòng mừng thầm, dư vị vô tận a. Lục Huyền nhìn thấy Huệ Trích bộ này cười ngây ngô biểu lộ, đại khái có thể đoán được đối phương suy nghĩ cái gì, liền rất im lặng. Đúng rồi. Huệ Trích thu liễm cười ngây ngô, đột nhiên lại cười híp mắt nhìn về phía Lục Huyền, giống như đang đánh cái gì chủ ý xấu. Tiểu đạo sĩ, ta trở về giao nhiệm vụ sau, chúng ta từ lao thật là đối ngươi ưu ái có thừa à? Hy vọng ngươi có thể gia nhập chúng ta trấn ma tư, làm đơn vị thật tốt hiệu lực. Ngươi yên tâm, chúng ta đơn vị phúc lợi khá tốt. Đồng lộc cao, công tác lại nhẹ nhõm, còn không có nguy hiểm trước mấy ngày Huệ Trích trở về giao nhiệm vụ lúc, làm vị kia phụ trách thu phát nhiệm vụ lão giả tóc trắng từ lao nghe nói Lục Huyền chắc tuyệt tiên phú và tốt đẹp phẩm hạnh sau, hoàn toàn chính xác rất muốn mời Lục Huyền gia nhập trấn ma tư. Cho nên hiện tại, Huệ Trích lại hướng Lục Huyền ném ra cảnh ô lưu thư mời. Chỉ là, này làm sao nghe đều giống như đang lừa dối đâu. Ngươi có thấy cái nào tài chính khan hiếm đơn vị nói mình phúc lợi tốt sao? Hẳn là trái lại nhìn, là bổng lộc thấp, công tác cường độ lớn, nguy hiểm hệ số cao. Mới đúng chứ? Lục Huyền phản lừa dối ý thức kéo căng, trực tiếp lắc đầu cự tuyệt, không hứng thú. Ha ha, tiểu đạo sĩ ngươi đừng gấp gáp như vậy cự tuyệt đi, Huệ vẫn còn không muốn từ bỏ, lại muốn xử xuất trước sau như một mảnh khóe, tỉ tỉ nói cho ngươi, chúng ta giáo úy đại nhân thật là nàng theo thói quen mong muốn bán hơn tư, mong muốn lấy giáo úy đại nhân mỹ mạo làm mồi nhử lắc lư Lục Huyền. Nhưng nàng nói được nửa câu đống nhiên dừng lại, sắc mặt cũng có chút ảm đạm xuống. Thế nào? Lục Huyền có thể rõ ràng cảm giác được tâm tình của nàng biến hóa. Không có, không có gì, ha ha. Huệ Trích lắc đầu, một lần nữa gạt ra nụ cười đến. Lục Huyền cũng không hỏi nhiều. Dù sao cho dù có sự tình, đó cũng là trấn ma tư sự tình, cùng hắn người ngoài này lại có bao nhiêu liên quan đâu. Tiểu đạo sĩ mau nhìn xem, tỷ tỷ mang cho ngươi tới đan dược và dược liệu có thích hay không. Huệ Trích chủ động mở ra trên bàn màu đen bá khỏa. Bên trong có 2 gốc linh thảo, 7-8 gốc trăm năm dược liệu, còn hữu dụng một cái hộp gấm nhỏ chứa 3 viên thuốc. Huệ Trích cười mỉm cầm lấy hộp gấm nhỏ, cho Lục Huyền giới thiệu, đây là khí huyết đan. Sau khi phục dụng có thể tăng cường khí huyết, tăng lên chút ít linh lực. Hối đoái cái này 3 viên thuốc, tỷ tỷ thật là tốn không ít điểm cống hiến đâu. Huệ Trích đem cái này cái gọi là khí huyết đan nói đến rất quý giá dáng vẻ. Lục Huyền lấy tới nhìn lướt qua, trực tiếp đều ném vào miệng bên trong làm đường ăn. Nhấm nuốt, nuốt, tiêu hóa, hấp thu. Nhưng là Lục Huyền cảm giác cái này 3 viên khí huyết đan cộng lại hiệu quả cùng một quả thất phẩm yêu đan không sai biệt lắm. Dựa vào cái gì khí huyết đan cũng không đa bảo quý đi. Cùng Lục Huyền vừa rồi nuốt trên 100 quả yêu đan so sánh, tựa như là một hạt gạo cơm cùng một nồi lớn cơm khác nhau. Lục Huyền đại khái có thể đoán được, thế giới này luyện đan, luyện khí trình độ đều tương đối thấp, bất luận là pháp bảo vẫn là đan dược, bình thường chỉ có thể lên chút ít phụ trợ tác dụng. A, tiểu đạo sĩ ngươi thế nào trực tiếp đem 3 viên đều ăn? Nhanh phun ra a. Huệ Trích lập tức kinh hãi, sắc mặt lo lắng, la hét muốn Lục Huyền đem ăn vào đi 3 cái khí huyết đan phun ra. Không phải, ta vì sao muốn phun ra? Lục Huyền rất ngộng, không rõ ràng cho lắm, hắn đều đem đan dược ăn trong bụng, đồng thời đã hoàn toàn tiêu hóa hấp thu, còn thế nào phun ra? Đan dược một lần không thể phục dụng quá nhiều, một lần chỉ có thể ăn một quả, 4 giờ sau lại phục dụng viên thứ hai, ngươi một chút ăn 3 viên, dược lực quá mạnh ngươi khả năng không chịu nổi a. Huệ Trích sốt ruột giải thích, nàng sợ hãi là Lục Huyền không chịu nổi 3 viên khí huyết đan dược lực. Người khác uống thuốc đều như thế. Nhã nhặn sao? Lục Huyền đều sắp bị Huệ Trích làm cho tức cười. Cái này 3 viên khí huyết đan liền mẹ nó như thế một chút xíu dược lực, còn lo lắng hắn sẽ gánh không được. Xin nhờ, ăn một vạn quả đều được. Lục Huyền, đan dược này lực là có chút dùng, nhưng không nhiều, ngược lại ta đã ăn vào đi không phun ra được, cứ như vậy đi. Qua mấy phút, Huệ Trích không nhìn thấy Lục Huyền trên thân xuất hiện đỏ mặt, thân thể nóng lên trở dị thường triệu chứng, lúc này mới dần dần yên lòng. Nhưng còn lại dặn dò một lần, đan dược cũng không thể ăn bậy, ăn nhiều, tiểu đạo sĩ ngươi về sau cũng đừng lại làm chuyện nguy hiểm như vậy Lục Huyền. Tính toán, đối phương cũng là một phần hảo tâm. Lúc này, Lục Huyền nhớ tới, hắn nạp giới bên trong còn có kia áo bào đen láo giả đầu người đâu. Đầu người này hắn giữ lại cũng vô dụng, chẳng bằng cho Huệ Trích trở về giao nhiệm vụ, còn có thể vật tận kỳ dụng cho hắn đổi lấy chút linh thảo cùng đan dược. Mặc dù những linh thảo này cùng đan dược dược hiệu đều rất bình thường, nhưng con kiến lại tiểu cũng tính thịt không phải. Đúng rồi, Lục Huyền vừa muốn nói chuyện, lại nghe thấy Huệ Trích đột nhiên đứng dậy. Nạp giới. Huệ Trích nhọn kêu ra tiếng, nàng mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, còn sót lại mắt phải trừng đến cùng như nhãn châu như thế lớn. Đang không nháy mắt nhìn chằm chằm Lục Huyền trong tay trái đeo chiếc nhẫn màu trắng. Tiểu đạo sĩ, ngươi tại sao có thể có một cái? Nạp giới.